Chương 27, chết sống có số. Hại người hại mình. Lựa chọn. Người đăng, cản xèo nó hay cái này một màn kinh khủng cho dù là Giang Văn lúc này đều nhìn ra không đúng. Hắn về sau vi vi lui một bước, thanh âm phát khô, hắn. Tại nuôi thi. Lấy máu nuôi thi, lại cố ý tìm cái địa phương để thi thể hấp thu ánh trăng. Đúng là nuôi cương chi pháp. Trần Huyền híp mắt quan sát tỉ mỉ một phen cái kia nữ thi, chỉ gặp trên đó môi bên ngoài lật, nguyên bản ở vào răng nanh bộ vị chỗ, đã mọc ra hai viên ước chừng dài 2 cm cứng răng. Tựa ở thân thể hai bên 10 ngón móng tay đều nhanh so ngón tay còn rất dài, đen nhánh tỏa sáng. Thấp thân thể ép bùn đất, ước át vô cùng, âm khí 10 phần, thật là cái nuôi thi địa. Loại trình độ này, hẳn là đã nuôi có mấy cái nguyệt, lại thêm địa lý nguyên nhân, cái này cương thi đã nhanh có thành tựu, lúc nào cũng có thể bạo khởi. Nghe Trần Huyền lời nói, Giang Văn nuốt ngụm nước miếng, gắt gao ôm lấy trong tay băng hồng trà cái bình. Đạo trưởng, chúng ta bây giờ làm thế nào? Trần Huyền trầm ngâm một lát nuôi thi bí thuật quỷ quệ tâm tà, thi thuật trong lúc đó có đủ loại kiên kỵ chỉ dựa vào Vương Minh một cái vừa tốt nghiệp sinh viên lại có thể nào nuôi ra chân chính cương thi. Chờ một chút nhìn. Ta hoài nghi, Vương Minh phía sau còn cất giấu những người khác. Tỷ Vương Minh đưa tay phải ra, vuốt ve trước mặt nữ nhân băng lánh gương mặt trong thoáng chốc, hắn tựa như thấy được lúc trước tỷ tỷ còn chưa có đi thế thời điểm. Phụ mẫu chết bệnh, còn vị thành niên 2 tỷ đệ tự nhiên qua không lên cái gì tốt thời gian. Rõ ràng so với hắn cùng lắm thì 2 tuổi tỷ tỷ vì hắn có tốt hơn tiền đồ, dứt khoát lựa chọn từ bỏ học đại học cơ hội, dùng nho nhỏ bả vai nâng lên toàn bộ gia đình gánh nặng. Thiên tân vạn khổ đợi đến hắn đại học tốt nghiệp, có thể thở phào chậm rãi. Lại bởi vì trước đây tích lũy ốm đau qua đời, vậy làm sao có thể để cho người ta tiếp nhận? Hắn còn không có tận hiếu, hắn thiếu tỷ tỷ nhiều lắm. Xoa xoa khỏe mắt nước mắt Vương Minh đứng tại chỗ ngây người hồi lâu thẳng đến cảm thấy đầu óc có chút mê muội, lúc này mới cười nhìn về phía Vương Tố, "Thì hôm nay không sai biệt lắm, chúng ta về nhà." Hắn buông tay, muốn rút ra cắm ở thi thể miệng bên trong truyền máu quản. Có thể chợt phát hiện thường ngày một lấy tức thoát cái ống, giờ phút này làm sao cũng rút không nổi, thật giống như bị gắt gao cắn. Vương Minh kinh nghi bất định nhìn về phía trước mắt thi thể. Tiếp theo một cái chớp mắt thi thể đột nhiên mở hai mắt ra, lộ ra bên trong đục ngầu con mắt. Thì Vương Minh trong lòng nhảy một cái, thử nghiệm la lên một tiếng. Chớp mắt, thi thể duỗi ra cứng ngắc hai tay, gắt gao bóp lấy hắn cánh tay khỏe miệng đại trường, đột nhiên a ra một ngụm nồng đậm hắc khí, lộ ra bén nhọn răng nanh, hướng phía hắn cái cổ hùng hăng tắt tới. A hai tay truyền đến toàn tâm đau đớn, Vương Minh tay mắt lanh lẹ bóp lấy dưới thi thể bà, lo lắng la lên, "Tỷ, là ta à? Chuyện gì xảy ra?" Người kia rõ ràng nói dựa theo hắn luyện chế ra tới cương thi ngoại trừ bề ngoài kinh khủng, kỳ thật bên trong vẫn là sẽ giữ lại trước khi chết ký ức. Vì cái gì hiện tại tỷ không biết hắn? Thường nhân lực lượng làm sao có thể cùng cương thi so sánh? Vương Minh rất nhanh liền bắt không được dưới thi thể bà, chỉ có thể trơ mắt nhìn xem thân nhất người sắp hút khô chính mình. Cũng liền tại hắn lúc tuyệt vọng, gắt gao bắt hắn lại đến cương thi con mắt chợt khép lại, buông hai tay ra, thẳng tắp ngã xuống. Sống sót sau tai nạn, Vương Minh sắc mặt trắng bệch che lấy hai tay, lúc này mới thấy rõ trước mắt đứng cái người mặc đạo bào thanh niên nói sĩ. Trần đạo trưởng, Giang thiếu gia. Vương Minh nhìn trước mắt hai vị thân ảnh quen thuộc, kinh ngạc nói một tiếng. Chợt nhớ tới đến, trước đó không lâu Trần đạo trưởng liền hỏi qua hắn, có phải hay không đi qua cái gì âm khí tương đối nặng địa phương. Nguyên lai khi nhìn đến ta thời điểm, ngài liền phát hiện rồi. Thua thiệt hắn còn muốn hổ lộ qua. Trần Huyền mắt nhìn Vương Minh vết thương trên cánh tay miệng, lại nhìn mắt nằm trên đất thi thể, trầm giọng hít một câu, "Lý cư sĩ, có hiếu tâm cố nhiên là tốt sự tình, có thể ngươi phải hiểu được, người chết không thể phục sinh, ngươi dùng cái này loại thủ đoạn luyện tỷ tỷ ngươi vì cương thi, không chỉ có là hại nàng, cũng là hại chính ngươi a." Vương Minh hoàn toàn không để ý đến Trần Huyền nửa câu nói sau, có chút lo lắng hỏi thăm, "Sẽ hại tỷ ta?" "Đạo trưởng, còn xin ngài nói rõ." Trần Huyền nhìn xem nằm dưới đất thi thể, khẽ lắc đầu, "Người sau khi chết, hồn phách bản hội nhận trong Minh Minh tác động, tiến về địa phủ đầu thai, mà ngươi cưỡng ép đưa ngươi tỷ tỷ luyện hóa thành cương thi, liền sẽ dẫn đến hồn phách của nàng vây ở thân thể bên trong, mỗi giờ mỗi khắc nhận thi thể sát khí tra tấn. Từ ngươi luyện thi một khắc này bắt đầu, tỷ tỷ ngươi hồn phách liền bị vây ở thân thể bên trong, cả ngày lẫn đêm nhìn xem ngươi. Theo máu tươi của ngươi tới tiêu, thi thể sát khí càng ngày càng nặng, liền sẽ đưa ngươi tỷ tỷ quỷ hồn xung kích ngơ ngơ ngắc ngác, cuối cùng cương thi luyện thành ngày, tỷ tỷ ngươi hồn phách sẽ hoàn toàn tiêu tán, triệt để trở thành cổ cương thi này đản sinh chất dinh dưỡng. Cho dù luyện ra cương thi, vậy cũng không phải tỷ tỷ của ngươi, mà là một bộ không người không bị chỉ hiểu được uống máu quái vật. Nếu không phải như thế, tỷ tỷ ngươi há lại sẽ tại mở mắt ra trước tiên định đưa ngươi vào chỗ chết." Trần Huyền môi nói một câu, Vương Minh sắc mặt liền bạch bên trên một phần, đợi cho Trần Huyền nói xong, hắn đã là lung lay sắp đổ. "Không, đạo trưởng, người kia rõ ràng không phải như vậy nói. Hắn nói cương thi luyện thành ngày, ta liền có thể cùng tỷ tỷ của ta đoàn tụ." Hắn đang gạt ta." Trần Huyền vừa định hỏi người kia là ai, chợt trong rừng rậm đột ngột vang lên một trận quỷ dị linh đang âm thanh. "Đinh linh linh, đinh linh linh, âm người lên đường, người sống né tránh." Quỷ dị dài giọng điệu gấp khúc tại rừng rậm ở trong. Nơi xa, một đạo hắc ảnh giẫm lên lá rụng chậm rãi đến gần. Đợi cho cách rất gần, Trần Huyền lúc này mới phát hiện, kia là cái ước chừng chừng 20 người thanh niên. Người thanh niên mặc màu đen tay áo dài, quần tây dài đen, cầm trong tay một viên màu vàng linh đan, sắc mặt là không bình thường thanh bạch, so với thường nhân muốn gầy gò bên trên rất nhiều. Vương Minh Tại nhìn thấy hắn trước tiên liền nhào tới, đáng tiếc mới mất máu quá nhiều, chạy về phía trước một bước liền đầu choáng váng, ngồi sập xuống đất, chỉ có thể ngửa đầu hướng về phía hắn giận hô, "Là ngươi, ngươi tại sao muốn gạt ta? Ngươi tại sao muốn hại tỷ ta?" Thanh niên kia nhưng không có để ý đến hắn, càng là không để mắt đến ở đây tất cả mọi người, phối hợp đi đến nằm thi thể trước mặt, đưa tay gỡ ra thi thể mí mắt nhìn một chút tự đủ, tư kỳ quái, rõ ràng coi là tốt thời gian, hôm nay lúc này, cái này khiêu thi liền nên luyện thành bạo động. Làm sao hiện tại, thi khí tứ tán, so với 7 ngày trước còn không bằng. Vừa dứt lời, thanh niên mặc áo đen lại đứng lên được rồi, cũng là không ngại, hốt chí thân chi huyết về sau tế luyện 2 ngày, cũng có thể đạt tới nhị giai đỉnh thực lực. Nói, hắn từ trong tay áo móc ra một cây truy thủ, bố thí đồng dạng nhét vào Vương Minh trước người ngự khí lướt nhẹ, lại dẫn mấy phần cao cao tại thượng mệnh lệnh, hiện tại cho ngươi hai lựa chọn, thứ nhất, cắt cổ tay, đem ngươi máu cho người lão tỷ. Thứ hai, chết trong tay ta. Nhìn xem Vương Minh trợn mắt nhìn dáng vẻ, thanh niên mặc áo đen sáng lạng cười, hảo tâm nhắc nhở ngươi, tự mình động thủ còn có thể lưu lại toàn thây, muốn ta động thủ, đó chính là hóa thành hành thi, hồn phi phách tán, không có đời sau. Như vậy, mời lựa chọn. Chương 28, Tam Thanh Lục Ngự. Người đăng, cản xẹo nó hai vị đạo hữu. Việc này, còn cần đạo hữu giữ bí mật, vô luận con trai ta là không là ứng tiếp người, hoặc là Tam Thanh Lục Ngự hóa thân, nhưng hiện tại, hắn chỉ có một cái thân phận, đó chính là Long Hổ Sơn tiên sư con trai của Vương Chân Vũ, cùng cái này Lê An trấn cô nhi viện Lê Thiện thân nhi tử, trừ cái đó ra không còn cái khác. Trở lại Lê An thôn Lục Thông Thiên cùng Tống Nho hai người nghe lời nói này, càng là hai mặt nhìn nhau, lúc này cũng tỏ ra là đã hiểu đồng thời cam đoan sẽ không để lộ ra đi. Cứ như vậy đạo môn một viên từ từ bay lên ngôi sao, không, phải nói là cự tinh, như vậy vượt qua kiếp nạn này, ai cũng không dám suy đoán, Vương đạo nhất về sau thành tựu sẽ cao bao nhiêu. Vương Chân Vũ sau đó liền triệt để tháo xuống Long Hổ Sơn tiên sư thân phận, về tới Cán Châu một lần cuối cùng khai đàn làm phép hỏi thăm tổ sư, con của mình về sau phải chăng có thể bình an lớn lên. Đạt được tổ sư đáp lại, Vương Chân Vũ giờ phút này dẫn theo một hơi mới rốt cục buông xuống đi, chỉ cần mình nhi tử có thể bình an lớn lên liền tốt, cái khác liền để hắn đi thôi. Vương Chân Vũ cuối cùng quyết định vẫn là lại tổ chức một lần oanh oanh liệt liệt khánh sinh yến. Lần này tới đều không phải dân chúng tầm thường, đạo môn các đại môn phái thế nhưng là đều nghe nói Vương Chân Vũ chút bỏ cái kia áo bào tím tiên sư thân phận, lựa chọn mai danh nhận tích tại cái này sơn dã bên trong. Đám người nhao nhao không thể nào hiểu được, đại đạo vô tình, vì sao Vương Chân Vũ sẽ như thế kiên định từ bỏ như thế tu đạo con đường? Lựa chọn mai danh nhận tích, bất quá khi mặc dù có tin tức lộ ra mà ra, nguyên lai Vương Thiên Sư nhi tử sớm đã xuất sinh, trùng hợp muốn tổ chức khánh sinh yến. Bình thường tới nói còn chưa đủ lấy nhường đạo môn vô số người chen chúc mà tới mà đến, trước đó Vương Chân Vũ mấy người sự tình, thế nhưng là bị đạo môn đông đảo am hiểu thôi diễn đạo môn công bố thiên hạ. Vẹn vẹn là thần tiêu phái trưởng môn Lục Thông Thiên không hiểu thấu đi vào Lê An Thôn, một ngày liên tiếp thi triển ba đạo lôi pháp, cùng cái kia phái Mao Sơn trưởng môn cũng tới đến Lê An Thôn. Càng là lấy thọ nguyên tinh huyết thi triển tỉnh thần pháp gọi Tam Mao tổ sư thần uy, thế nhưng là uy áp đạo môn vô số tử đệ. Chớ nói chi là đằng sau Long Hổ Sơn ban ngày dâng lên tự yên, tấu lên trên cái này đương nhiên đó là vận dụng tiên sư đạo ngũ lôi chú mới có thể đưa tới động tĩnh, cái này khiến vô số người càng thêm hiếu kỳ không thôi. Cái này nho nhỏ Lê An Thôn, đến cùng là chuyện gì xảy ra, để ba vị này đại lão nhau nhau thi triển ra áp đáy hòm pháp môn, chớ nói chi là còn chém một vị quỷ thần. Đây chính là đạo môn đại thiện, quỷ thần vẫn lạc thời điểm, đạo môn tử đệ thế nhưng là đều có trả lại, cái này chính là đại ân, cho nên cái này vô số đạo cửa đại lão liền đều nhau nhau đứng dậy tiến về Lê An Thôn. Thời khắc này Lê An trong thôn rộn rộn ràng ràng, liếc nhìn lại đều là thần sắc nghiêm túc bước chân vội vã đạo trưởng, trong đó mấy vị nhìn giàn mua không thôi nhưng hai mắt vẫn là sáng ngời có thần đạo trưởng. Càng làm cho Lê An trong thôn các thôn dân cảm thấy hai hùng kiếp đĩa, vẹn vẹn nhìn vài lần, liền biết chắc đều là lai lịch bất phàm có lai lịch lớn. Vương Chân Vũ giờ phút này chính là muốn lần nữa phát ra sau cùng dư huy, nhường đạo môn vô số tử đệ, sớm nhận biết Vương đạo nhất, đáng thương thiên hạ tấm lòng của cha mẹ, Vương Chân Vũ thế nhưng là vua đạo một thao nát tâm. Ha 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 ha. Trần Võ đạo bạn, nhiều năm không thấy, từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ? A ha ha ha. Nguyên bản trong nội viện sớm đã rộn rộn ràng ràng hiện đầy đạo môn tử đệ, nhưng là một tiếng tởi mở tiếng cười đột ngột truyền vào trong nội viện, vô số đạo sai vật đệ nhao nhao kinh ngạc không thôi, khắp nơi quan sát như thế cao điệu người đến cùng là ai. Phúc Sinh Vô Lượng Tiên Tôn, Chân Vũ gặp qua Bắc Đế phái. Đặng Dương Tử đạo trưởng. Chỉ gặp thời khắc này Vương Chân Vũ đột nhiên hai tay làm cúc đối một tên không giận tự uy lão giả nói: "Bắc Đế phái? Kia là Bắc Đế phái, trời ạ, liền ngay cả Bắc Đế phái trưởng môn đều tới. Thật sự là suối quẩy, tại sao lại ở chỗ này đụng phải cái này lão cố chấp?" Phúc Sinh Vô Lượng Tiên Tôn, Chân Võ đạo bạn quả nhiên là nhọc lòng, vì con hắn mở con đường, ngay cả tôn này lão ngoan đồng đều mời tới. Thời khắc này trong đại viện vô số nói nhỏ âm thanh không đoạn giao nói, tất cả mọi người đối cái này Bắc Đế phái đương nhiệm trưởng môn Đặng Dương Tử lai lịch kinh hãi không thôi. Đặng Dương Tử, hiện Bắc Đế phái đời thứ 20 trưởng môn, tại vị trong lúc đó nhiều lần sáng tạo cái mới cao, lần nữa vang dội Bắc Đế phái uy danh, để vô số tà ma nghe tin đã sợ mất mật, chỉ vì nó thiết huyết cổ tay. Không chỉ có đối với mình hung ác, đối với người khác các hơn, đây chính là một vị hung ác lên có thể phạt tự mình để Bắc Đế phái hơn 10 vị đệ tử thay nhau cầm roi ngựa quật chính hắn tồn tại. Nghe thấy lấy liền vào người, chớ nói chi là nó cái kia không giận tự uy mặt, dáng người cực kỳ gầy gò nhưng là không ai dám xem thường hắn, vẻn vẹn cái kia một thân áo bào đen đều để vô số tà ma nghe tin đã sợ mất mật. Bắc Đế phái đệ tử không đủ 50, nhưng là từng cái đều là giá trị liên thành tồn tại, phàm là có tà ma cùng có đạo môn đạo hưu dám can đảm lấy lớn hiếp nhỏ, cái kia Đặng Dương Tử lập tức liền sẽ giết ra núi, trêu đến đạo môn gà bay chó chạy. Cái này Đặng Dương Tử thế nhưng là cực kỳ không đơn giản, nó khai phái tổ sư biệt danh Đặng Tử Dương, hắn cái này thứ 20 phái trưởng môn liền trực tiếp gọi mình là Đặng Dương Tử, cùng tổ sư tuân mệnh thế nhưng là chỉ kém một cái trình tự mà thôi. lớn như thế nghịch không ngờ sự tình ấn lẽ thường tới nói sớm đã treo đến tổ sư không giận hạ xuống khiển trách, nhưng là cái này Đặng Dương Tử không những bình an vô sự, còn dẫn theo Bắc Đế phái phát triển không ngừng, đạo này tin tức cũng đủ để cho đạo môn vô số người trợn mắt hốt mồm. Chân võ đạo bạn không cần như thế câu thúc, người ta chính là quen biết đã lâu. Thời khắc này Đặng Dương Tử thu liễm cảm xúc, một mặt thần sắc lạnh nhạt nói: sớm ứng như thế, ta đã biết được con ta có thể vượt qua kiếp nạn này, vẫn là đạt được Bắc Đế phái Vương Giá đạo hữu tương trợ. Vương Chân Vũ về sau cũng biết việc này, càng lộ vẻ tôn kính nói: Đặng Dương Tử thấy nơi đây bí mật khó giữ nếu nhiều người biết, lúc này liền giữ yên lặng gật đầu đi hướng chủ trên bàn rơi vị. Hôm nay Lê gia thế nhưng là ngang tàng không thôi, bày đầy 10 cái bàn, trong nội viện này đều không ngồi được, may mắn mà có những thôn dân khác hỗ trợ, bằng không thì bèn bèn Lê Thiện mẹ chồng nàng dâu hai người có thể nào bận điệu tới. Nhưng là trong nội viện chỉ có 3 bàn lớn, rõ ràng 3 chân vật lập, tôn quý nhất chính là một trương hải nam gỗ hoa lê cái bàn, giờ phút này sớm đã ngồi 3 người. Tống Nho, phái Mao Sơn đương nhiệm trưởng môn Lục Thông Thiên, Thần Tiêu phái đương nhiệm trưởng môn Đặng Dương Tử, Bắc Đế phái trưởng môn cái này trên ghế còn có 5 cái không bị, nhưng là đạo môn đệ tử khác cùng trưởng lão, không có một cái nào không có mắt dám đi nhập tọa. Trận thế này nhìn xem liền vào người, đạo môn thập đại môn phái trưởng môn tới 3 cái, lại thêm Vương Chân Vũ, đó chính là 4 cái. Rất nhanh đến đây chúc mừng người chen chúc mà bảo, Vương Chân Vũ giờ phút này cười mặt đều cứng ngắt lại, Long Hồ Sơn tiền nhiệm trưởng môn áo bào tím thiên sư sử tại cửa ra vào tiếp khách, cái này khiến vô số đạo cửa tiểu bối đều thụ sủng nhược kinh. Thanh Vi phái đời thứ 23 trưởng môn, Hoàng Đỉnh gặp qua các vị đạo hữu. Chỉ gặp một tên long hành hổ bộ nam tử trung niên hai tay làm cúc cho trên trận đám người đi cái chắp tay lễ nói. Một tiếng này càng là kinh hãi trong nội viện còn lại 2 cái bàn bên trên chân truyền đệ tử cùng trưởng lão nhao nhao ghé mắt, liền vội vàng đứng lên đáp lễ. Trở ngại cũng không phải là chính thức trường hợp, cho nên những đệ tử này cũng đều trở về cái chắp tay lễ, nếu là tại pháp hội đạo quán bên trên nhìn thấy Hoàng Đỉnh trưởng môn, nhưng là muốn đi chắp tay lễ. Ha ha ha, Hoàng đạo hữu, người rốt cuộc đã đến. Đạo này giáo tứ đại lôi pháp đại giáo lập tức sẽ gặp nhau một đường ha ha ha. Thời khắc này Vương Chân Vũ trước tiên mở miệng nói: Thanh Vi phái lôi pháp không giống với Thần Tiêu phái Tử Tiêu thần lôi cương mãnh bá đạo, cũng khác biệt với Thiên Sư đạo ngũ lôi uy hoàng thiên uy hạo đãng. Thanh Vi phái lôi pháp thế nhưng là lấy đan công làm cơ sở lôi pháp, cái kia Thanh Vi lôi pháp giống như cái kia giả dích không ngừng mưa phùn đồng dạng, nhuận vật mảnh y mắng gõ lấy mỗi một cái tà ma, liên miên bất tuyệt có thể so với mưa phùn gõ. Bên ngoài viện 7 bản đạo môn đệ tử, giờ phút này càng là nó ưỡn thẳng sống lưng, trường hợp này thế nhưng là bọn hắn thấy qua tối cao quy cách, lôi pháp 4 phái trưởng môn đều muốn tề tiểu. Người tu đạo, đại đa số đều từng nghĩ tới chấp trưởng thiên lôi, trích dẫn thiên lôi chi lực cưỡng ép chấn áp tà ma, cho nên cánh cửa này đệ tử còn lại nhóm càng là đối với mấy vị này lôi pháp đại lao sùng bái không thôi. Chương 28, từ trong miệng hắn, dọa sợ Trương Cửu Ngọc, cho hắn chút giáo huấn. Người đăng, cản xèo nó hai giang văn thấy thế, lặng lẽ meo meo hướng về phía Trần Huyền nói một câu, đạo trưởng, hắn giống như không nhìn chúng ta. Trần Huyền meo mắt lại, trong lòng mơ hồ có lửa giận bốc lên, hắn cùng siêu phàm giới người tiếp xúc không ít linh dị cục người còn tốt, chính thức nhân vật, tâm tính không kém, tỉ như Mã An Quốc cùng Vương Gia Nhạc, đều có nguyên tắc của mình cùng danh giới cuối cùng, trung thành với quốc gia. Có thể những thứ này không chính thức thế lực người, một cái so một cái ngạo, tựa như đã hoàn toàn đem tự mình cùng người bình thường chia làm hai loại giống loài, trong lời nói cao cao tại thượng, đối với người bình thường sinh mệnh hoàn toàn mất hết kính sợ. Liên tựa như tùy thời có thể lấy dùng vật phẩm. Quả nhiên ứng câu nói kia bảng môn tà đạo, phệ nhân tâm trí. Cư sĩ làm điệu bộ như vậy, thương thiên hại lý, không sợ tổn hại phúc báo. Trần Huyền lời này nói ra, thanh niên mặc áo đen kia mới nhìn hướng bọn hắn, nguyên lai cái này còn có 2 người. Trong lời nói đều là khinh miệt. Hắn từ trên xuống dưới quét mắt Trần Huyền xuyên đạo bảo, trong mắt mang theo vài phần trêu tức, nguyên lai là cái hạ cửu lưu lừa đảo, làm sao? Bất quá niệm mấy năm vô dụng giả trải qua, liền muốn để giáo huấn bản tọa. Bản tọa khuyên ngươi một câu, trên thế giới này rất nhiều chuyện đều không phải là ngươi có thể quản được. Cũng là bản tọa tính tính tốt, hôm nay ngươi mặc dù mở miệng chống đối, nhưng bản tọa cũng nguyện ý lưu ngươi một cái mạng. Nói, hắn lại ném ra 2 thanh truy thủ, một người cho bản tọa thả cái 2 cân máu, đốt cho cương thi, như thế nào? Bản tọa kiên nhẫn có hạn, chỉ đến tới 3. Ba vừa mở to miệng, Giang Văn liền giơ lên trong tay một L băng hồng trà nhắm chuẩn, dùng sức một chen thân bình, dài nhỏ dòng nước phun ra, tư trượt một tiếng tinh chuẩn trúng đích hắn đen xỉ miệng bên trong. Thanh niên mặc áo đen vô ý thức im lặng, thứ độ gì? Làm sao có chút tao? Giang Văn lui ra phía sau nửa bước, dựa vào Trần Huyền, quá sợ hãi, không tốt đạo trưởng, tên chó chết này có chút đồ vật, ta 22 năm đồng tử nước tiểu đều đối với hắn vô dụng. Trần Huyền nhìn hắn một cái, hắn là người, ngươi tư nhiều hơn nữa cũng vô ích. Nước tiểu? Trương Cửu Ngọc sắc mặt đại biến, dùng sức hướng trên mặt đất hừ mấy ngụm, hắn nhìn về phía 2 người, trong lòng vô tận lửa giận dâng lên, giận dữ hét, các ngươi muốn chết? Làm Tương Châu Trương gia người, hắn đi đến thế lực nào không phải bị bưng lấy? 2 người bình thường lại dám hướng trong miệng hắn tư nước tiểu, hiện tại coi như giết cũng khó hóa giải trong lòng hắn mối hận, nhất định phải luyện thành cương thi, cả ngày lẫn đêm quất roi bọn hắn thi thể, để bọn hắn sau khi chết vẫn như cũ nhận tra tấn mới có thể giải trong lòng hắn mối hận. Đinh linh linh, đinh linh linh. Trương Cửu Ngọc dùng sức lay động trong tay linh đan. Tiếp theo một cái chớp mắt nằm dưới đất Vương Tố thi thể chớp mắt mở to mắt, lấy một loại không phù hợp lẽ thường phương thức đứng lên. Giết cho ta, giết bọn hắn 3 cái. Cương thi phi thân nhảy một cái, chớp mắt đi vào Trần Huyền trước người. Trương Cửu Ngọc khẽ miệng kéo ra một vòng âm tàn tiếu dung, một cái hạ cửu lưu lừa đảo, cũng dám để ý tới chuyện của hắn, cái này cương thi mặc dù còn chưa hoàn toàn luyện thành, nhưng đối phó với 3 người bình thường hoàn toàn là dư xài. Ngay tại lúc cương thi bay vọt lên, mang theo trận trận gió tanh trong mắt, Hắn đột nhiên nhìn thấy đạo sĩ kia đưa tay phải ra, tay phải bên trong chớp mắt thêm ra một thanh kiếm gỗ đào. Trong thân kiếm, một đạo hắc tuyến ngang qua. Chỉ nhìn một mắt, hắn liền cảm giác trong mắt như có lôi quang lấp lóe, đâm người vô cùng. Kiếm này ở đâu ra? Không đợi Trương Cửu Ngọc nghĩ rõ ràng, chỉ thấy thanh niên đạo sĩ kia tay phải cầm kiếm, tay trái khép lại kiếm chỉ, hướng phía thân kiếm một vòng. Nam Minh độc chiếu, Bính Đinh thông linh. Cánh tốc rủ xuống diễm, ly hỏa đốt hình. Đàn vũ vô cánh, huế khí đăng thanh. Viêm tinh làm dẫn, chủ tước sắc lệnh. Sắc lệnh rơi xuống ầm một vòng, ánh lửa từ kiếm gỗ đào bên trên sáng lên, đạo sĩ nắm lấy kiếm gỗ, chỉ làm cái từ trái hướng phải vung chạm động tác. Bạch kiếm khí phá phong, như hạn lôi bên hai bên cạnh nổ vang. Mảng lớn ánh lửa nổ bắn ra mà ra, giống như quần quần sóng lửa giống như hướng phía trước hư không quét sạch mất hết. Trương Cửu Ngọc vô ý thức trừng lớn mắt, phía trước quần quần sóng lửa quần quần cùng cái kia bay vọt mà đến cương thi chạm vào nhau, cái kia hung hãn cương thi chỉ tới kịp làm cái hai tay ngăn tại trước mặt động tác, toàn bộ thi thể trong nháy mắt bị sóng lửa nuốt hết, phát ra lốp bốp tiếng nổ vang. Lôi cuốn lấy sát khí vọt tới cương thi, cuối cùng liền hô một tiếng kêu thảm cũng không phát ra, lập tức hóa thành đầy trời xích hồng lân hỏa băng tán. Trong không khí truyền đến giống như đốt cháy khét lông tóc loại kia làm cho người buồn nôn hương vị. Trương Cửu Ngọc ngơ ngác nhìn về phía Trần Huyền thanh niên nói sĩ, tay trái đeo kiếm tại lưng, tay phải rộng lớn tay áo tùy ý hướng phía hư không vung lên. Gió nhẹ cuốn ngược tựa như đủ để phần tiên diệt địa, đem thiên khung đều phản chiếu thành màu đỏ biển lửa, chớp mắt chỉ còn một sợi hỏa tinh, bao vây lấy một đạo yếu đuối quỷ ảnh hóa thành xích sắc lưu quang bay vào nó tay áo ở trong. Bầu không khí yên tĩnh cho dù đã sớm nhìn qua Trần Huyền sử vô số lần hỏa pháp giang văn, giờ phút này cũng là nhịn không được thán phục một tiếng, đạo trưởng quả thật hảo thủ đoạn. Ngồi sập xuống đất, Vương Minh nhìn xem biến mất thành hư vô thi thể, giờ phút này trái tim giống như là bị người nắm lấy đồng dạng, đau lòng đến gần như không thể thở nổi, nhưng hắn lại không thể nói cái gì, hết thảy đều là hắn gieo gió gặt bão, chỉ có thể thống khổ hai mắt nhắm nghiền. Chầm mấy hơi, Trương Cửu Ngọc rốt cục tại vừa mới như vậy bên trong cảnh tượng đáng sợ hoàn hồn, một loại đại khủng bố ở trong lòng phun trào, nổi da gà lên một thân. Gặp quỷ, đạo sĩ kia là tình huống như thế nào? Trương gia điển tịch rõ ràng đi lại, đạo sĩ đạo pháp đều là gặp người, trăm năm qua liền chưa từng có đạo pháp hiện thế. Hắn mới còn tưởng rằng trẻ tuổi đạo sĩ là người bình thường. Có thể, nhưng bây giờ, đối phương vung tay áo bảo chính là đẩy trời biển lửa cuộn, ngay cả nhị giai nhảy cương đều trong tay hắn sống không qua một cái chớp mắt. Giả, ta không tin. Trương Cửu Ngọc diện mục dữ tợn, rốt cuộc không có mới như vậy của ngạo Trương gia luyện cương một mạch, không có cương thì chính là không có răng lá hổ, biết được tự mình chạy không thoát liền hướng về phía Trần Huyền phô Trương Thanh Thế giống như gầm thét, ngươi đến cùng là nhà ai nhân vật, vì sao muốn mặc đạo bào giả thần giả quỷ? Ta là Tương Châu Trương gia một mạch trẻ tuổi nhất đệ tử, sư tôn bây giờ càng là tại Vân Tê quỷ thuật sẽ làm khách, ngươi như động ta, sư tôn tất nhiên sẽ không bỏ qua ngươi. Ồn ào, Trần Huyền đã không muốn lại nghe người này nói tiếp, nói tới nói lui đều là chút không có dinh dưỡng ngoan thoại. Tiện tay vung lên, màu đỏ hỏa diễm dễ dàng cho hư không ngưng tụ, hóa thành một cỗ ngòi lửa đem nó chăm chú của lấy. Trần Huyền đi lên trước, hung hăng đá hắn một cước, liên hệ sư phụ ngươi, để hắn đến tìm ngươi. Đêm nay ta không có gặp hắn, ta liền để hắn sẽ không còn được gặp lại ngươi. Có như thế cái đồ đệ, sư phụ đoán chừng cũng không phải cái thứ tốt. Vừa lúc lại tại Vân Tê thành phố, vừa vặn cùng một chỗ diệt trừ, tỉnh khắp nơi thai hòa người. Trương Cửu Ngọc không dám tin nhìn xem Trần Huyền người này tại hắn nói xuất thân phần bối cảnh về sau, thế mà còn dám lối ra uy hiếp. Hắn cắn răng hung dữ nhìn về phía Trần Huyền, đây là ngươi nói. Thoại âm rơi xuống, hắn từ trong túi quần phí sức móc ra một trương vẽ có máu tươi bừa vàng, lấy móng tay cắt ngón tay, đem giọt máu rơi xuống bừa vàng phía trên. Huyết dịch choáng mở, Trương Cửu Ngọc trên mặt lộ ra một vòng vui mừng, cái này ngu xuẩn, thế mà thật làm cho hắn báo tin. Huyết phủ truyền tin, qua cái nhất thời bán hội, sư phụ ta tất nhiên đến. Đến lúc đó công thủ thay đổi xu thế, ta chắc chắn ngươi nghiền xương thành cho. Trương Cửu Ngọc chính tưởng tượng lấy như thế nào trả thù lại lúc, Giang Văn vừa mới bắt gặp trên mặt hắn thần sắc biến hóa, ôm băng hồng trà cái bình tiến lên chỉ vào hắn hô to, đạo trưởng, ngươi nhìn hắn kia cái gì biểu lộ? Âm tàn độc ác, chỉ định là muốn báo thù chúng ta. Theo ta nói hiện tại liền nên trước cho hắn chút giáo huấn. Chương 29, tiên gia người đăng, cản xẹo no hai phúc sinh vô lượng tiền tôn, lão đạo thanh vi phái đời thứ 22 trưởng môn, gặp qua các vị đạo hữu. Hoàng đỉnh nói xong vẫn không quên hướng ngoài viện lớn tiếng nói, hoàng đỉnh gặp qua chư vị đạo môn tiên tiêu, đạo giáo tương lai đều tại chư vị trên thân, các vị cần phải hào hào cố gắng tu đạo. Lão đạo ở đây chúc bọn tiểu bối sớm ngày đạo pháp tiến nhanh. Hoàng đỉnh cái này một lời ngữ, tựa như tại bình tĩnh mặt hồ ném ra một hòn đá đồng dạng, dẫn động vô số gợn sóng, kinh khởi đạo môn vô số tử đệ. Thanh vi phái đệ tử ghi nhớ trưởng môn căn dặn, Bắc đế phái ghi nhớ hoàng trưởng môn căn dặn. Các đại môn phái tử đệ nhau nhau đáp lễ, hiện tượng này càng là khơi dậy vô số đạo sai vật đệ tích cực hướng lên tâm, vô số viên tâm thật giống như hừng hực liệt hỏa thiêu đốt một phen. Lão thất phu này vẫn là trước sau như một người hiền lành. Tống Nho bĩu môi một cái nói, ha 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 ha, hoàng đỉnh đạo hữu còn xin nhập tọa. Vương Chân Vũ giờ phút này sáng sủa cười to nói, còn chưa chờ hoàng đỉnh nhập tọa, ngoài viện liền truyền ra trận trận tiếng kinh hô. Hoàng Nho đệ tử gặp qua Lý Pháp Khôn đạo trưởng, Tống học sinh gặp qua Lý Pháp Khôn đạo trưởng, Trương học sinh gặp qua Lý Pháp Khôn đạo trưởng. Giờ phút này ngoài cửa truyền ra không ngừng thở dài thanh âm, không giống với trước mặt chắp tay lễ. Hiện tại những thứ này đạo môn tiểu bối đều điên theo giống như từng cái tranh nhau chen lấn nhau nhau hành lễ, làm được vẫn là đạo giáo đại lễ chắp tay lễ. Nhao nhao tay trái ở trên đánh lấy tay phải chính thức cúi đầu, lai lịch người này nhất định là cực kỳ bất phàm. Có thể dẫn động nói như thế sai vật đệ kính yêu phát ra từ nội tâm đi lớn như thế lễ. Lại tới một cái lao cố chấp. Thời khắc này Tống Nho nghe phía bên ngoài động tĩnh, liền biết tới là ai. Quả nhiên theo một đường túi người chào, đến người cũng lộ ra chân diện mục. Mặc một thân màu xanh học sĩ nho phục, hai tay không tấc sắt, chỉ gặp trên lưng treo một cái ngọc bài, mặc cực kỳ chỉnh tề. Sắc mặt càng là nho nhã bất phàm, cái kia một thân nho đạo khí tức đập vào mặt. Thịnh Minh đạo, thứ 25 nhâm trưởng môn Lý Pháp Khôn, chúc các vị tu chân có phần, tiến đạo vô ma. Nói xong Lý Pháp Khôn đi cái chắp tay lễ. Giờ khắc này dù là Tống Nho cũng không dám kinh thường, sau đó liền nhao nhao từ trên bàn đứng dậy nhao nhao đáp lễ cái chắp tay lễ. Thịnh Minh đạo, đây chính là một cái cực kỳ ghê gớm môn phái, nó tổ sư chính là cùng đạo môn tứ đại người sáng lập một trong. Từ Tốn khả năng không quá nổi danh, nhưng là cùng hắn cùng một chỗ đứng hàng tứ đại người sáng lập đều rất nổi danh, trong đó liền có Long Hổ Sơn Trương đạo lăng tổ sư cùng các huyền chân người. Nó giáo tức thì bị ca tụng là tiên gia trí nhất chính người. Chỉ vì Tịnh Minh đạo giáo nghĩa cường điệu trung hiếu, điều hòa nho đạo. Hứa Tốn danh xưng Hứa chân quân, thần công diệu tế chân quân, Tịnh Minh phổ hóa thiên tôn, phổ thiên phúc chủ, Nguyên Trinh Nguyên Niên tức thì bị Nguyên Thành tông gia phong bì, chí đạo huyền ứng thần công diệu tế chân quân. Cái này không một không nói rõ nên dạy phái bất phàm, cùng cái kia tuân thủ nghiêm ngặt trung hiếu hai chữ. Lý Pháp Khôn chính là Tịnh Minh đạo thứ 25 thay mặt trưởng môn, giờ phút này càng là nho đạo Phật đạo song tu. Tịnh Minh phái vốn là lấy nho đạo trung hiếu làm gốc, lấy Phật giáo tâm tính bị dùng, lấy đạo giáo luyện nuôi bị pháp. Thời khắc này Lý Pháp Khôn sớm đã hơn 70 tuổi tuổi, nhưng nó khuôn mặt tựa như 40-50 nhiều tuổi đồng dạng, để cho người ta như một xuân phong, cái này không một không nói rõ, Lý Pháp Khôn đạo hạnh cao minh. Tương truyền Tịnh Minh đạo lịch luyện sông sáo xưa nay không chấp đao kiếm lợi khí, mỗi một người đệ tử xuống núi lịch lãm chỉ có một cái tay mải một thân nho bảo. Vô luận là khai đàn làm phép, chém giết tà ma, dựa vào trong lở ổ gờ ngực hạo nhiên chính khí, làm được chân chính ngôn xuất phát thủy, một chữ định cả khôn. Nó miệng ngậm thiên kim một chữ ngàn vàng. Lý Pháp Khôn sau lưng càng là 7-8 vị Tịnh Minh đạo đệ tử, lúc này cũng là nhao nhao ngồi xuống cùng trong nội viện còn lại hai tấm bàn lớn, để cái này nguyên bản hơi có vẻ trống trải đại viện náo nhiệt không thôi. Hoàng đỉnh cùng Lý Pháp Khôn hai người rõ ràng nhận biết, lập tức nhẹ gật đầu lẫn nhau khiêm nhượng ngồi xuống tại cái kia hoa cúc lê chủ trên bàn. Tống Nho, phái Mao Sơn trưởng môn Lục Thông Thiên, Thần Tiêu phái trưởng môn Lý Pháp Khôn, Tịnh Minh đạo trưởng môn Đặng Dương Tử, Bắc Đế phái trưởng môn Vương Chân Vũ, Thiên Sư đạo tiền nhiệm trưởng môn Hoàng đỉnh, Thanh Vi phái trưởng môn chủ trên bàn tám cái vị trí lập tức chỉ còn lại có hai cái, đám người nhao nhao đối còn lại hai tấm không vị hiếu kỳ không thôi. Dù sao cái này chủ bàn ngồi đều là đại lão, không phải trưởng môn chính là tiền nhiệm trưởng môn, liền ngay cả ngoài viện các đệ tử cũng là hiếu kỳ không thôi, nhao nhao nín hơi ngưng thần lặng chờ. Mọi người ở đây lòng hiếu kỳ đến đỉnh phong lo lắng không thôi thời điểm, một trận tiếng bước chân truyền đến. Chỉ gặp một tên đạo mỗ mang theo ba tên đệ tử chậm rãi dạo bước mà đến, bốn người sau người đều có một thanh vải đỏ tầng tầng bao khóa pháp khí. Bốn người thần sắc nghiêm túc bất thiện đánh giá việc này, lập tức liền nhao nhao khởi hành đem sau lưng vải đỏ bao lấy pháp khí giải khai trần dùng, kẻ đến không thiện. Chỉ gặp tại vô số song đạo môn tử đệ cẩn thận trong ánh mắt, bốn người để lộ tầng này vải đỏ, cái này rõ ràng là một thanh kiếm, không phải là bốn thanh kiếm. Bốn người đều là mặt mũi giàn mua, cái kia thân thể nhìn gió thổi liền ngã, thế nhưng là ngay tại trôi kiếm này nắm trong tay thời điểm, liền rực rỡ một phát, hai mắt sáng ngời có thần, sắc mặt hồng nhuận. Bốn người này kiếm trong tay, cổ pháp tang thương tựa như bốn người lúc trước khuôn mặt đồng dạng giàn mua, nhưng này kiếm thương tản ra chính là vô số oan hồn lệ quỷ tử khí, điều này đại biểu lấy cái này bốn thanh kiếm chiến quả. Cái này bốn thanh kiếm sau người ba thanh hắc quang đại phóng, nhưng trong thân kiếm còn loáng thoáng tản ra trận trận hồng quang, cực kỳ doa người. Nhưng kinh khủng nhất vẫn là cầm đầu cái kia đạo bà ngoại nó trong tay trôi kiếm này, toàn thân trên dưới đen nhánh nhập mực, để cho người ta nhìn xem liền trong lòng run sợ. Vương Chấn Vũ, đưa ta đổ nhi mệnh đến. Giờ phút này cái kia đạo bà ngoại nghiêm nghị nói, hôm nay ta kiếm tiên phái thế tất để ngươi thiên sư đạo người dùng mạng đền mạng. Kia là kiếm tiên phái. Chơi ạ, cháy mau, đây là một đám tiên điên. Cháy mau, đây là đạo kiếm. Nguyên bản hỉ khí dương dương đạo môn đám người đương kim thất kinh, liền vội vàng đứng lên tránh né, không ai dám can đảm đối mặt cái này bốn thanh kiếm. Chỉ vì cái này bốn thanh kiếm chính là kiếm tiên phái đại thành đạo kiếm. Khí thế kia hùng hổ dọa người, cái này bốn thanh kiếm đủ để cho đạo môn gây nên kinh hoàng. Kiếm tiên phái vốn là một cái ẩn sĩ tông phái, nhưng lại những phàm là từ kiếm tiên phái xuống núi lịch lãm đệ tử, đều là danh tiếng vang xa, chỉ vì nên phái cái kia truyền thừa đúng là kinh người. Nếu là tu thành pháp kiếm cái kia càng là danh tiếng vang xa, môn phái này cánh cửa cực kỳ độ cao. Môn phái đệ tử thậm chí so Bắc Đế phái còn ít, chỉ có chút ít không có mấy 7-8 người, tăng thêm 4 người này cũng bất quá hơn 10 người thôi. Nhưng là không ai dám xem nhẹ môn phái này, đây chính là nhất có cơ hội có thể chân chính làm được ngự kiếm phi hành môn phái, một thanh pháp kiếm đủ để chém hết vô số tà ma, huống chi đây là bốn trôi đạo kiếm. Vương Chấn Vũ, ta hảo tâm thôi diễn ra con trai của ngươi có kiện nạn này, hảo tâm điều động ta duy nhất chân truyền đệ tử đến tương trợ, ngươi dám để cho ta đổ nhi? Thân, Tiêu, Ngọc, Tôn Hại, hôm nay ta nhất định phải để ngươi hồn phi phách tán. Cái kia cầm đầu đạo mô nói xong, lập tức vung tay lên, trôi này đạo kiếm vậy mà chậm rãi thăng thiên mà lên, lại phát ra trận trận tiếng oanh minh. Thời khắc này trong nội viện đám người nhao nhao cảm thấy một cỗ cực kỳ mãnh liệt uy áp, tựa như một thanh lợi kiếm treo ở đầu trên xà nhà đồng dạng, nhao nhao khiếp sợ không thôi. Liền ngay cả trong nội viện vô số chân truyền đệ tử cũng nhao nhao hoảng sợ không thôi, đến cùng là ai dám can đảm ở lục đại môn phái trước mặt trưởng môn, công nhiên để thiên sư đạo tiền nhiệm trưởng môn máu tươi đầu đường. Trần Võ đạo bạn, đây là cớ gì? Giờ phút này cái kia Tịnh Minh đạo trưởng môn Lý Pháp Khôn dẫn đầu nói, việc này nói rất dài dòng, nhưng là Trần Vũ ở đây thể tuyệt đối không có cố ý mưu hại kiếm tiên phân ra hà một tên đệ tử, việc này nói đến vẫn là tà ma gây sự tình. Vương Trần Vũ nói xong liền sốt ruột bận bịu hoàng đi ra viện tử lớn tiếng nói, đạo mộ chấm đã. Chương 29, gạo nếp khắc thi độc. Hoàng Cân Lực Sĩ. Người đăng, Cản Sẹo No hai tâm tư bị vạch trần, Trương Cửu Ngọc sắc mặt trướng thành gan heo, thầm mắng Giang Văn chó chết chân. Hắn thật đúng là sợ không đợi được sư tôn tới những người này liền cho hắn giết, lập tức lắc đầu liên tục, không có, ta không có. Không ngại, không tạo nổi sóng gió gì. Trần Huyền hơi hợt nói một tiếng, đi lên trước một cước đá hắn một cước. Trương Cửu Ngọc hung hăng cắn răng, nhưng lại không dám ở nơi này thời điểm nói một câu ngoan thoại. Làm xong đây hết thảy, Trần Huyền mới nhìn hướng Vương Minh cái sau hai tay bị cương thi nắm qua miệng vết thương tản ra trận trận hắc khí. Quanh mình làn da đều đã trở nên cứng ngắc hiện thành, sắc mặt càng là trắng bệnh, hai vai cùng đỉnh đầu dương hỏa cũng là lung lay muốn diệt. Nếu là lại không xử lý thương thế, nó trên người nhân khí liền sẽ bị thi khí ăn mòn một điểm không dư thừa, cuối cùng từ nhân hóa vì hành thi. Đi thôi, miệng vết thương của ngươi cần xử lý, trong nhà có hay không gạo nếp? Gạo nếp khắc chế cương thi, thoa lên trên vết thương có thể tiêu trừ thi độc đối ngươi ảnh hưởng. Ba người trở về Vương Minh nhà. Vương Minh đi chuẩn bị gạo nếp, Giang Văn tại lầu một đại sảnh nhìn xem Trương Cửu Ngọc, Trần Huyền thì là tìm cái thanh tịnh địa phương. Tại diện sát Vương Minh tỷ tỷ hóa thành cương thi về sau, hệ thống liền đã nhắc nhở nhiệm vụ hàng ngày hoàn thành. Đỏ chót kim tuyến phúc túi nhảy vọt đến giữa không trung, tùy thời có thể lấy mở ra. Trần Huyền vươn tay nhẹ nhàng chạm đến hạ phúc túi trói thắt miệng túi kim tuyến lập tức bung ra, một đoàn bạch quang từ đó bay ra không có vào Trần Huyền mi tâm. Bát phẩm đạo pháp, Hoàng Cân Lực Sĩ. Trần Huyền tinh tế sửa sang lấy trong đầu xuất hiện đạo pháp, có chút ngạc nhiên, lại là một môn bồi dưỡng hộ đạo lực sĩ pháp môn. Cái gọi là hộ đạo lực sĩ là đạo môn cao nhân thường dùng một loại nô bộc. Nó có cùng người thường không khác linh trí, lực lớn vô cùng, mà lại cùng vị vật, tới vô ảnh đi vô tung, tốc độ vô cùng nhanh. Phi thường thích hợp trong nhà hộ viện, hay là làm một ít việc vặt. Hoàng Cân Lực Sĩ bồi dưỡng phương pháp có rất nhiều, đê đẳng nhất biện pháp chính là phong sắc quỷ vật, gột rửa nó oán khí, cuối cùng hóa thành lực sĩ cao đẳng một chút chính là tìm kiếm tự nhiên đản sinh tinh linh hay là thần linh, sắc phong làm hộ đạo lực sĩ. Giữa hai bên khác nhau giống như trời vực, cái trước xem như quỷ vật biến chủng, cái sau thì cùng thiên đỉnh tiên thần không có gì khác biệt. Nhưng đối ứng tu vi thấp tu sĩ, chỉ có thể sử dụng cái trước, mà cái sau sắc phong thiên địa thần linh biện pháp thì là cho bậc đại thần thông dùng. Hiện tại lấy tu vi của hắn, miễn cưỡng có thể dùng quỷ hồn phong sắc Hoàng Cân Lực Sĩ. Trên người hắn liền có một cái có sẵn quỷ hồn, Vương Tố. Lúc đầu tử thi hóa thành cương thi, hồn phách liền sẽ trở thành cương thi chất dinh dưỡng, có thể Vương Tố tình huống hơi có khác biệt, tại cương thi sắp luyện thành một khắc này, hắn lấy pháp lực đánh tan cương thi trên người thi khí cùng sát khí, sau lại lấy ly hỏa đun cô, lúc này mới có thể bảo trụ Vương Tố một sợi tàn hồn. Bất quá muốn sử dụng Vương Tố tàn hồn luyện chế Hoàng Cân Lực Sĩ, còn phải trưng cầu một chút nhà nàng thuộc đồng ý, đang nghĩ ngợi cổng đống nhiên chuyển đến một tràng tiếng gõ cửa. Vương Minh thận trọng đi đến hai cánh tay hắn bên trên thoa lấy hai mảnh y dụng băng gạc, mơ hồ có thể thấy được bên trong bao vây lấy gạo nếp trên người thi độc đã loại trừ không sai biệt lắm, chỉ là sắc mặt vẫn như cũ trắng bệnh, tam hỏa càng là yếu ớt. Tại vào cửa về sau, liền bịch một tiếng quỳ gối Trần Huyền trước mặt, mặt lộ vẻ cầu khẩn, đều tại ta tin nhầm người kia, đem tỷ tỷ của ta luyện thành cương thi, hại nàng hiện tại hồn phi phách tán. Đạo trưởng, ta cầu ngài giúp đỡ chút, tỷ ta nàng không nên rơi vào loại kết cục này. Chí ít cho nàng một cái chuyển thế cơ hội. Trần Huyền than nhẹ một tiếng, cư sĩ chưa tạm. Việc này chưa hẳn không có cứu vãn cơ hội. Vương Minh nhãn tỉnh sáng lên, chỉ gặp Trần Huyền duỗi ra tay phải, tay áo ở trong một sợi hỏa tinh bay ra, lơ lửng lòng bàn tay ở giữa. Hỏa tinh mặc dù yếu ớt nhưng lại có thể rõ ràng nhìn thấy bên trong có một đạo rất tinh tường thân ảnh chính ôm đầu gối nhắm mắt, tựa như lâm vào ngủ say. Tỷ Vương Minh kích động hô một tiếng, rất nhanh lại chăm chú che miệng, sợ mình thanh âm quá lớn ảnh hưởng đến cái này sợi hồn phách. Cư sĩ cũng nhìn thấy, vân đạo mới tại Vương Tố thân thể tiêu tán một khắc này, bảo toàn nàng một sợi tàn hồn. Bất quá bởi vì luyện thi pháp nguyên nhân, thứ ba hồn bảy phách đều có không trọn vẹn, loại này tàn hồn tất nhiên là nhập không được luân hồi. Thậm chí loại trạng thái này cũng không thể duy trì thời gian quá dài, tiếp qua một thời ba khắc, điểm ấy tàn hồn liền sẽ tiêu tán hầu như không còn. Vương Minh trong lòng căng thẳng, cái kia phải làm sao đạo trưởng? Chỉ cần tỷ tỷ của ta có thể không có việc gì, ta cái gì đều có thể làm. Trần Huyền nhìn về phía Vương Minh, cái sau ngựa khí chân thành, thần sắc càng là kiên định. Hắn lúc đầu cũng có thí nghiệm mới được đến thuật pháp ý nghĩ, bây giờ thời cơ phù hợp, lại thêm Vương Minh cái này nhân tâm địa không xấu, chính là quan tâm sẽ bị loạn, đầu óc không quá đủ. Hữu duyên giúp hắn một chút từ không gì không thể. Vân đạo có nhất pháp, có thể đem tỷ tỷ ngươi hóa thành đạo môn Hoàng Cân Lực Sĩ, chỉ cần về sau nhiều tích công đức, lấy công đức dưỡng dục tàn hồn tự có thể bù đắp. Thậm chí nếu là công đức tích lũy tới trình độ nhất định, đến lúc đó vào địa phủ, còn có thể làm cái quỷ sai đương đương. Làm lời này hắn không nói, sự tình còn không có tiến triển đến loại trình độ kia, không cần thiết cho Vương Minh loại này quá mức xa xôi chờ mong. Hoàng Cân Lực Sĩ. Vương Minh nhìn chằm chằm Trần Huyền trong lòng bàn tay tàn hồn, ngựa khí kiên định lạ thường, mời đạo trưởng thi pháp. Trần Huyền từ cương thi trong miệng cứu được hắn, lại bảo hắn biết nhiều chuyện như vậy, hắn tin tưởng Trần Huyền là người tốt. Lại thêm bây giờ đã không có lựa chọn, không còn có so để tỷ tỷ hồn phi phách tán càng kém hậu quả, chỉ có thể đem hy vọng ký thác vào Trần Huyền trên thân. Trần Huyền khẽ bước cằm, lại đem Giang Văn gọi tới. Tâm niệm vừa động, thiên ngân lơ lửng trước mắt hư không, bay tới Giang Văn trước người. Tiếp qua không lâu, Trường Cựu Ngọc sư phụ tất nhiên sẽ tìm tới cửa. Đây là bần đạo pháp kiếm, ngươi cầm pháp kiếm canh giữ ở cổng, thấy tình thế không đúng, liền đem pháp kiếm treo ở trên cửa. Giang Văn hai tay tiếp nhận thiên ngân, trên mặt mang theo một chút do dự, đạo trưởng, ta có thể làm sao? Cũng không phải là chất vấn Trần Huyền lời nói, mà là đối với mình không quá tự tin, hắn liền một người bình thường, đối phương thế nhưng là cái kia tà môn ma đạo sư phụ, hắn ngay cả Trường Cựu Ngọc đều làm bất quá, cho dù nắm lấy đạo trưởng pháp kiếm, cũng không có quá lớn lòng tin. Trần Huyền ngữ khí không thay đổi, chỉ trở về một chữ, có thể. Trương Cửu Ngọc bất quá một cái nhị giai luyện cương thuật sĩ, dọc theo con đường này nghe hắn gọi dầm dĩ, đại khái cũng có thể đánh giá ra sư phụ hắn nhiều lắm thì cái tam giai luyện cương thuật sĩ. Hắn tại luyện khí ngũ trọng thời điểm liền có thể so với linh dị cục tam giai vô thường tôn giả, bây giờ luyện khí thất trọng, tự nhiên không chắc chắn đối phương để ở trong lòng. Huống chi thiên ngân tự mang thiên phạt chi lực, chuyên khắc yêu quỷ cái kia bảng môn tà đạo giáng đến, liền chỉ có một chữ chết chờ lấy hắn. Huống chi hắn ngay tại trên lầu luyện chế huyền hoàng lực sĩ, nếu là không đúng, còn có thể xuống dưới cứu chàng. Ngươi qua đây, duỗi ra tay phải. Giang Văn mặc dù không hiểu, nhưng vẫn là thành thành thật thật chiếu bảo. Trần Huyền tay phải khép lại kiếm chỉ, tại sắp rơi vào Giang Văn lòng bàn tay một khắc này, lại do dự, trên tay ngươi không có dính nước tiểu a. Chương 30, kiếm tiên phái. Bốn chu kiếm. Người đăng, cạn xẹo nó hai chuôi này đen nhánh nhập mực đạo kiếm tán phát uy áp thực sự quá mức dọa người. Mỗi cái đạo môn đều có đặc biệt ghi chép pháp môn, kiếm tiên này phái nguyên bản liền nhân khẩu mỏng manh, cho nên đối mỗi cái đệ tử tính mệnh càng coi trọng hơn, thế là kiếm tiên phái liền có đèn trong. Nên đèn chính là dung hợp đệ tử một sợi thần niệm chi lực, ngày sau chỉ cần đệ tử còn sống sót một ngày, nó đèn liền sáng một ngày, nếu là gặp phải nguy hiểm, nó đèn thì sẽ trở nên lờ mờ, nếu là bên ngoài tạ thế, thì là nó đèn vỡ vụn. Hôm đó kiếm tiên tử đi hạ vui vẻ hòa thuận, chỉ vì sư tôn của các nàng tính ra, Hà Tú sư muội khảo nghiệm sắp tới, sắp vượt qua pháp kiếm tu thành đạo kiếm trở về. Thế là kiếm tiên phái cái này lắc đắc không có mấy tám người đệ tử liền hội tụ một đường chờ tiểu sư muội của các nàng về núi. Ai có thể nghĩ, tại một cái đêm khuya tối thui, liền nghe được đại điện bên trong một chiếc đèn vỡ vụn thanh âm. Tuy là tại đêm khuya, thế nhưng là cái kia vỡ vụn âm thanh truyền khắp kiếm tiên cử đi hạ. Tám tiên đệ tử, ba tên trưởng lão cùng trưởng giáo, 12 người vội vàng chạy về phía đại điện. Tất cả mọi người trong lòng đều hiểu, nhưng vẫn là ôm một tia may mắn. Vạn nhất, chỉ là cung phụng tổ sư cổ đăng vỡ vụn đâu. Thẳng đến đám người đi vào mật thất bên trong, thấy được cái kia nguyên bản thuộc về Hà Tú đèn trong đã vỡ vụn trên mặt đất. Cái kia một chỗ pha lê cặn bã đều đang nói rõ các nàng tiểu sư đệ Hà Tú đã thân tiêu ngọc tổn hại. Cái kia đèn trong bên trong dầu nhiên liệu càng là khô kiệt thấy đáy, đây càng là mang ý nghĩa tiểu sư muội của các nàng là phấn khởi phản kháng cuối cùng không địch lại mới chết đi. Việc này trong nháy mắt đốt lên kiếm tiên phái hừng hực lửa giận, nguyên bản hỉ khí dương dương bầu không khí trong nháy mắt bị xung phá, theo nhau mà tới chính là một loại bi thương khí tức phẫn nộ. Kiếm tiên phái 10 phần đoàn kết, ít người thì càng hẳn là đoàn kết, mọi người đều biết dạ cả sủ kỳ Hà Tú là bị phái đi thiên sư đạo thiên sư ở tại thôn trang che chở nó cái kia sắp hàng thế ấu tử. Hiện nay đèn trong vỡ vụn, tại cái này một cái thôn xóm nho nhỏ bên trong vì sao lại có người có năng lực sát hại tiểu sư muội của các nàng? Cái này lớn nhất hoài nghi chính là Vương Chân Vũ, kiếm tiên cử đi hạ lập tức trên dưới một lòng tức giận không thôi, nhao nhao kêu la xuống núi. Cuối cùng vẫn là cái kia đạo bà ngoại cưỡng ép nhịn xuống lửa giận khuyên nhủ tám tên đệ tử, cuối cùng cũng thế mang theo trong tông ba tên trưởng lao xuống núi. Cuối cùng liền có một màn này, giờ phút này cái kia đạo bà ngoại dẫn đầu nói, ta đồ đã chết, không phải là đúng sai đều tại lòng người, ta đã mất tâm giải thích, hậu sinh nếu có nhà nói, vậy liền cùng lao thân cái này chu tà kiếm đi nói. Chỉ gặp cái kia chu tà kiếm bỗng nhiên chém xuống, mang theo một trận cuồng phong, nó thanh thế làm cho người kinh hãi run rẩy, chỉ một khắc liền kinh động đến ở trong viện Lục Thông Thiên cùng Tống Nho mấy người, lúc này liền xông ra ngoài viện. Lục Thông Thiên giờ phút này tay trái phát ra trận trận lôi uy, đương nhiên đó là thúc dục ngũ lôi trưởng quyết đối cái kia chu tà kiếm liên tiếp ba trưởng bổ tới. Chỉ gặp mây đen kia đột nhiên giáng lâm, nó trong bàn tay lôi điện phun ra ngoài, hung hăng đánh vào cái kia chu tà trên thân kiếm, oanh, cái kia chu tà kiếm lắc lư không thôi, nhưng vẫn là không thay đổi phương hướng trực tiếp hướng phía Lê gia trong nội viện bổ tới. Tống Nho giờ phút này cũng là nóng nội không thôi, nhưng chuyện đột nhiên xảy ra, hắn cũng không giống như Lục Thông Thiên đồng dạng pháp lực cao thâm, xuất thủ tức là lôi pháp đại thành. Tại ngoài viện vô số đạo sai vật đệ tiêm vào dưới, cái kia chu tà kiếm lúc này liền muốn bổ vào trong viện. Lưỡi kiếm kia cách đại môn kia chỉ có một tấc khoảng cách, mọi người ở đây nhao nhao tuyệt vọng không thôi thời điểm, trong nội viện đột nhiên truyền ra thanh âm. Chấn. Theo một chữ rơi xuống, cái kia chu tà kiếm liền tình lình bị định tại nguyên chỗ, ông tác hưởng không ngừng. Đạo mỗ, nếu đang có chuyện chi bằng ngồi xuống hảo hảo thương nghị được chứ? Ta đạo môn vô số chân truyền tử đệ đều ở chỗ đây, ngươi chi kiếm này, thế nhưng là muốn cho ta đạo môn thây ngang khắp đồng. Chỉ gặp cái kia Lý Pháp Khôn chậm rãi đi ra viện tử, đối cái kia đạo bà ngoại thản nhiên nói, cái này, tình cảnh này là thật là nhường đạo môn tử đệ hung hăng mở rộng tầm mắt. Đầu tiên là thần bí không thôi kiếm tiên phái đạo mộ chấp đạo kiếm đánh xuống, lại là nhìn thấy thần tiêu phái đương nhiệm trưởng môn ngũ lôi trưởng quyết. Cái này tâm niệm vừa động lôi pháp đại thành, thần lôi nặc trong tay bên trong phun ra ngoài hình tượng, thật sự là rung động vô số người, chớ nói chi là cái này thiên lôi cái kia kinh tâm động phách thanh âm, bổ vào cái kia chu tà trên thân kiếm bước lên khói đen. Hiện tại lại gặp được càng là thần bí tịnh minh đạo trưởng môn, miệng ngậm thiên hiến một chữ ngàn vàng đạo pháp, một tiếng chấm chữ, liền định trụ cái kia đạo bà ngoại hủy thiên diệt địa một kiếm. Đặc sắc. Như thế hình tượng quả nhiên là khó được. Một tên đệ tử rung động nói, ta nhất định phải cố gắng tu hành. Một ngày kia ta cũng nhất định có thể đem ngũ lôi trưởng quyết làm được như là trưởng giáo như vậy tùy tâm mà động. Thần tiêu phái đệ tử khiếp sợ nhỉ nó nói. Thương lượng. Ta đồ đã chết, ngươi gọi lao thân như thế nào thương lượng. Người ta môn phái đều là kiếm không dễ, ngươi nên càng có thể hiểu được lao thân chỗ nâng, hiện tại ngươi dám can đảm cả ta. Cái kia đạo bà ngoại cũng không sợ Lý Pháp Hồn, lúc này liền lần nữa nhấc tay cái kia chu tà kiếm liền trở lại nó trong bàn tay. Sau đó liền lần nữa tích xúc so kiếm thứ nhất uy lực càng hơn, sau người tam đại trưởng lão cũng là nhao nhao xuất kiếm treo móc ở giữa không trung. Cái này, đây là bốn chu kiếm. Chạy mau. Đạo hữu, không xong chạy mau. Có biết hàng đệ tử nhận ra cái kia đạo bà ngoại thời khắc này kiếm trận, đương nhiên đó là lúc ấy danh tiếng vang xa bốn trụ kiếm, đây là tứ đại đạo kiếm liên hợp mới có thể thi triển kiếm trận. Kiếm này xuống dưới, cho dù là quỷ thần cũng muốn cởi một lớp ra, chỉ vì cái kiếm trận này chính là lấy tuổi thọ làm gốc, chỉ cần nó thi pháp người, thọ nguyên bất diệt, thì kiếm trận không hủy. Cái này bốn chu kiếm thế nhưng là hội tụ kiếm tiên cử đi hạ lửa giận, cái kiếm trận này vừa ra đánh đâu thắng đó, đây cũng chính là kiếm tiên tiệc tùng đệ tử Âu Yếm nguyên nhân, kiếm tiên phái không cách nào trở thành đại phái. Không phải thiếu khuyết lực sát thương, chỉ là bởi vì đạo pháp lực sát thương quá mức lớn, dễ dàng giảm thọ chết yểu, mỗi khi trận pháp này vừa ra, đạo giáo trên dưới liền yên tĩnh im lặng. Đủ rồi, Vương Tố. Giờ phút này kiếm kia trận liền muốn tích xúc hoàn tất, Vương Chân Vũ liền từ trong lúc khiếp sợ tỉnh lại lúc này muốn lên tiếng khuyên can, chưa từng nghĩ trong nội viện còn có một thanh âm truyền ra, càng là nổi giận đùng đùng a xích cái kia đạo bà ngoại. Ngươi đây là làm gì? Ngươi đây là tương đạo cửa coi là chỗ nào? Ta đạo giáo vô số chân truyền đệ tử đều đoàn tụ một đường, hiện nay ngươi nhưng là muốn đoạn mất ta đạo giáo căn cơ hay sao? Bắc Đế phái trưởng môn Đặng Dương Tử đại mã kim đao phóng ra viện tử nghiêm nghị nói, ta mặc kệ ngươi cùng chân võ đạo bạn ở giữa ân oán, nhưng bây giờ nếu là ngươi dám can đảm huy kiếm, ta Bắc Đế phái ổn thỏa để kiếm tiên phái không một người còn sống. Nếu như nói Tịnh Minh đạo lý pháp khôn là sung làm lão sư, tại chăm chỉ không ngừng dạy bảo lấy vô số đạo sai vật đệ tiến lên. Cái kia Đặng Dương Tử thì là đạo giáo thiết huyết phán quan, nếu có bất luận cái gì bất công cùng hư hao đạo môn sự tình, Đặng Dương Tử cái thứ nhất đứng núi chịu sào không cho phép. Đặng Dương Tử lòng dạ ác độc thủ lạt tất cả mọi người là rõ như ban ngày, lời hắn nói chưa từng có nuốt lời qua, hiện nay nói ra để kiếm tiên phái không một người còn sống, thì là đại biểu hắn thật làm ra việc này cũng có năng lực như thế. Ông tại một đạo lợi kiếm bạch phá bầu trời tiếng oanh minh bên trong, cái kia bốn chu kiếm cuối cùng đi lên vung lên, cuối cùng nhân diệt tại trên trời. Mặc dù như thế, vẫn là để vô số đạo sai vật đệ hoảng sợ không thôi, chỉ vì ở trên bầu trời nguyên bản dày đặc đám mây, giờ phút này đống nhiên sáng sủa, bị bốn chu kiếm chạm thịt nát xương tan. Cái kia tiếng oanh minh còn tại giữa không trung không ngừng rung động. Vẹn vẹn một kiếm liền có như thế chi uy, nếu là thôi động thọ nguyên không chết không thôi, liên tiếp đối mặt mấy kiếm thậm chí mấy chục kiếm. Ai, đạo mỗ lại nghe Chân Vũ nói hai câu. Thời khắc này Vương Chân Vũ thở dài thần sắc bi thương nói. Chương 30, đạo trưởng ngươi nghe. Vào không được phòng. Người đăng, cản xẹo nó hai giang văn giống như là bị đạp cái đuôi mèo đồng dạng kêu lên, đạo trưởng. Người ghét bỏ ta. Ta như vậy thích sạch sẽ. Vừa mới còn tẩy nhiều lần tay. Sợ hai Trần Huyền không tin, hắn nắm tay cọ sát qua đi, không tin người nghe. Người nghe đạo trưởng. Còn có nước rửa tay mùi thơm. Trần Huyền mở ra cái khác mặt, căn bản không muốn nghe, qua loa hai câu, biết hắn quả thật có chút ghét bỏ, dù sao Giang Văn suốt ngày đều ôm cái kia nước tiểu bình, chó đi ngang qua cũng phải bị hắn tư hai lần, chưa chừng trên tay liền dính nước tiểu. Khép lại kiếm chỉ, pháp lực sinh sôi, tại Giang Văn tay phải bên trong nhanh chóng khắc họa. Phù đôi chợt lóe lên, cuối cùng biến mất. Giang Văn nhìn chằm chằm không có cái gì lòng bàn tay rất là tò mò, đạo trưởng, ngươi cho ta vẽ lên cái gì? Thiên Lôi phủ, nếu như chờ sẽ xuất hiện ngoài ý muốn, ngươi liền giơ tay phải lên. Nhiều hắn cũng không có giải thích, Chu Tước dẫn hỏa chú dẫn tới ly hỏa chỉ có trấn áp chi lực, cũng không bảo vệ vong hồn công hiệu. Vương Tố tàn hồn vẫn luôn đang kéo dài tiêu tán, hắn phải nắm chắc thời gian chuẩn bị luyện hóa làm hoàng cân lực sĩ. Hướng về phía Vương Minh hỏi một câu, "Chu sa, bút lông, giấy bằng, nhang đèn, tiền giấy, máu gà trống đều có sao?" Đây đều là phong sắc hoàng cân lực sĩ không thiếu được đồ vật. Vương Minh liên tục gật đầu, "Có đạo trưởng." Đại bộ phận đồ vật hắn tại luyện chế cương thi thời điểm đều dùng đến qua, về phần máu gà trống nông thôn từng nhà đều nuôi gà trống, chỉ cần đi LOG gà bắt một con làm thịt lấy máu là được. Lại cho bần đạo chuẩn bị một chậu nước sạch, nước khoáng cũng được, còn phải muốn hoa quả, hoa cỏ làm cống phẩm. Trên lầu Trần Huyền cùng Vương Minh hai người ai cũng không có nhàn rỗi, loay hoay khí thế ngất trời, một người vẽ bùa vàng, một người giết gà lấy máu, chuẩn bị cần thiết nghi quỹ. Giang Văn một người ngồi tại cửa chính trông coi, sau lưng hắn bị dây gai trói lại Trương Cửu Ngọc ngã trên mặt đất, nhìn xem Giang Văn bóng lưng ánh mắt âm tàn tựa như tôi độc lưỡi đao. Nào đó một cái chớp mắt xa xa trên đường lớn, đột nhiên dâng lên một trận quỷ dị xương trắng. Phản phất là từ địa ngục chỗ sâu tuôn ra cho khí, lấy một loại quỷ dị vận luật quyết tán ra đến, đem chung quanh ruộng đồng, phòng ốc đều bao phủ trong đó. Nương theo lấy xương trắng hướng phía trước thúc đẩy, một trận âm phong phất qua, thổi Giang Văn sợ run cả người. Hắn nắm chặt trong tay pháp kiếm, chăm chú nhìn xương trắng bên trong đến rồi. Thân kiếm vi vi rung động, tựa hồ cảm giác được cỗ này không tầm thường khí tức. Đinh linh linh, thanh thúy tiếng chuông theo gió truyền vào trong hai. Đông đông nương theo lấy đều nhịp tiếng bước chân, mơ hồ có thể thấy được một đám bóng đen dọc theo bóng đêm đứng thành một hàng, đồng thời hướng phía trước nhảy lên. Giang Văn cầm đèn tin hướng phía trước nhoáng một cái, lúc này mới thấy rõ ràng. Trong sương mù tiến lên rõ ràng là một đám sắc mặt thanh bạch, tóc phát khô, khỏe miệng lộ có răng nanh cương thi. 1, 2, 3, 9 cái. Nhiều như vậy. Giang Văn hít sâu một hơi, gắt gao nắm chặt Trần Huyền cho phát kiếm, chỉ có dạng này trong lòng của hắn mới có lực lượng. Trương Cửu Ngọc gặp tình hình này, hướng về phía ngoài cửa hô to, đến rồi. Sư phụ đến rồi. Sư phụ. Cứu ta. Có lẽ là nghe được hắn la lên, trong sương mù tiếng chuông reo càng thêm gấp rút. Giang Văn quay đầu nhìn về phía hắn mắng đầy miệng, bảo ngươi mẹ. Nói hung dữ cơ lấy trên mặt đất bảy biện băng hồng trà cái bình, một tay lấy băng hồng trà miệng bình nhét vào trong miệng hắn vừa hung ác chen lấn hai lần. Màu vàng dòng nước từ Trương Cửu Ngọc khỏe miệng tràn ra, dòng nước quá nhiều, hắn không tự giác cô lô hai lần lại nuốt mấy ngụm xuống dưới. Lại kịp phản ứng tự mình uống hết cái gì về sau, Trương Cửu Ngọc mở to hai mắt nhìn chằm chằm Giang Văn, miệng bên trong không ngừng phát ra ô ô ô tiếng la, ánh mắt đã đoán độc tới cực điểm. Các loại băng hồng trà bị rót xong, Giang Văn lúc này mới buông tay ra buông xuống cái bình. Trương Cửu Ngọc lúc này chửi ầm lên, tiện nhân, đáng chết tiện nhân, lại dám đút ta nước tiểu, có mẹ ngươi, các loại sư phụ tới ta nhất định phải giết chết ngươi tiện hóa, còn dám gọi. Giang Văn Trừng mắt liếc hắn một cái, để tay tại quần khóa kéo bên trên ra vẻ muốn đi đái. Trương Cửu Ngọc nơi nào thấy qua cái này, động một chút lại móc chim chiến trận, sắc mặt tái đi, cả người về sau rụt rụt, miệng chăm chú đóng chặt, không dám lại nói một câu. Mà lúc này phía ngoài xương trắng đã thẩm thấu đến cổng đông đông đông, cương thi giờ chân âm thanh càng thêm tiếp cận, chỉ là đứng trên mặt đất, Giang Văn đều cảm nhận được mặt đất đang chấn động. Tới nhanh như vậy, Giang Văn nhớ tới Trần Huyền nhắc nhở, không dám thất lễ mảy may, cầm lấy đã sớm chuẩn bị xong dây đỏ, đem pháp kiếm thắt ở cổng cầm trên tay. Rất nhanh những bóng đen kia đến Dương lâu cổng, tề tề dừng bước lại. Mượn nhờ cửa chính treo bóng đèn, Giang Văn thanh sở nhìn thấy một thân đường trang, một đầu hoa dâm tóc dài hệ thành bím tóc khô gầy lão nhân từ trong sương mù đi ra. Khi nhìn đến khô gầy lão nhân một khắc này, Trương Cửu Ngọc kích động nước mắt đều chảy ra, sư vừa hô lên một chữ, lại bị Giang Văn chừng một chút, nhớ tới Giang Văn móc chim động tác, lập tức dọa đến ngay cả một chữ cũng không dám nói, yên lặng cùng cái đà điệu đồng dạng. Chỉ là trong lòng đã mang chết Giang Văn, càng là quyết định các loại Giang Văn rơi xuống trên tay hắn, hắn nhất định phải làm cho Giang Văn sống không bằng chết. Sư phụ thế nhưng là đỉnh cấp tam giai cao thủ, đặt ở toàn bộ Tường Châu đều là lừng lẫy nhân vật nổi danh. Đạo nhân kia mặc dù thủ đoạn quỷ dị, nhưng đối mặt thành quân kết đội tam giai Mao Cương cũng không đáng chú ý. Chỉ cần nhìn thêm, thú này rất nhanh liền có thể báo. Ngoài cửa, Trương Dương Bình đứng tại một đám cương thi trước người, hướng trong môn quét một vòng. Đợi nhìn thấy Trương Cửu Ngọc bị trói trên mặt đất, toàn thân chật vật không chịu nổi, một mặt khuất nhục hiển nhiên là không ít nhận tra tấn. Lửa giận trong lòng đằng một chút liền đốt lên, hắn nhìn về phía Giang Văn trầm giọng mở miệng, "Tiểu bối, ngươi là nhà ai đệ tử? Quỷ thuật biết, linh dị cục, hay là xuất mã đường, huyết chú các, vẫn là Nam Cương cổ cửa, hay là còn lại mọi người?" Dám đối với hắn Tương Châu Trương gia đệ tử độc thủ, có lẽ cũng không phải là hời hợt hạng người. Như dạng là đỉnh tiêm thế lực đệ tử, vậy chuyện này liền không nên xúc động. Thật sự là nhà mình đệ tử sai, nói lời xin lỗi bồi cái lễ cũng liền đi qua. Giang Văn lắc đầu, đều không phải là, chỉ là báo cái đạo quan thanh tu khóa, trước mắt tại Trần đạo trưởng thủ hạ học tập đạo điện kinh nghĩa. Đạo quan thanh tu khóa, hắn là cái đạo sĩ. Trương Dương Bình meo lại mắt, tinh tế dò xét một phen, xác thực không có ở Giang Văn trên thân cảm ứng được có chút siêu phàm lực lượng phong trào, tựa hồ chính là cái phàm nhân. Bây giờ đạo sĩ thanh danh tại siêu phàm giới trong mắt liền cùng hạ cửu lưu lừa đảo đồng dạng, như đối phương thật sự là thế lực lớn đệ tử, cho dù không muốn nói thế lực sau lưng, cũng không có khả năng giả mạo đạo sĩ. Nhìn như vậy đến, sau lưng của hắn xác thực không có thế lực đứng này. Vậy hắn trong miệng Trần đạo trưởng, xem chừng cũng là vận khí tốt nắm giữ một chút siêu phàm thủ đoạn người may mắn. Lại thêm nhà mình đệ tử bồi dưỡng cương thi đều lưu tại Tương Châu không mang tới dưới sự khinh thường bị nó trói chặt cũng là hợp lý. Nghĩ tới đây, Trương Dương Bình ngóc đầu lên, nhìn về phía Giang Văn trong mắt đều là lạnh lùng chi sắc, đem ngươi trưởng bối gọi tới. Hôm nay việc này, ngươi cùng ngươi trưởng bối cùng nhau đối đồ nhi ta đập cái đầu, lại bồi cái lễ coi như qua đi. Hắn cũng không tính giết người sự tình làm lớn chuyện, linh dị cục bên kia tất nhiên sẽ tra. Nhiều lắm là muốn bọn hắn nửa cái mạng. Giang Văn nhìn xem phía sau hắn một đám cương thi, nuốt một ngụm nước bọt, nếm thử phân rõ phải trái, tiền bối, ngươi làm sao không hỏi xem ngươi hảo đồ đệ đều làm những gì? Làm những gì? Đơn giản chính là lấy người luyện thi, cũng không phải cái đại sự gì. Trương Dương Bình hừ lạnh một tiếng, ta Trương gia làm việc tự có đạo lý, không cần các ngươi để ý tới. Bản tôn nói thêm câu nữa, mau mau thả đồ nhi ta, lại để cho nhà ngươi trưởng bối ra cùng ta đồ nhi xin lỗi, việc này liền như vậy coi như thôi. Nếu không, hắn hừ lạnh một tiếng, giơ tay lên bên trong tam thanh linh, dùng sức lắc lắc. Đinh linh linh. Dồn dập linh đang tiếng vang lên tựa như đòi mạng, Trương Dương lưng phẳng sau chín bộ cương thi đồng thời duỗi dài cánh tay, màu xanh trắng khuôn mặt đối lại môn, nhấc lên khỏe miệng lộ ra răng nanh, trong miệng a ra nồng đậm hắc vụ. Sau đó chín bộ cương thi chống rống bật lên, tề tề đối đại môn phóng đi. Quần quần gió tanh sát khí tụ thành nồng vụ đồng dạng đập vào mặt, mang theo hư thối giống như chuột chết đồng dạng mùi thối chui vào xoắn mũi. Giang Văn gặp đây, sắc mặt tái đi, trong bụng rời sông lấp biển, nhịn không được lui về sau một bước. Cũng liền tại tâm hắn kinh run sợ thời khắc trên cửa chính treo pháp kiếm cũng cảm ứng được tà ma khí tức, pháp kiếm thật giống như bị chọc giận, không ngừng rung động cuối cùng đằng không bay lên, treo ở hư không. Chỉ là nhất chuyển thân kiếm liền nghe giữa thiên địa, tựa như truyền đến tranh một tiếng thanh thúy kiếm minh. Vô số đạo sán lạn lôi quang từ không trung nổ tung, tia sáng mãnh liệt đem trước mắt tuyển thành một mảnh chỉ có thế giới màu trắng, liền ngay cả bên thai đều là ông tác hưởng có một cái chớp mắt mất hồn. Đợi cho trước mắt bạch quang yếu dần, Giang Văn lúc này mới từ từ mở mắt, sau đó hắn liền gặp được cái kia chín bộ hung thần ác sát tựa như muốn đem hắn nuốt vào bụng cương thi, giờ phút này đã biến mất không thấy gì nữa. Mà tại cửa chính xi măng bãi bên trên, không nhiều không ít, vừa vặn chất lên chín nâng cháy đen phân than. Chương 31, duyên thọ, người chết sống lại bạch cốt. Người đăng, cản xèo no hay hà tú sự tình, ta cũng là bi thương không thôi, nhưng lúc đó ta đã về Cán Châu Long Hồ Sơn, lúc ấy tình huống nguy cấp trong phòng chỉ còn lại ta cái này còn tại trong tã lót trẻ nhỏ, cùng tay kia không tấc sắt đương hai ba người, lúc ấy hà tú đạo hữu cận kề cái chết không lùi, càng là tử chiến ác chiến cái kia quỷ vương. Thằng đến rời đi thời điểm, hà tú đạo hữu cũng không hối hận, chưa từng oán hận qua một câu. Ta vội vàng về đến trong nhà, nghe nói tin tức này cũng là bi thống không thôi. Chỉ là nói bà ngoại, đây là hà tú thiên ý, nàng trước khi rời đi từng nói qua, ngày sau để cho ta thê tử vì hắn tìm được một chân truyền đệ tử, kế thừa nàng pháp kiếm. Thằng đến rời đi thời điểm, hà tú đạo hữu cũng chưa từng có hối hận. Chỉ là đáng tiếc cái kia pháp kiếm cuối cùng chưa tu thành đạo kiếm. Bây giờ việc đã đến nước này, vua ta chân vũ tự giác không cách nào để ngủ. dứt khoát để cho con của ta kế thừa Hà Tú nó truyền thừa pháp kiếm, đem Hà Tú đạo hữu cái kia niệm tà kiếm phát dương quang đại, không rơi vào này uy danh vừa vặn rất tốt. Theo Vương Chân Vũ lần này nói ngữ nói ra, nguyên bản kiếm bạt nỗ trương kiếm tiên phái bốn người vung xuống trong tay đạo kiếm, cầm đầu cái kia đạo bà ngoại sớm đã lệ rơi đầy mặt. Đứng ốc, đứng ốc, lao thân sớm đã nói với nàng, cái kia đạo kiếm sự tình không thể cưỡng cầu, không thể cưỡng cầu. Nghĩ đến ta cái kia đệ tử cũng là có tình cảm, sớm còn cận kề cái chết không lùi, đáng thương ta cái này đứng ốc. Cái kia đạo bà ngoại tuổi trên 50, dần dần già đi khóc đứt quãng nỉ nó nói, Hà Tú đạo hữu việc này chính là ta đạo môn pháp khí khái. Giờ phút này cái kia Tịnh Minh đạo trưởng môn Lý Pháp Khôn từ tốn nói, trong mắt kia thưởng thức thần sắc lan tràn ra. Ta đạo môn đệ tử phải làm như thế. Chư vị, có thể nghe rõ chưa vậy? Ngày sau đạo môn đệ tử nên lấy Hà Tú đạo hữu vì thì, đối mặt tà ma che chở mạch tính, ổn thỏa cận kề cái chết không lùi. Theo Lý Pháp Khôn một tiếng này nghiêm nghị nói, ở đây nguyên bản bi thương không thôi đạo môn tử đệ nhau nhau tỉnh lại, lớn tiếng ứng tiếng nói, vâng. Chúng ta ghi nhớ Lý trưởng môn lời nói. Chúng ta ngày sau ổn thỏa hảo hảo cố gắng, chém hết thế gian này tà ma. Vì chết đi Hà Tú đạo trưởng báo thù rửa hận. Trong nháy mắt bi thương bị hòa tan, lập tức mà đến chính là một cô báo thù mùi, ở đây vô số đạo sai vật đệ nhau nhau bị nhen lửa hừng hực liên hỏa, đối cái kia tà ma càng là căm hận không thôi. Thôi được, cũng được. Đã như thế, lão thân liền đi nhìn xem ta cái này tương lai tiểu đồ đệ, phải chăng quá quan. Cái kia đạo bà ngoại giờ phút này mới chậm rãi đi vào trong nội viện. Kiếm tiên phái đời thứ 19 trưởng môn, Vương Tố. Thời khắc này Vương Tố không quên tự giới thiệu tiến bảo. Lập tức cái kia ba tên trưởng lão liền cùng nhau nhập tọa, ngồi đợi Vương đạo nhất xuất hiện. Trên trận đám người còn tại thảo luận chuyện vừa rồi, thật lâu không cách nào tiêu tan. Thẳng đến có người nhắc nhở mới chú ý tới, chủ bàn 8 cái vị trí, chỉ còn lại một cái không bị, ngay cả kiếm tiên phái, Tịnh Minh phái, Bắc Đế phái, bực này môn phái đều hiện thế, không biết cuối cùng này một cái chỗ trống đến cùng là vì cái nào môn phái mà lưu. Mọi người ở đây chăm nhàm chán nhau nhau suy đoán người tới thời điểm, ngoài cửa truyền đến xe ngựa bánh xe ép qua đất vàng thanh âm, tại két, két rung động. Chiếc xe ngựa này khắp nơi lộ ra kỳ quái, chỉ vì trên của hắn không có sa phu. Hoa, rồi theo trong xe ngựa rèm bị một đôi tay kéo ra. Một tên tướng mạo 10 phần anh tuấn nam tử chạm mặt tới, nhìn nó niên kỷ không ra 30, trên thân càng là mặc một thân bạch bào, mặt như ngọc, mày kiếm mắt sáng, trên thân càng là không có nửa điểm đạo môn trang phục. Ngay sau đó người tuổi trẻ kia đối ngoài viện cái này mấy trăm hai mắt quang nhìn như không thấy, đi thẳng vào trong nội viện. Còn chưa chờ nam tử kia lên tiếng, đột nhiên vài tiếng một chút bối rối truyền ra. Là ngươi? Nương theo lấy nước trà trên bàn bị đỡ nhở ngã trên đất bên trên đinh đương rung động thanh âm truyền đến, ngoài viện vô số đệ tử nhao nhao dựng lên lỗ tai nghe động tĩnh bên trong. Giờ phút này Lý Pháp Khôn lập tức run rẩy không thôi, liên tục chỉ vào ngón tay chỉ hướng nam tử kia nói ra, ngươi còn chưa tăng lão đi chết đi. Ha ha, các vị đạo hữu từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ, còn có ngươi cái này lão cố chấp, vừa thấy mặt liền như thế lô mãng vô lễ. Quả nhiên là phí công đọc sách cái này mấy năm sách thánh hiển. Thái nhất đạo, đời thứ 14 trưởng môn Tiêu Liên gặp qua chư vị. Cái kia quý công tử nói xong lập tức đại mã kim đao ngồi ở chủ trên bàn chủ vị, không có một tia nhượng bộ tựa như sớm thành thói quen một phen. Thái nhất đạo là môn phái nào? Các vị đạo hữu có thể từng nghe qua Thái Nhất Đạo. Còn lại hai bản trưởng lão chân truyền đệ tử cũng nhao nhao giao lưu, chỉ vì chưa bao giờ thấy qua môn phái này đệ tử, càng đừng đề cập đột nhiên xuất hiện một cái trưởng môn. Cái kia quý công tử đối với cái này sớm đã tính cách, đối cái này bốn phía không ngừng trò chuyện lúc nhìn như không thấy. Ngồi cho mình rót một bầu rượu, lười biếng nằm trên ghế uống chút rượu, hoàn toàn không để ý tới cái này thất đại môn phái trưởng môn. Ta nói, ngươi làm sao đem hắn cũng cho mời tới? Thời khắc này Tống Nho rụt lại thân thể lôi kéo Vương Chân Vũ thấp giọng nói. Vương Chân Vũ giờ phút này cũng là kinh ngạc không thôi. Hắn chỉ là nghe nói cái này Thái Nhất Đạo chuyển nhân còn sống tin tức, liền lòng mang may mắn cho nó tổ địa phát một phong thư kiện, chưa từng nghĩ, thật là có người sống, vẫn là trưởng môn. Cái này Thái Nhất Đạo thế nhưng là cực kỳ không đơn giản. Đạo giáo xưa nay chỉ phân chính nhất phái, phái toàn chân, chính nhất phái thì là nhập hồng trần có thể thoải mái uống rượu cưới tức sinh con, mà phái toàn chân thì là cả ngày tu đạo không được ăn thịt uống rượu, thậm chí muốn một mực tại trong đạo quan tu hành, mười phần gian khổ. Mà cái này Thái Nhất nói, thế nhưng là lúc ấy danh xưng tam đại phái một trong, Thái Nhất Đạo. Thái Nhất Đạo sáng lập tại Kim Hy Tông Thiên Quyến trong năm, chỉ bất quá nó chuyển thừa thế nhưng là so Bắc Đế phái, Kiếm Tiên phái còn muốn tàn nhẫn tồn tại, đưa đến này môn phái dần dần ngày càng sự suy thoái. Nó chuyển thừa chính là phụ truyền tử tụng, không phải họ Tiêu truyền nhân cần sửa họ Tiêu mới lấy kéo dài phát mạch, về sau vẫn là tại nguyên đại qua đi dần dần lỏng, về sau mới dần dần bị đang cùng nhau lưu phái dung hợp. Cái này Thái Nhất Đạo thế nhưng là cùng cái khác đạo môn phái phản đạo tướng chỉ tồn tại, nó tôn kính thần linh chính là Thái Nhất Thần, sao Bắc Cử Thần, biểu tượng bản nguyên vũ trụ, càng là nhận định Thái Nhất Thần chính là vạn vật chúa tể. Nó tu hành phương thức thì là lấy phụ lục lập đàn cầu khấn làm chủ yếu thủ đoạn. Theo lý mà nói ở đây nhiều như vậy đạo môn đại giáo, không phải làm bị cái này chỉ có một người mới truyền thừa Thái Nhất Đạo trưởng môn ngồi ở chủ vị, nhưng là không chịu nổi người ta vốn liếng phong phú a. Thái Nhất Đạo thế nhưng là nghe tiếng tại phụ lục có thể xưng bất tử bất diệt. Bình thường đạo môn đau khổ tìm kiếm vô số năm phụ lục, đại bộ phận đều tại Thái Nhất Đạo một người trên tay, nổi danh nhất vẫn là nó áp đáy hòm phụ lục, Thái Nhất Bảo mệnh sinh trường chú, tương truyền bữa này vừa ra, sắp chết người bạch cốt. Đúng vậy, đạo này tin tức mặc dù ẩn nấp, nhưng là đang ngồi không có chỗ nào mà không phải là đạo giáo là nhân vật có tiếng tăm lừng lẫy, như thế nào không biết đạo này tin tức. cái này vô số năm càng là có vô số lao yêu ma đang tìm kiếm thái nhất đạo chuyển nhân tung tích, chỉ vì cầu đến thậm chí đoạt đều muốn cướp tới cái kia thái nhất bảo mệnh sinh trưởng chú. Còn có cái kia thần hồ kỳ thần thông linh duyên thọ hộ thân chú, đùa này càng là mười phần cao minh, chính là thông linh duyên thọ, ngoại giới chuyển thần hồ kỳ thần. Diêm Vương để ngươi ba canh chết, ai dám lưu ngươi đến canh năm, câu nói này chính là bị thái nhất đạo trọng tân định nghĩa. Diêm Vương để ngươi ba canh chết, ta thái nhất lưu ngươi đến trăm càng. Không sai, chính là như thế khoa trương chứ cùng, ngoại giới truyền thần hồ kỳ thần, bất quá nói cho cùng còn chưa từng có người bại lộ qua sử dụng đùa này văn. Nhưng là vẹn vẹn cái này nghe đồn cũng là cực kỳ kinh người. Duyên thọ, người chết sống lại bạch cốt, bất tử bất diệt. Cái này thái nhất đạo gánh vác lấy quá nhiều bí mật, cái này khiến vô số người đối lại chạy theo như vịt. Chương 31, do sợ Trương Minh Bình, đạo trưởng mới là nhiều nhất. Người đăng, cản xèo no hay tà ma đã trừ, pháp kiếm tử hư không bay xuống. Giang Văn vội vàng rỗi ra hai tay bưng lấy, mắt khác thường sắc nhìn xem trong tay thiên ngân, nhịn không được tắt lưới, không hổ là đạo trưởng pháp khí. Úp nhật ngươi là thực nữ bức. Chín bộ cương thi nói nổ liền nổ, một cái chớp mắt cũng chỉ cho người ta còn lại chín năm sám, ngay cả đầy đủ thi đều không có còn lại. Thua thiệt hắn vừa mới còn dọa đến không muốn không muốn, sợ đem những cương thi kia hút sạch sẽ. Mà tại cương thi đều vẫn đồng thời, Trương Minh Bình bỗng nhiên phun ra một ngụm máu tươi, tâm thần bị trọng thương. Nhưng trên nhục thể thương thế, xa xa không có trên tinh thần tới xung kích lớn, hắn sớm đã thấy choáng mắt. Đây là tình huống như thế nào? Đây chính là 6 cỗ nhạy cương, 3 bộ mao cương a. Đặt ở siêu phàm giới bên trong, đó chính là 6 cái nhị giai, 3 cái tam giai, cho dù là linh dị cục đỉnh tiêm tam giai vô thường tôn giả tới, đều chưa chắc có thể chiếm được nửa điểm chỗ tốt, có thể cái này. Đối phương người đều còn không có xuất hiện chỉ phái cái không có nửa điểm siêu phàm lực lượng ba động văn bối, cùng một thanh đầu gỗ làm kiếm, liền trong nháy mắt đem cái này đủ để cắn chết tam giai vô thường tôn giả một đám cương thi tiêu diệt toàn bộ không còn một mảnh. Trương Minh Bình chân đều đang đánh run Trương Cửu Ngọc cá Trương Cửu Ngọc. Ngươi mẹ nó đến cùng cho lão tử chọc cái bao lớn tai họa. Dùng sức nhìn Giang Văn trong tay ông kiếm, gắt gao đưa nó dáng vẻ ghi tạc trong đầu không có nửa phần do dự, Trương Minh Bình quay người có cẳng liền chạy. Luyện cương thuật sĩ ưu thế lớn nhất chính là dưới tay cương thi hiện tại vừa thấy mặt cương thi cũng bị mất, hắn là choáng váng mới có thể dưới loại tình huống này cùng đối phương liều mạng. Giang Văn nắm lấy pháp kiếm nhảy ra cánh cửa, nhìn xem gần như là chạy trối chết Trương Minh Bình hắc một tiếng, lao đăng. Ngươi mẹ nó chạy cái gì? Tới tại cùng ta nói dốc a. Sớm biết đạo trưởng pháp kiếm tốt như vậy dùng, hắn còn khách khí gọi cái gì tiền bối, cầm kiếm trực tiếp đi lên cho cái kia không nói lý lao đăng đâm hai lỗ thủng mắt khó chịu nhiều. Mắt thấy Trương Dương Bình đã chạy ra nửa dặm, nghĩ đến không thể cứ như vậy tha hắn, Giang Văn hét lớn một tiếng, lao đăng. Nhìn phi kiếm. Nghe Giang Văn gọi hàng Trương Dương Bình dọa đến vong hồn đại mạo, nổi ra gà từ xương cổ sống sông lên ra đầu, đội vàng quay đầu nhìn lại muốn phòng bị, kết quả là gặp Giang Văn hướng về phía hắn giơ lên tay phải. Hả? Cái này tình huống như thế nào? Không đợi hắn kịp phản ứng, ầm ầm. Bóng đêm đen phía dưới, chợt có cành cây chạm tiềm điện bạch phá thiên cung, chiếu sáng nơi đây thiên địa. Trương Dương Bình vô ý thức ngửa đầu, nhìn xem gần như là chớp mắt liền đến trên trán lôi đỉnh, trong lòng điên cuồng hò hét, có lầm hay không? Ta chỉ là cái tam giai a. Giang Văn dắt lấy dây gai, giống dắt chó đồng dạng nắm đã dọa sợ Trương Cựu Ngọc đến thiên lôi đánh xuống địa phương. Quan sát lòng bàn tay, lại nhìn một chút trước mắt bùn đất văng khắp nơi hô to, hai mắt đều tại tỏa ánh sáng, đạo trưởng cho đồ vật thật là tốt làm a. Vừa nói vừa giật giật trong tay dây thừng, oi sư phụ ngươi nổ, muốn hạ hố cho ngươi sư phụ dọn dẹp một chút sao? Trương Cửu Ngọc hai mắt vô thần nhìn phía dưới cái hố nhỏ, hồi tưởng lại vừa mới thiên lôi chi vị, nhịn không được dùng mình một cái. Cái này còn thu thập cái gì? Luyện cương thuật sĩ thân thể cùng người bình thường không sai biệt lắm, thậm chí bởi vì quanh năm suốt tháng tiếp xúc cương thi nguyên nhân so với người bình thường còn cân bằng. Huy Hoàng thiên lôi xuống dưới, sợ là ngay cả sám đều không thừa. Hắn vốn cho rằng sư phụ sau khi tới liền có thể để trước mắt tiện nhân kia nếm đến đau khổ, để đạo nhân kia trả giá đắt. Nhưng bây giờ đạo nhân kia cũng còn không có ra mặt, vẹn vẹn chỉ là một thanh kiếm gỗ, một đạo phù, đem hắn sư phụ đánh cho hồn phi phách tán. Cái này còn thế nào báo thủ? Nếu là đi theo người này trở về, hắn lại đem cái kia buồn nôn băng hồng trà nhét tự mình miệng bên trong làm sao bây giờ? Nàn lòng thoái chí thời khắc, Trương Cửu Ngọc tuyệt vọng nhắm mắt lại, hung hăng khẽ cắn răng hàm. Cất dấu độc dược khoảnh khắc nuốt vào, không cần chớp mắt liền phát tác. Giang Văn giật giật dây thừng, phát hiện không có khẽ động, xoay người nhìn lại, Trương Cửu Ngọc đã ngã trên mặt đất, bờ môi biến thành màu đen thất khiếu chảy máu. Hắn mở to hai mắt nhìn, uống thuốc độc tự sát. Đều niên đại gì, thế mà còn có loại này thao tác. Người cùng ta trở về, lại không nhất định sẽ chết. Là không nhất định chết, nhưng là nhất định sẽ uống nước tiểu. Trương Cửu Ngọc nhìn chòng chọc vào Giang Văn, khuôn mặt vặn vẹo dữ tợn, đáng chết. Thiện nhân. Thoại âm rơi xuống, đầu lên ra, hiển nhiên là ở ra giám. Vương Minh nhà lầu 2. Theo nghi quý đi vào hồi cuối, Vương Tố tàn hồn đã thức tỉnh. Trần Huyền hướng về phía bên cạnh Vương Minh hô, chọn một kiện tỷ ngươi thích quần áo, mặc niệm tỷ ngươi danh tự cùng ngày sinh tháng đẻ, đốt cho nàng. Vương Minh vội vàng làm theo. Pháp đàn hạ chậu than giấy lên lửa nóng hừng hực, pháp đàn phía trên, nữ nhân chống rông thêm ra một bộ y phục. Hai mèo trang phục hầu gái, phía sau cái mông còn đầm cái đuôi không ngừng lắc lư. Trần Huyền khỏe miệng hơi rút, nhìn về phía bên cạnh Vương Minh, ngươi làm sao đốt đi kiện loại này quần áo? Vương Minh ngượng ngùng cười nói, đạo trưởng, tỷ ta khi còn sống không có gì tiền, nhưng là lại rất thích quần áo xinh đẹp, đây là nàng tại quán cà phê làm kiêm chức thời điểm lao bản phát, nàng vẫn luôn rất thích. Trần Huyền bắt tay, đổi một bộ đứng đắn một chút. Tỷ ngươi hiện tại trạng thái bất ổn, đằng sau một đoạn thời gian rất dài đều cần bần đạo lấy pháp lực còn dưỡng, bộ dạng này bần đạo làm sao mang đi ra ngoài? Một người xuất ra bên cạnh đi theo con mèo thái đường, mang đi ra ngoài chỉ định bị người sau lưng giết chết. Tốt ta. Vương Minh cũng không nhiều lời cái gì, lại đốt đi một bộ màu trắng vệ y cùng váy ngắn qua đi. Trên pháp đàn Vương Tố chậm rãi mở mắt ra. Chết đi thật lâu thân nhân xuất hiện lần nữa tại trước mặt Vương Minh, chỉ cảm thấy trong lòng lại là kích động, lại là sợ hãi, sợ đây hết thảy đều là giả, chớp mắt liền sẽ biến mất. Hắn cẩn thận từng ly từng tí nhìn xem Vương Tố, nhẹ giọng la lên, "Tỷ, ngươi đã tỉnh." Vương Tố nghiêng đầu nhìn về phía hắn, trên mặt đều là vẻ mờ mịt, "Ngươi là ai?" Vương Minh trái tim siết chặt, bờ môi trắng bệnh, "Đạo trưởng, thì ta, làm sao không biết ta rồi?" Trần Huyền thở dài, "Ngươi lấy thi luyện cường, hồn phách câu ở thể nội, bây giờ thừa chính là tàn hồn. Tàn hồn tự nhiên là ký ức không được đầy đủ, có thể bảo trụ một chút hồn phách lưu tại giữa thiên địa thế là tốt rồi. Chỉ có thể ngày sau nhiều làm việc thiện sự tình, tích lũy công đức, bù đắp hồn thể, nhìn có thể hay không tìm trở về bộ phận này ký ức." Vương Minh trong lòng có chút thất lạc, nhưng rất nhanh lại điều chỉnh, tới đây hết thảy đều là lỗi của hắn, bây giờ nhà mình tỷ tỷ có cơ hội lần nữa đầu thai, đã là kết quả tốt nhất. Trần Huyền đem gian phòng lưu cho đôi này tỷ đệ lại dặn dò Vương Minh một câu, "Hoàng cân lực sĩ sơ thành, còn cần bần đạo pháp lực còn dưỡng. Bần đạo đợi lát nữa sẽ về Huyền Thanh Quan, ngày sau ngươi như muốn gặp Vương Tố, liền tới Huyền Thanh Quan tìm bần đạo chính là." Vương Minh lại là một trận nói lời cảm tạ. Trần Huyền trở về lầu 1, từ Giang Văn trong miệng biết được Trương Cửu Ngọc cùng đi tìm tới Trương Minh Bình đều đã chết, cũng không thèm để ý hai người này đều là làm nhiều việc ác, chết đều là tiện nghi bọn hắn. Tiện tay quét qua, Hương Hực Ly Hỏa chớp mắt đem Trương Cửu Ngọc thi thể đốt đi sạch sẽ. "Đúng rồi đạo trưởng, ta mới từ thi thể của hắn bên trên tìm được cái này." Giang Văn nói, từ trong túi quần móc móc, cuối cùng móc ra một viên mầm tròn bộ dáng ngọc trụ đưa cho Trần Huyền. Chương 32, rung động đạo môn vô số đệ tử. Người đăng, cản xẹo nó hai lý pháp khôn giờ phút này ngay tại cho vô số kinh ngạc nói sai vật đệ phổ cập. Theo lý pháp khôn lời nói rơi xuống, đạo môn tử đệ vô số người nhất thời trợn mắt hốc mồm không thôi, lập tức liền hướng Tiêu Uyên chuyển đi cái kia ánh mắt nóng bỏng. "Các vị nói thế nhưng là cái này?" Chỉ gặp cái kia lười biếng quý công tử tư thái Tiêu Uyên lập tức cười mỉm từ trong ngực móc ra một thanh phù lục. Thậm chí còn ở phía trên cẩn thận chọn lựa, cái kia trong bao đeo nhét tràn đầy phù lục. Cuối cùng từ giữa đó bộ phận lấy ra một tấm bùa chú, nên phù lục không phải bình thường giấy vàng phù lục, cực kỳ có nhận ra độ màu trắng phù lục. Cái kia trên bùa chú toàn thân tối nghĩa kiểu chữ nhường đạo môn tử đệ không cách nào biết được đến tột cùng là cái gì. Bất quá những bùa chú kia đều không ngoại lệ, đều bị cái kia Tiêu Uyên dùng tươi sáng túi bịt kín chứa, cái kia túi phía trên thình lình viết thái nhất bảo mệnh sinh trưởng chú. Cái này Tiêu Uyên phù lục thật đúng là bất phàm, đều là đủ mọi màu sắc, tựa như đứa bé kia đồ chơi đồng dạng, sắc thái mười phần tiên diễm. Trong đó cái này màu trắng phù lục, thế nhưng là có 3-4 tấm ở bên trong. Tiêu Uyên bây giờ bất quá là tiện tay rút ra một chương thôi. Lập tức trong nội viện mồm năm miệng 10 hống dùng ben, vô số đạo cửa trưởng lão chân truyền đệ tử nhìn về phía Tiêu Uyên, ánh mắt kia tựa như sói nhìn thấy dê. Mười phần cực nóng, còn kém hai mắt buốc lên lục quang, nếu không phải cố kỵ ở đây đều là các đại môn phái trưởng môn, sợ đều là tiến lên tranh đoạt. "Đủ rồi." Thời khắc này Bắc Đế phái trưởng môn Đặng Dương Tử vô bản nghiêm nghị nói, "Người xem một chút các ngươi, nhưng còn có nửa điểm đạo môn tử đệ tu dưỡng." Nghe xong nghe duyên thọ bảo mệnh các như là cái kia thất lạc lý tính tà ma. Như thế làm phép cùng cái kia rơi vào ma đạo tà ma có gì khác biệt? Nguyên bản lửa nóng bầu không khí lập tức hoàn toàn yên tĩnh, liền ngay cả ngoài viện cái kia nhao nhao ma quyền sát trưởng liền muốn tranh đoạt đệ tử, đều lập tức cho cưỡng ép đệ xuống tỉnh táo cái nút. "Hừ, cái này bảo mệnh duyên thọ phụ lục cũng không phải tốt như vậy đến." Cuối cùng Đặng Dương Tử hừ lạnh một tiếng nói liền ngồi xuống không rảnh để ý nhìn xem trên trận nhất thời không nghĩ ra đám người. Lúc này Lý Pháp Khôn mới chậm rãi lên tiếng giải hoặc nói, "Vô luận là hoạt tử nhân bạch cốt bảo mệnh phụ lục, hoặc là cái kia thần hồ kỳ thần duyên thọ cưỡng ép kéo dài tính mạng phụ lục, đều không phải là các ngươi có thể nghĩ. Thế gian này hết thảy đều là có quy luật, sống hay chết hết thảy đều có định số, các ngươi vọng tưởng bằng vào một tấm đùa chú cưỡng ép sửa đổi thiên mệnh. Ngươi nói cái này thiên nếu là biết, các ngươi cảm thấy kết quả của các ngươi sẽ như thế nào? Nay phù lục cùng phàm phu tục tử không quan hệ, liền ngay cả ta các loại môn phái trưởng giáo cũng không dám tùy tiện sử dụng này phù lục. Các ngươi những thứ này đạo hạnh còn chưa kịp chúng ta 1/2 phần 10 đệ tử, sao dám đi nghĩ như thế nghịch thiên chi vật?" Thời khắc này Lý Pháp Khôn từ tốn nói, tại hắn nói xong vô số nguyên bản ánh mắt cực nóng các đệ tử, nhao nhao bình tĩnh lại. "Đúng vậy à, bực này hành vi nghịch thiên, đây chính là ở chỗ thương thiên đối nghịch, nếu là thượng thiên cho phép còn tốt, nếu là không cho phép, vậy nhưng thật sự là hồn phi phách tán còn tốt, chỉ sợ sẽ liên lụy con cháu đời sau vô cực." Ngay tại bầu không khí yên tĩnh cháy bỏng thời điểm, Tiêu Uyên liền lời không làm cho người ta kinh ngạc thì đến chết cũng không tôi nói, "Ừm, Lý đạo hưu nói rất đúng, ta bùa này cũng không phải cho chư bị dùng, này phù lục không phải là các ngươi nghĩ hưởng dụng liền có thể dùng, cái này cần ta thái nhất đạo tổ sư nhập mộng cáo chi chúng ta mới có thể sử dụng, hiện nay tổ sư sớm đã cho ta nhập mộng cáo chi, chuyến này ta chính là vì cho ta bùa này chủ nhân mà tới." "Cái gì?" Mấy câu nói đó tựa như là tại nguyên bản bình tĩnh mặt hồ, ném một viên cục đá, nổi lên tầng tầng gợn sóng. Nguyên bản bình tĩnh trở lại đám người, cái này tâm tình tốt giống như ngồi xe cắp treo đồng dạng, lúc lên lúc xuống. "Là ai? Là ai? Là vị nào đạo trưởng?" Sau đó liền lần nữa hống ầm ĩ lên. Đặng Dương Tử giờ phút này chán gân xanh không ngừng tăng gọn. "Ba." Theo một cái pháp khí bị đập trên bàn thanh âm truyền đến, mọi người mới nhao nhao ngậm miệng giữ yên lặng. Chỉ gặp Đặng Dương Tử giờ phút này sắc mặt xanh xám, trên tay cầm lấy Bắc Đế phái pháp khí, Bắc Đế thước, hung hăng đập trên bàn. Cái này Bắc Đế thước cho người ta mang tới uy áp thế nhưng là cực kỳ chi trọng, Bắc Đế phái đệ tử đều là tại cái này cây thước hạ lớn lên, càng đừng luận còn lại đạo môn đệ tử. bị cái này Bắc Đế thức quật một chút, đây chính là đau tận xương cốt, đây chính là trực kích sâu trong linh hồn. Lập tức Lý Pháp Khôn đối đạo môn tử đệ bảo trì trầm mặc an tĩnh bầu không khí, hài lòng không thôi, đối Đặng Dương Tử ném đi ánh mắt tán thưởng. Một mực yên lặng không lên tiếng Vương Chân Vũ, giờ phút này đã biết được Tiêu Uyên tại sao lại đến, vì sao mà tới. Có phải hay không nên nhân vật chính đăng tràng? Thời khắc này Tiêu Uyên chủ động nói, cái này mọi người mới nhớ lại, hôm nay nhân vật chính. Không sai, hôm nay thế nhưng là Cán Châu Long Hồ Sơn tiền nhiệm trưởng môn trẻ nhỏ sinh ra khánh yến. Đúng vậy a, Vương trưởng giáo, còn xin đem kỳ lân mà để cho chúng ta kiến thức một phen. Vương đạo hữu hiện tại thời gian cũng không sớm, cũng không nên tại che lấp ẩn giấu. Vương Chân Vũ nghe cái này thúc giục thanh âm cũng không nhịn được lắc đầu cười một tiếng, tự mình ở đâu là che ẩn núp giấu, rõ ràng là người chưa tới đủ, bất quá thôi, để bọn hắn đi nói đi. Lập tức đi vào nhà ngói bên trong, đem Vương đạo nhất ôm ra. Trong lúc nhất thời trong nội viện phát ra phô thiên cái điệu tiếng than cụ. Cái này khiến ngoài viện vô số các đệ tử trong lòng như là vào đầu bứt tai giống như khó chịu, cái này vô số đạo tiếng thán phục, Vương đạo trưởng đến cùng là đã sinh cái gì hài tử, bọn hắn giờ phút này chỉ oán tự mình đạo hạnh không sâu, chưa thể nhập viện quan sát một lát. Đạo gia Phương mắt vàng. Không đúng, không đúng, cái kia còn có trọng đồng. Chơi ạ, ngươi nhìn đứa nhỏ này trên đầu cái kia phục hy xương. Còn có, kia là đạo đức kinh bên trong đạo văn. Cái gì, mau tránh ra, để lão đạo nhìn xem, cái này lại là trời sinh mất. Không đúng, ngươi nhìn đứa bé kia trên người lông mày. Vương trưởng giáo không phải nói vừa sinh ra không đủ tháng sao? Như thế nào mọc ra lông mày, còn như thế trắng kiện, ngươi nhìn đó là cái gì? Trong nội viện tiếng kêu sợ hãi lẫn nhau chập trùng liên miên không ngừng. Cuối cùng đám người không hẹn mà cùng đem ánh mắt nhìn chăm chú đến Vương đạo nhất cái kia kim hoàng tản ra nhàn nhạt thần uy kim sắc lông mày bên trên. Đây là vật gì? Thời khắc này Bắc Đế phái trưởng giáo giờ phút này cũng là một mặt chưa tỉnh hồn nhìn xem cái kia lông mày nói. Chỉ vì hắn chưa bao giờ thấy qua bất phàm như thế hài đồng, đây cũng không phải là lao thiên gia cho cơm ăn. Đây là lao thiên gia gói mạn hán toàn tịch cưỡng ép đút cho Vương đạo nhất ăn, thậm chí còn tại xấu đoàn cho Vương đạo nhất điểm trăm năm thức ăn ngoài, mỗi ngày đưa đến Vương đạo nhất trước mặt ăn. Tuy nói Vương đạo nhất trọng đồng cùng đạo gia kim nhãn đã bị lục hợp trận che đậy dung hợp được, bất quá đây càng giống như là phong ấn, đối với đạo môn người mà nói cái kia phong ấn thế nhưng là hết sức rõ ràng. Dù sao chỉ là nhằm vào tà ma yêu ma chỗ che đậy. Nhìn xem đám người theo nhau mà tới hỏi thăm, Vương Chân Vũ cũng là bất đắc dĩ cười cười, gặp không che giấu được, thế là liền nói ngắn gọn nói ra, cái kia 37 căn kim sắc lông mày bên trong ẩn chứa 37 tôn thần minh thần niệm. Cái gì? Cái này một lời ngữ càng làm cho trên trận vô số người trợn mắt hốc mồm rung động không thôi. Dù sao liền ngay cả đã sớm biết việc này Tống Nho, Lục Thông Thiên hai người giờ phút này vẫn như cũ rung động không thôi, càng đừng đề cập người bên ngoài. Lúc này Tống Nho dẫn đầu lấy lại tinh thần, lúc này tăng thêm đem lửa tiếp tục nói, ai nha, cái này 37 tôn thần minh không tính là gì, bên trong thế nhưng là có. Từ trong chàng đám người nghe vậy nhao nhao ghé mắt không thôi. Cái này 37 tôn thần minh còn chưa đủ. Sau đó Tống Nho liền nhỏ giọng đối khẩu hình từng chữ nói ra nói. Chương 32, thân phận ngọc bài, đỉnh tiêm chủ nghệ, pháp hội ban đầu. Người đăng, cản xèo no hai cái này mai ngọc trụ tử quan giản rào, nhìn kỹ phía dưới bên trong tựa như còn có mã não lưu động, rất là bất phàm. Trần Huyền cầm ở trong tay đón ánh đèn cẩn thận xem xét, cuối cùng tại ngọc trụ bên trong vòng thấy được ba cái cực nhỏ chữ nhỏ, Trương Cửu Ngọc. Đây là cái kêu bảng môn yêu nhân thân phận ngọc bài. Trương gia, giống như nghe qua. Mã An Quốc cho hắn trong tư liệu đối với Long Quốc siêu phàm tổ chức đều có giới thiệu, Trương gia là Tường Châu bên kia phi thường nổi danh một cái siêu phàm thế lực, tổ tiên dựa vào cản thi lập nghiệp, chuyển xuống một môn luyện thi bí thuật. Trong nhà nghe nói có một bộ tứ giai tử cương tọa chấn, xem như Long Quốc đỉnh cấp thế lực một trong. Chắc không được không tiên nghệ gì như thế, không đem người bình thường mệnh để vào mắt, nguyên lai là hào môn. Trần Huyền nắm chặt ngọc bội, thư lạnh một tiếng. Mã An Quốc hồi lâu trước liền cùng hắn phàn nàn qua, Long Quốc những đại gia tộc này tu tập bảng môn tà đạo, tính cách khát máu lại ngang ngược, nếu không phải có linh dị cục tọa chấn các nơi, còn không biết muốn dẫn xuất loạn gì. Nếu có cơ hội, phải đi những thứ này hào môn gia tộc bái phòng một phen, hào hào dạy một chút bọn hắn đạo lý làm người. Huyền Thanh Quan tổ sư ra truyền xuống tổ huấn, đầu thứ nhất chính là từ bi độ thế, tế thế cứu nhân. Trước kia Long Quốc chiến loạn thời điểm, hay là ôn dịch hoành hành thời điểm, Huyền Thanh Quan xưa nay không thiếu xuống núi độ người tiền bối. Bây giờ hắn đã kế thừa đạo môn chính pháp, liền không có lý do ngồi nhìn những thứ này bảng môn tà đạo hại người mà mặc kệ. Chỉ đến cho bọn hắn lập xuống cái điều lệ quy củ. Đợi đến Vương Minh Đồng Vương làm cáo biệt Trần Huyền từ trên cổ cầm xuống một viên lớn chừng ngón cái đồng hồ lô mặt dây chuyền. Cái này mặt dây chuyền là hắn trước kia lúc đi học mua, trong ngăn kéo có một ngăn kéo, lần trước trấn áp tử mẫu hung bị đưa ra ngoài một cái, trở về đạo quán lại lần nữa đeo một cái. Để lộ nắp hồ lô, đem miệng hồ lô nhắm ngay Vương Tố, cái sau khoảnh khắc hóa thành bạch quang không có vào. Hồ lô bản thân không có thần dị, nhưng Vương Tố đã là hoàng cân lực sĩ, muốn giấu vào không gian giới chỉ bên trong cũng không tính việc khó. Trở về đạo quán Trần Huyền theo thường lệ ngồi xếp bằng trên giường, lật xem lên yêu ma quỷ quái chí dị. Trong này ghi chép phi thường toàn diện yêu ma quỷ quái có liên quan tri thức, càng giới thiệu rất nhiều khắc chế yêu quỷ kỳ dị pháp môn, đáng ra hắn hảo hảo nghiên cứu. Đồng thời trong thân thể không ngừng vận chuyển thái thanh luyện khí chân giải, mấy ngày trước vừa đạt được môn công pháp này lúc, hắn còn phải tĩnh tâm ngồi xếp bằng, vứt bỏ hết thể tạp niệm mới có thể vận chuyển pháp lực chu thiên. Hiện tại đã vô cùng thuần thục, hoàn toàn có thể nhất tâm nhị dụng, không chút nào chậm trễ, thậm chí tại tầm thường hô hấp lúc ăn cơm đều có thể vô ý thức vận chuyển phương pháp này. Chỉ bất quá môn công pháp này giảng cứu cùng thiên địa cộng sinh, đôi bên cùng có lợi, không cầu tốc thành. bởi vậy chỉ có tại thu hoạch được hệ thống tu vi ban thường lúc, hắn mới có thể một hơi nhanh chóng đột phá đa trọng cảnh giới. Đại sư Minh, đại sư Minh, đã ngủ chưa? Ngoài cửa bỗng nhiên truyền đến rất nhỏ tiếng đập cửa. Trần Huyền mở mắt ra, trong lòng có chút nghi hoặc, là Vân Thanh tiểu tử kia, cái này đều nhanh trời vừa rạng sáng còn chưa ngủ, tới tìm ta làm gì? Mở cửa, Vân Thanh cùng Vân Châu một nhỏ một lớn hai thân ảnh thình lình xuất hiện ở ngoài cửa. Trần Huyền mặt lộ vẻ nghi hoặc, còn chưa mở miệng hỏi thăm. Vân Thanh liền không kịp chờ đợi đem vác tại sau lưng bàn tay ra, đương đương đương. Đại sư Minh, ngươi nhìn đây là cái gì? Tiểu Vân Thanh tay trái cầm nhất đại nâng xuyên tốt thịt ba chỉ xuyên, tay phải cầm nhất đại nâng xuyên tốt thịt dê nướng, hắc hắc cười không ngừng. Vân Châu cũng từ phía sau móc ra một cái lớn bùn sắt bên trong chứa quả cà rau hẹ bút bê đồ ăn loại hình rau quả. Đại sư Minh, chúng ta rất lâu đều không có ban đêm tụ quà, cái kia, nếu không đêm nay ngươi lộ hai tay. Tiểu Vân Thanh nháy linh động mắt to, mong đợi nhìn xem Trần Huyền. Trần Huyền bừng tỉnh đại ngộ, cười mắng, hai người các ngươi ra hỏa, nguyên lai là thèm ăn. Từ địa cầu xuyên qua đến thế giới này trước, hắn từng tại quán đồ nướng kiêm chức qua một đoạn thời gian. Đi vào thế giới này về sau, phát hiện Huyền Thanh quan đối với phương diện ăn uống không có gì giới luật ăn kiêng, liền thường thường mang theo Vân Châu cùng Vân Thanh hai người đi tiệm cơm cắt thịt ướp xuyên làm đồ nướng. Phòng bếp đến bây giờ còn đặt vào hắn mua đồ nướng dụng cụ. Đại sư Minh gần nhất tốt bận điệu, thường xuyên đến tối đều không gặp người. Ngày mai đại sư Minh liền muốn đi thiên sư phụ tham gia luận đạo pháp hội, đằng sau mấy ngày không gặp được, ta có chút không nỡ, liền nghĩ mang Vân Châu sư Minh tới, chúng ta đêm nay cùng một chỗ tụ họp một chút. Nói, Tiểu Vân hoàn trả lau nước miếng. Vân Châu nhấc tay, ta cũng giống vậy. Trần Huyền nhìn xem cái này hai mèo thèm ăn giống như sư đệ trong lòng cười thầm, bộ dáng này, ở đâu là không nỡ hắn. Rõ ràng là nghĩ hắn nướng thịt xiên. Huống chi Vân Thanh cũng sẽ đi cùng luận đạo pháp hội, chỗ nào tồn tại mấy ngày không gặp được thuyết pháp. Cái này cái hốt tử, tìm lý do đều không tìm kỹ điểm. Xuyên chúng ta đều ướp tốt xuyên được rồi, thì mối liệu liền là đại sư Minh trước kia phối. Ba người đến phòng bếp, Vân Châu đem đã sớm chuẩn bị xong đồ nướng vung liệu để ở một bên, đứng tại Trần Huyền sau lưng tĩnh tĩnh chờ lấy. Mở ra máy hút khói, Trần Huyền thuần thục đứng ở phía sau chủ vị nướng trước, nhóm lửa than tuổi theo than tuổi dần dần biến đỏ, hắn đem từng chuỗi ướp gia vị tốt thịt xiên chỉnh tề bày ở khung sắt bên trên. Xì xì xì, thịt xiên bóng loáng tỏa sáng, dầu chân tại nhiệt độ cao hạ chảy ra, nhỏ xuống tại lửa than bên trên, trong nháy mắt hóa thành từng sợi khói trắng, mang theo mùi thơm mê người. Trần Huyền thỉnh thoảng lật qua lật lại thịt xiên, bảo đảm mỗi mặt đều có thể đều nướng. Vân Châu cùng Vân Thanh liền đứng ở bên cạnh một lớn một nhỏ hai cặp thèm lỗ sâu đục con ngươi mong đợi nhìn chằm chằm Trần Huyền trước người thịt xiên. Vân Thanh không chịu nổi tính tình, cách bên trên như vậy một hai phút liền muốn hỏi một câu, đại sư Minh, xong chưa? Ta đã không kịp chờ đợi muốn ngồi xuống tới cùng người tán gẫu. Vân Châu, ta cũng giống vậy. Trần Huyền bất đắc dĩ cười khẽ, cái này hai gia hỏa, An Xuyên còn muốn quanh co lòng vòng. Bất quá nửa giờ, Trần Huyền đem tất cả nướng xong xuyên bày ở trên bàn cơm. Ba người vây quanh bàn bông, Vân Thanh đã không nhịn được trong bụng thèm trùng, hai tay đều cầm lấy một cây mặt ngoài khô vàng phát ra mùi hương thịt ba chỉ xuyên miệng lớn cắn ăn. Ô ô ô, sư Minh tay nghề vẫn giống như trước kia tốt đến bạo ai. Vân Châu đưa một cây xuyên cho Trần Huyền, ăn thời điểm cũng không nhịn được tán dương, sư Minh tay nghề thật không có phải nói, chân mềm hương, tuyệt đá. Trần Huyền thụ lấy khích lệ, trong lòng cũng là đắc ý không chút nào khoa trương. Hắn từ ở kiếp trước bắt đầu, ngay tại chủ nghệ phương diện biểu hiện ra rất lớn thiên phú, phạm làn nếm qua hắn làm đồ ăn người, liền không có một cái không khen hắn. Vân Thanh vừa ăn, cũng chưa quên chính sự, đại sư Minh, ngày mai ngươi liền muốn đi Long Hồ Sơn tham gia luận đạo pháp hội, chuẩn bị sẵn sàng không có? Ta nghe sư phụ nói, tham gia luận đạo pháp hội đều là Long Quốc các đại nổi danh đạo quán quán chủ cấp bậc nhân vật, tại luận thuật đạo giáo kinh điển phương diện, bọn hắn đều rất lợi hại. Chuẩn bị. Trần Huyền trong đầu hiện lên mấy môn đạo pháp. Hệ thống yêu cầu hắn chí ít truyền xuống 3 môn đạo pháp, mà bây giờ hắn đã thu được ngũ môn đạo pháp. Hắn cũng không tính tàng tư, chuẩn bị đem cái này ngũ môn đạo pháp toàn bộ truyền xuống. Những năm gần đây Long Quốc quỷ dị bạo loạn càng phát ra nghiêm trọng, người bình thường tại đại thế phía dưới chỉ có thể gian nan cầu sinh, đưa cá cho người không bằng dạy người bắt cá, nắm giữ đạo pháp nhiều người một chút, Long Quốc đứng trước quỷ quái sống sót người thì càng nhiều một chút. Đang nghĩ ngợi, một bóng người bỗng nhiên ngó giáo giác từ tiệm cơm bên ngoài chui đi vào, đợi thấy rõ Trần Huyền ba người về sau, Giang Văn Nâng Tâm làm ra một bộ thương tâm gần chết biểu lộ, tốt đạo trưởng, ăn bữa khuya không gọi ta, ngươi cái này có thể quá làm cho ta thương tâm. Nói hắn liền đặt mông ngồi xuống Trần Huyền bên cạnh, không chút khách khí chuẩn bị cầm xuyên đến ăn. Trần Huyền ghét bỏ hướng bên cạnh xê dịch, thuận tay đem Giang Văn đưa qua tới tay vớt ve, người rửa tay không. Gia hỏa này mỗi ngày chơi nước tiểu, cũng không thể để hắn đem xuyên làm hỏng. Chương 33, Tam Thanh Bốn Ngự Thần Niệm. Người đăng, Cản Xéo No 23. Thanh. Bốn. Ngự. Nói hiệu nói vượng. Thời khắc này Lý Pháp Khôn dẫn đầu phản bác. Chỉ vì đạo này tin tức quá mức kinh người. Làm sao có thể? Tam Thanh Bốn Ngự Thần Niệm tại cái này 37 tôn thần minh bên trong, Tam Thanh Bốn Ngự làm sao lại tồn tại tại một cây lông mày bên trong? Trên trận đám người cũng là nhao nhao đối với cái này biểu thị nghi hoặc, làm sao có thể? Giờ phút này liền ngay cả Tích Chữ Như Vàng Hoàng Đỉnh cũng là phản bác nói ra, nói bậy nói bạn. Nếu thật sự là như thế, cái kia kẻ này sợ là không người có thể giáo, không người dám giáo. Hoang đường. Như thế khinh nhẫn tổ sư, cũng không sợ tổ sư đem ngươi pháp mạch thu hồi. Tam Thanh Bốn Ngự cỡ nào tồn tại, sao lại tùy tiện phân tiếp theo sợi thần niệm hạ phàm? Giờ phút này liền nối tới đến Nghiêm Cẩn Đặng Dương Tử cũng là vô án giận dữ mắng mỏ Tống Nho nói, dù sao tin tức này thật sự là khó mà tiếp nhận, làm sao có thể? Đặng Dương Tử giờ phút này đã đem Tống Nho liên tưởng thành thần trí không rõ người. Các vị phải hay không phải, các vị đạo hữu không phải đều có pháp môn chứng thực sao? Không ngại lớn mật thử một lần được chứ? liền biết Tống đạo hữu nói phải chăng như thế. Lục Thông Thiên giờ phút này cũng ngồi không yên, dù sao cái này Tam Thanh Bốn Ngự thần niệm thế nhưng là hắn dẫn đầu phát hiện nói ra được. Bây giờ Tống Nho bất quá để lời miệng, liền bị như thế phản bác, hắn giờ phút này trong lòng cũng không dễ chịu, lúc này đứng lên chém đinh chặt sắt nói: "Cái này." Giờ phút này trong nội viện mấy người đều là hai mặt nhìn nhau, nguyên bản còn ầm ĩ viện tử đột nhiên yên tĩnh không thôi. Đám người nhao nhao châu đầu ghé tai, mặc dù đối với chuyện này giữ vững độ cao hoài nghi, nhưng là bây giờ vẫn là không một người dám lên trước chứng thực. "Hừ, ta đến là được." Đặng Dương Tử nhìn xem đám người muốn biết lại không dám tiến lên kiểm chứng bộ dáng, liền giận không chỗ phát tiết, lúc này một ngựa đi đầu nói: "Việc này chứng thực, cũng không phải vẹn vẹn nhìn nghe các hỏi, mà là cần khai đàn làm phép xin chỉ thị tổ sư, vẹn vẹn như thế còn chưa đủ lấy để đám người sợ ném chuột vỡ bình. Nhưng là sợ tại Tam Thanh Bốn Ngự đạo tổ thân phận sao mà độ cao, nếu là tùy tiện hoài nghi đi cầu chứng hỏi thăm tổ sư, nếu không phải có tốt, nếu thật là, đó chẳng khác nào đang mạo phạm đạo tổ." Tránh ra. Theo Đặng Dương Tử một tiếng quát chói tai, trên trận trưởng lao các đệ tử chân truyền nhao nhao nhường ra một mảnh đất trống, chỉ gặp thời khắc này Đặng Dương Tử một mặt thần sắc nghiêm túc, trong mắt không có chút nào nửa phần lùi bước. "Chứng thực sự tình, không cần khai đàn làm phép xin chỉ thị tổ sư." Đặng Dương Tử nói xong liền móc ra một cái cổ pháp đầu gỗ, chỉ gặp đầu gỗ kia bên trên lấy màu đỏ thắm thuốc màu vẽ lấy quỷ phụ thần công phụ lục, đầu gỗ kia toàn thân màu đen đen nhánh, phụ lục nhan sắc càng là chu hồng, nhìn xem cũng làm người ta sinh lòng kính sợ. Nghiệm chứng chi pháp cũng là đơn giản, đối với Bắc Đế phái tới nói chứng thực một chuyện, xác thực không cần khai đàn làm phép, chỉ cần đem cái kia Bắc Đế phủ hướng vương đạo nhất đỉnh đầu treo cũng đủ để biết được. Bởi vì Bắc Đế phủ chính là ghê gớm pháp bảo, không chỉ có bảo mệnh duyên niên công hiệu, cùng chạm tà diệt ma bên ngoài, còn có một kỳ hiệu. Chỉ cần phụ cận có tà ma thì Bắc Đế phủ hội tự chủ tản mát ra uy áp, chấn nhiếp những thứ này yêu ma quỷ quái, nếu là phụ cận đều là đạo môn tử đệ thì có thể gia trì pháp lực. Nhưng trọng yếu nhất chính là Bắc Đế phủ vẫn là một cái có thể nghiệm chứng thân phận pháp bảo. Chỉ cần đem Bắc Đế phủ trí chi cách đỉnh đầu, nếu là tà ma liền sẽ phát ra hắc quang, yêu ma thì là phát ra hồng quang, đạo môn tử đệ thì lại phát ra thanh quang, dân chúng tầm thường thì là phát ra bạch quang, tán tu hạ cửu môn đệ tử thì là phát ra ánh sáng xám. Nhưng là theo sách sử ghi chép, Bắc Đế phủ từng có qua nghiệm chứng thần minh tiền lệ, thần minh sẽ chỉ phát ra kim quang, nếu là quang mang càng mạnh thì là đạo hạnh càng mạnh. Rượu, thật sự là rượu. Giờ phút này liền ngay cả nguyên bản tức giận không thôi Lục Thông Thiên cũng là lối ra tán thưởng nói: "Phương pháp này tuyệt đối là thích hợp nhất lập tức sử dụng, đã không mạo phạm tổ sư gây đạo tổ không thích, cũng sẽ không đả thương cùng vương đạo nhất bản nguyên thể chất, càng không cần đại động chắc trở. Nếu là bình thường thần minh thuộc cấp thì ánh sáng màu vàng lóng lóa mắt không thôi, nếu thật là Tam Thanh Lục Ngự thần niệm, chỉ sợ mảnh này thiên khả năng đều sẽ biến thành kim sắc." Thời khắc này Đặng Dương Tử cũng là thần sắc nghiêm túc nói: "Việc này dung không được qua loa, việc quan hệ đạo giáo thần trí cao, há có thể đầu voi đuôi chuột náo ra hoành động." Lúc này ở đây mấy người liền nhao nhao bày ra trận pháp, ngăn cách khí tức tiết lộ. "Tới đi, hôm nay để lão phu nghiệm chứng một phen." Đặng Dương Tử nói xong liền đại mã kim đao hướng đi vương đạo nhất, giờ phút này không biết làm sao Vương Chân Vũ lúc này cũng là đem vương đạo nhất đưa cho hắn. Lập tức Đặng Dương Tử liền đem cái kia Bắc Đế phủ chậm rãi hướng vương đạo nhất trên đỉnh đầu về không, chỉ gặp cái kia nguyên bản còn an tĩnh không thôi Bắc Đế phủ bắt đầu rung động dữ dội, thậm chí còn phát ra tiếng ông ông. "Đây là có chuyện gì? Tại sao có thể như vậy?" Giờ phút này trên trận đám người nhao nhao lo lắng dò hỏi. "Không sao, đây là kẻ này đạo cốt thiên thành đưa tới, thật sự là trên người này quá nhiều ta đạo giáo phúc vận, cái này Bắc Đế phủ giờ phút này mới có thể kích động như thế." Theo Đặng Dương Tử giải thích đám người lúc này mới hoàn toàn tỉnh ngộ, là cực, trên người này không phải đạo đức kinh chính là trọng đồng, thậm chí còn có đạo nhà kim nhãn, cùng cái kia phục hy xương. Bây giờ càng là bởi vì cái này thần bí không thôi kim sắc lông mày đại động chắc trở, kẻ này tưởng thật đến, ngày sau sợ là đã được quyết định từ lâu trở thành đạo giáo người dẫn đầu. Chỉ gặp cái kia Bắc Đế phù tại Đặng Dương Tử thôi động dưới, chậm rãi lên không, cuối cùng định tại vương đạo nhất đỉnh đầu ba thước vị trí bất động, kỳ quái là cái này Bắc Đế phù, không có động tính chút nào chỉ có mới chấn động mà thôi. Đám người hai mặt nhìn nhau nhao nhao không hiểu nhìn xem Đặng Dương Tử trở lấy hắn giải thích. Đặng Dương Tử giờ phút này cũng một mặt mơ hồ, hắn cũng chưa từng thấy qua loại tình huống này, chính là dân chúng tầm thường, cái này Bắc Đế phủ cũng sẽ phát ra bạch quang, làm sao bây giờ cái này Bắc Đế phủ không có động tĩnh chút nào? Quả nhiên là kỳ quái không thôi. Mọi người ở đây mắt lớn trừng mắt nhỏ thời điểm, cái kia Bắc Đế phủ đột nhiên chuyển đến một tiếng rất nhỏ đứt gãy âm thanh. Và cái này tại nguyên bản an tĩnh lặng ngắt như tờ hoàn cảnh bên trong mười phần chói tai để đám người cảm giác sâu sắc trong đầu đốt pháo đông đình thai nhức óc. Cái kia là mau nhìn, mau nhìn, cái kia Bắc Đế phủ sừng đứt gãy. Theo một tên trưởng lão kinh hãi lên tiếng, đám người lúc này mới như ở trong mộng mới tỉnh nhau nhau nhìn về phía cái kia Bắc Đế phủ. Nguyên bản tứ phương đầu gỗ, giờ phút này đã từ phương nam một cái góc đứt gãy một khối. Cái kia đứt gãy mở bộ vị thậm chí không lửa tự thiêu, bắt đầu cháy rừng rực. Cái này bốc cháy lên hỏa diễm là loại kia đại kim hỏa diễm, liền ngay cả cái kia thiêu đốt xương mù cũng đều là cái kia kim hoàng đám người trợn mắt hốc mồm nhìn xem cái kia Bắc Đế phủ rơi xuống kia sừng thiêu đốt, theo ngọn lửa màu vàng nóng kia chậm rãi thiêu đốt, cái kia kim hoàng xương mù lên không, rốt cục lại cạnh cái kia Bắc Đế phủ rơi xuống đất thanh âm truyền đến. Ngay tại cái này Bắc Đế phủ rơi xuống trên đất thời điểm, không có như đám người đoán trước như vậy, cả mảnh trời không phản chiếu thành kim sắc, mà là một cỗ tử khí chậm rãi từ đông phương mà tới. Một ngày này địa dị tượng cho dù là bày ra tầng tầng trận pháp đều không thể ngăn cách, theo cái kia tử khí đông lai cái kia đến chế kim sắc rốt cục phát ra. phim chính bầu trời lọt vào trong tầm mắt có thể đụng đều là tràn ngập tử khí cùng cái kia huy hoàng không thôi kim sắc quang mang. Hiện tượng này sợ ngây người vô số đạo sai vật đệ, cùng Lê An trong thôn các thôn dân thậm chí có thật nhiều thành kính nhìn xem cái này kim hoàng bầu trời. Hô to thần minh giáng lâm, Lê An thôn một mực lưu truyền du thần cái tập tục này, so sánh những địa khu khác, Lê An thôn các thôn dân rõ ràng hơn biết ở trong đó hào diệu, lúc này nhao nhao kinh thán không thôi. Chương 33, lôi tổ tấm bảng gỗ. Không bỏ qua Giang gia. Người đăng, cản xèo nó hai gỗ gỗ gỗ, xuất phát đi. Hôm sau sáng sớm, Trần Huyền ăn điểm tâm xong ngay tại trong phòng thu thập hành lý, liền nghe Tiểu Vân Thanh tại cửa ra vào mù hô. Vân Thanh dẫn theo nhất đại bao đồ ăn vặt đi đến, vành một tiếng đặt lên bàn, vô vô bộ ngực bộ dáng 10 phần phong khoáng nói, "Sư Minh, đây chính là ta gần nhất một tuần khẩu phần lương thực, mang cho ngươi lấy trên xe ăn, giải lao." Trần Huyền sờ lên Vân Thanh đầu, cười tủm tỉm nói, "Thật cảm tạ sư đệ." Bị Trần Huyền như thế như lúc, Tiểu Vân Thanh giống như là quả cầu ra xì hơi, lục trí ngồi trên ghế sầu mi khổ kiểm, đáng tiếc, hai ngày này đạo quán tiếp sống quá nhiều, Vân Châu sư Minh một người bận không qua nổi, ta cùng sư phụ phải đi giúp đỡ điểm, không thể đi hiện trường nhìn sư Minh luận đạo. Bất quá sư Minh ngươi yên tâm, ta sẽ nhìn trực tiếp, đến lúc đó cho ngươi dùng ý niệm đọc biên. Nói Vân Thanh hai tay khép lại kiếm chỉ dọc tại trước ngực, làm cái thi pháp động tác, chọc cho Trần Huyền cười ha ha. Nghĩ nghĩ, Trần Huyền đưa tay luồn vào dương hành lý, kỳ thực từ hệ thống không gian bên trong lấy ra ba cái đã điêu khắc tốt xét đánh tấm bảng gỗ đưa tới. Vân Thanh tiếp nhận tấm bảng gỗ hiếu kỳ dò xét tấm bảng gỗ một mặt khắc lấy Vân Thanh đạo hiệu mặt khắc thì là lôi tổ tượng thần. Mặt khắc hai mặt tấm bảng gỗ ngoại trừ đạo hiệu khác biệt, còn lại giống nhau ý hệ. Trần Huyền cố ý bàn giao một câu, cái này tấm bảng gỗ là dùng trăm năm xét đánh gỗ đào làm, dương khí 10 phần, có thể trừ tà túy. Người đem mặt khắc hai khối khắc lấy sư phụ cùng Vân Châu sư đệ đạo hiệu tấm bảng gỗ cho bọn hắn, nhất định phải căn dặn bọn hắn tùy thân mang theo, tắm rửa thời điểm cũng không cần hai xuống. Hắn tại ba khối xét đánh tấm bảng gỗ bên trong riêng phần mình vẽ lên một đạo thiên lôi chú, gặp được tà ma liền có thể tự động kích phát tứ giai trở xuống tà ma chỉ cần đụng phải liền chạy không được hôi phi yên diệt hạ tràng. Hắn muốn là nghĩ đến tại luận đạo pháp hội trước đó, trước tiên đem thái thanh luyện khí chân giải dạy cho sư phụ cùng các sư đệ, nhưng thay vào đó mấy ngày nhiệm vụ hàng ngày tấp nập phát động, thật sự là không có cái gì thời gian. Bất quá chờ đến luận đạo pháp hội sau lại giáo cũng không muộn. Thật cảm tạ sư huynh. Vân Thanh hiển nhiên mười phân tích, cẩn thận từng ly từng tí đem tấm bảng gỗ thu được trong túi. Trần Huyền mắt nhìn điện thoại, đã 9:20, hắn mua là 10 điểm từ Vân Tê thành phố đến Dương tỉnh Bình Hồ thành phố đường sắt cao tốc phiếu. Hiện tại liền phải xuất phát đi đường sắt cao tốc đứng, để tránh bỏ lỡ đường sắt cao tốc. Dẫn theo Dương hành lý vừa đi ra cửa, sư phụ Chính Dương Tử cùng Vân Châu sư đệ hai người đã đứng ở cổng. Chính Dương Tử trên mặt mang hoàn toàn như trước đây hiền lành tiêu dung, "Vân Tiêu, lần này đi thiên sư phủ nhất định phải chú ý thân thể, ta nghe lão thiên sư nói bên kia hiện tại cùng cái lò lửa, nhân đang ngươi mang theo không?" Say xe muốn nói liền ăn một điểm. Còn có dầu cụ là, quá nóng liền bôi điểm tại trên trán. Trần Huyền vô vô lưng bao, sư phụ yên tâm đi, đều mang theo. Vân Châu đưa qua một viên quýt, sư minh, cho ngươi cái quýt, say xe nói lột điểm quýt ra nghe sẽ dễ chịu rất nhiều. Trần Huyền tiếp nhận quýt, chỉ cảm thấy trong lòng ấm áp hắn xác thực một mực có say xe ma bệnh, không nghĩ tới sư minh đệ đều nhớ. Được rồi, chỉ là ra cửa, khiến cho long trọng như vậy. Trần Huyền xách hành lý dương đi về phía trước, không cần tiễn, hai ngày nữa liền trở lại, đến lúc đó cho các ngươi làm tốt ăn. Bạch Vân khu biệt thự, Giang gia đại sảnh. Giang lão gia tử, Giang phụ, Giang mẫu tề tụ một đường. Giang lão gia tử nghe Giang Văn nói muốn dẫn lấy cả nhà đi tham gia Thiên sư phụ pháp hội, nghe một cái đạo sĩ nói cái gì chân pháp, luận cái gì đại đạo, còn muốn học tu tiên biện pháp, cả người đều tức đến phát run. Hắn ngồi ở trên ghế salon, nhìn xem trước mặt trên bàn trà bảy biện luận đạo pháp hội thư mời, đưa trong tay quải trượng trùng điệp hướng trên mặt đất rộng hai lần. Có chút chỉ tiếc rèn sắt không thành thép nhìn về phía trước đứng đấy Giang Văn, hồ nháo. Quả thực là hồ nháo. Ngươi một cái trọng điểm đại học sinh, làm sao lại tin loại vật này? Nói, hắn lại nhìn về phía Giang Thiên Thành, mang trên mặt rõ ràng lửa giận, ngươi xem một chút ngươi dạy dỗ hảo nhi tử, thế mà có thể bị người lừa gạt thành dạng này. Hắn trước mấy ngày liền nghe nói Giang Văn bị lừa, muốn bắt mấy chục vạn cho một cái đạo sĩ làm cảm tạ phí. Vốn cho rằng Giang Thiên Thành sẽ giải quyết, cũng không có còn nhiều, kết quả hiện tại xem xét, Giang Thiên được không bẹn bẹn không có giải quyết, ngược lại để Giang Văn hãm đến càng sâu. Hiện tại cũng nhập ma đến muốn dẫn cả nhà đi nghe đạo sĩ kia hổ ngôn loạn ngữ. Giang Thiên chi phí tới kế hoạch là dẫn người đi vạch trần Trần Huyền lừa đảo chân diện mục, để Giang Văn minh bạch cái gọi là đạo pháp đều là trò lừa gạt. Kết quả xem xét lao đầu tử nổi giận lớn như vậy, đội vàng nghiêm mặt bắt đầu giáo huấn Giang Văn, ngươi thật sự là càng lớn lên càng không hiểu chuyện, lôi kéo cả nhà đi nghe cái lừa gạt nói vậy, nếu để cho cái khác thúc thúc bá bá biết, cha mặt hướng chỗ nào đặt. Mùa hè này ngươi liền cho ta trung thực trong nhà đợi, cái nào cũng không thể đi. Giang Văn nghe xong gấp cha. Ra ra, các ngươi làm sao đều không tin ta hả? Trần đạo trưởng là thật cao người a, ta tận mắt thấy. Hắn muốn là nghĩ đến mang người nhà cùng đi nghe pháp hội, cho dù học không được cũng có thể dính phúc khí, kết quả không nghĩ tới lao gia tử có phản ứng lớn như vậy. Mẹ Phương Di mặt trang lộ ngượng nghịu, "Tiểu Văn a, ngươi liền nghe cha ngươi cùng ra ngươi đi." Mắt thấy Phương Di nguyện không giúp tự mình, lão gia tử cùng lao ba hai người càng là sắc mặt kiên quyết. Giang Văn một phát hung ác cầm lấy trên bàn dao gọt trái cây, nhắm ngay của mình. Một cử động kia dọa đến Giang Mẫu cùng Giang Thiên Thành sắc mặt trắng bệch, liền ngay cả Giang lão gia tử đều đằng một tiếng đứng lên, "Tiểu tử thối, ngươi muốn làm gì?" Giang Mẫu run giọng khuyên giải, "Tiểu Văn a, ngươi đây là làm gì? Không muốn dọa mụ mụ." Giang Thiên Thành sắc mặt khẩn trương, vươn tay muốn đi qua nhưng lại sợ Giang Văn làm ra cái gì càng kịch liệt sự tình, chỉ có thể đứng tại chỗ, "Tiểu Văn, có chuyện gì hảo hảo nói, ngươi đem dao buông xuống." Giang Văn hít sâu một hơi, trực câu câu nhìn xem Giang lão gia tử, hắn biết ở đây duy nhất có thể làm chủ người chính là vị này, "Gia gia, ngươi đáp ứng ta cùng đi xem Trần đạo trưởng giảng đạo. Nếu là không đi được, ta không chừng sẽ làm ra cái gì việc ngốc." Hắn biết mình không nên dùng mệnh đến uy hiếp trưởng bối, khả năng này sẽ dẫn đến trưởng bối cho là hắn bị tẩy não quá ác, càng sẽ cảm thấy đạo trưởng là lường gạt. Nhưng lão gia tử trước kia là bộ đội xuất thần, hiện tại hoàn toàn không tin lời hắn nói, vì không cho bọn hắn bỏ lỡ đạo trưởng cách nói loại này đại cơ duyên, chỉ có thể ra hạ sách này, chỉ cần bọn hắn gặp đạo trưởng, liền cái gì đều hiểu. "Ngươi..." Giang lão gia tử khí toàn thân phát run, trong tay quải trượng rộng lại sử cuối cùng nhìn xem hắn hừ lạnh một tiếng, "Đi, Thiên Thành, đặt trước vé. Ta ngược lại thật ra muốn nhìn, rốt cuộc là ai có thể đem cháu của ta tẩy não thành dạng này?" Giang Thiên Thành ánh mắt càng lạnh, nghĩ càng nhiều. Vốn cho là đạo nhân kia chỉ là lừa tiền, nhưng bây giờ xem ra, là đối bọn hắn Giang gia có mưu đồ khác. Đã Giang Văn đều lấy mệnh bức bách, vậy bọn hắn xác thực không thể không đi. Nhưng hắn Giang Thiên Thành tung hoành sinh ý trận nhiều năm như vậy, cũng không phải cái gì tốt sống chung. Hắn ngược lại là muốn nhìn, đạo nhân kia đến cùng động chính là cái gì đầu óc, muốn buồng nghịch hoa dạng gì. Đem hắn nhi tử tẩy não thành dạng này, Giang gia thế tất không sẽ cùng nó bỏ qua. Chương 34, Bắc Cực Tử Vi lại để đến. Người đăng, cản xéo no 23. Chỉ gặp nguyên bản lão thần tự tại Đặng Dương Tử giờ phút này bước chân lảo đảo về sau liên tiếp rút lui mấy bước, thậm chí ngã nhào trên đất, hắn giờ phút này thần sắc cực kỳ đặc sắc. Cái kia nguyên bản không giận tự uy mặt giờ phút này trợn mắt hốc mồm hai mắt vô thần, thậm chí tay chân cũng không biết đặt ở đâu. Một bộ bị khiếp sợ tay chân luôn cuống hình tượng. Trong chàng đám người cũng không có gì, không phải trợn mắt hốc mồm ngắm nhìn bầu trời. Liên tựa như cái kia thiếu dưỡng khí cá vàng đồng dạng, cặp mắt trợn tròn nhìn xem cái kia tử khí chậm rãi từ đông phương mà tới. Cái này, Vương đạo hữu, cái này kim sắc là thần minh. Thế nhưng là cái này tử khí đông lai là thần minh a? Đúng a, không phải nói thần minh thần niệm càng mạnh thì kim sắc quang mang càng rất sao? Cái này đầy trời đều là kim sắc quang mang, cái này sợ thật sự là đạo tổ giáng lâm. Trên trận mọi người đã tự động bỏ qua cái kia đứt gãy một góc Bắc Đế phủ, giờ phút này lực chú ý đều tại cái này đầy trời kim sắc trên bầu trời cùng cái kia liên tục không ngừng tử khí đông lai. Đạo tổ, không sai, ta sớm hẳn là nghĩ đến tử khí đông lai đây chính là đạo tổ mới có thiên địa dị tượng. Thời khắc này Đặng Dương Tử lấy lại tinh thần nghiêm nghị nói, hắn giờ phút này đã không để ý tới chân kinh, lúc này vung tay áo bảo đối Đông Phương hành đệ tử lễ. Ở đây đệ tử các trưởng lão còn chưa tới kịp tiêu hóa đoạn văn này, liên nhìn thấy Đặng Dương Tử giờ phút này thành kính quỳ rạp xuống đất đối Đông Phương đi lên đệ tử lễ, giờ phút này bọn hắn cũng là luống cuống tay chân cùng một chỗ đi lên đệ tử lễ. Đệ tử đời thứ 20 Bắc Đế phái đương nhiệm trưởng môn Đặng Dương Tử gặp qua chư vị tổ sư đạo tổ. Nói xong Đặng Dương Tử thành kính hành lễ. Đệ tử đời thứ 22 Thanh Vi phái đương nhiệm trưởng môn Hoàng Đỉnh gặp qua chư vị tổ sư đạo tổ. Đệ tử thứ 25 thay mặt Tịnh Minh đạo đương nhiệm trưởng môn Lý Pháp Khôn gặp qua chư vị tổ sư đạo tổ. Giờ phút này trong nội viện như là tuổi khô lạp hủ giống như liên tiếp bị giảm xuống đất đi lên đệ tử lễ. Mọi người thấy cái này đẩy trời tử khí theo cái kia gió thổi từ từ một chút xíu tụ tập tại nó, sau đó liền chậm rãi hóa thành một đóa liên hoa, hoa sen kia tọa lạc ở giữa, theo liên hoa huyền hóa thành hình, cái kia còn lại tử khí cũng bắt đầu dần dần biến hóa, cuối cùng hóa thành một cái thái cực đồ cùng một cái âm dương đồ tọa lạc ở hoa sen kia hai bên. Giờ phút này không ít đạo môn trưởng lão nhao nhao vớt lấy ngực từng ngụm thở, một bộ hô hấp khó khăn dáng vẻ. Đông đảo đạo môn tử đệ giờ phút này cũng là sắc mặt đỏ lên không thôi, càng có dần dần ra đi trưởng lão lệ rơi đầy mặt nhìn xem cái này trên trời ba bức họa. Đây tuyệt đối là cả kinh nói môn đạo giáo vô số người thị yến, dù là nhiều năm sau đạo giáo còn lưu truyền cái này một bức chẳng diện, gặp qua người đều biểu thị, đời này không tiếc, đã sớm sáng tỏ, buổi chiếu chết cũng được. Dù là từ trước đến nay bình tĩnh không thôi Lục Thông Thiên giờ phút này cũng là thần sắc kích động, thân thể đang không ngừng run rẩy, bờ môi run rẩy nói không ra lời. Vương Chân Vũ giờ phút này cũng là lệ nóng doanh trọng, thần sắc càng thêm kích động, trong lòng sớm đã nổi lên sóng cả mấy liệt. Liền ngay cả Thái Nhất Đạo cái kia nguyên bản lười biếng cao cao tại thượng quý công tử, Tiêu Điên giờ phút này cũng là trượt xuống tại cái ghế dưới đáy, đổ bàn kia trên mặt rượu rơi đầy đất. Người tu đạo từ đầu đến cuối quấn không ra cái này ba hòn núi lớn, dù chưa lộ ra chân dung, nhưng là dấu hiệu này tính đồ đẳng, đạo môn đám tử đệ như thế nào lại không rõ, cái này đương nhiên đó là Tam Thanh. Nguyên Thủy Thiên Tôn, Tam Thanh bên trong địa vị cao nhất thần linh, bình thường đầu đội chuỗi ngọc trên mũ miệng, cầm trong tay Nguyên Châu, ngồi ngay ngắn hoa sen chín màu phía trên, tượng trưng cho thiên địa mạn hình, vạn vật chưa sinh vô cực trạng thái. Nó hình tượng thanh cao thoát tục, bị coi là chư thần chi tổ, mà hoa sen kia đương nhiên đó là Nguyên Thủy Thiên Tôn biểu tượng. Linh Bảo Thiên Tôn, tại Tam Thanh Điện trung vị tại Nguyên Thủy Thiên Tôn bên tay trái, hắn thường một lấy nâng như ý hoặc thái cực đồ hình tượng xuất hiện, tượng trưng cho hỗn độn bắt đầu phán, âm dương sơ làm được thái cực trạng thái. Thể hiện đạo pháp tự nhiên, thiên đạo vận hành huyền bí, tượng thần bên trong hắn thần thái ưu nhã, tiên phong đạo cốt, mà cái kia thái cực đồ đương nhiên đó là Linh Bảo Thiên Tôn biểu tượng. Đạo Đức Thiên Tôn, tức là chúng ta thường xuyên nghe được Thái Thượng Lão Quân, ở vào Tam Thanh Điện bên tay phải, nó tượng thần bình thường vì râu tóc bạc trắng lão ông, cầm trong tay họa có âm dương đồ cây quạt, tức thái cực thần tiến. Nhìn xuống thế gian vạn sự vạn vật, tượng trưng cho vạn vật tan ra thái sơ trạng thái, mà cái kia âm dương đồ đương nhiên đó là Đạo Đức Thiên Tôn biểu tượng. Trong nội viện đám người như si như say nhìn xem cái này một thần tích, đối với cái này tin tưởng không nghi ngờ, chưa từng có nghĩ tới khả năng này là trùng hợp thậm chí là tà ma chướng nhãn pháp. Đây chính là Tam Thanh chấp trưởng thiên hạ Tam Thanh, làm sao lại như thế chi xảo, về phần tà ma. Bình thường tà ma đọc diễn cảm tam thanh đại danh đạo hạnh đều muốn bị hao tổn, chớ nói chi là giả tạo tam thanh, chỉ sợ là vừa biến thành hành động liền bị quần quận thiên lôi nhân diệt tại thế gian này. Tổ sư ban thưởng ta đại thần thông, ta từ lịch luyện trong hồng trần giờ phút này lấy lại tinh thần, Tống Nho cũng là nỉ nó nói, bị tràng cảnh này khiếp sợ không thôi. Đạo tổ giáng lâm, các vị đệ tử càng nên cùng nỗ lực rèn luyện tiến lên, vì thiên hạ thường sinh khai sơn bổ biển. Thời khắc này Lục Pháp Khôn không quên dạy bảo lấy đạo môn tử để nói, chư thiên khí đung đưa, ta đạo ngày thịnh vượng, chư thiên khí đung đưa, võ đạo ngày thịnh vượng. Ở đây đạo môn tử đệ đều tại hô to, cái này một thần tích giáng lâm nhau nhau để bọn hắn như là điên cuồng. Vừa vào huyền môn cuối cùng dứt khoát, thế sống chết nguyện làm tam thanh thần. Cái kia đầy trời tử khí tràn ngập tại nó trên trời thật lâu không chịu tán đi, liền ngay cả cái kia nguyên bản lóa mắt không thôi kim quang đều cho che lấp đi. Kim quang kia giờ phút này đã nhường ra một phiến thiên địa, cung kính chờ cái này đầy trời tử khí. Cuối cùng kim quang này chậm rãi nguyên hóa thành 36 tôn thần tượng biểu tượng, trong đó có lôi bộ lôi ấn, vũ độ ngọc hoàn, thậm chí còn có đông đảo thần minh pháp bảo biểu tượng. Ở trong đó làm người ta chú ý nhất chính là truyền thuyết kia bên trong bốn ngự. Chỉ gặp kim quang kia chậm rãi nguyên hóa, bắt đầu phát họa trong đó thần minh, hiện hóa ra bốn ngự nó biểu tượng pháp bảo. Bắc cực tử vi đại đế, một thanh tử quang đại phóng không thôi nhìn xem liền thần bí hạo đãng bắt đầu thất tinh kiếm. Nam cực trường sinh đại đế, một mặt phúc quang bảo kính để cho người ta nhìn xem liền không chỗ ẩn trốn đang phát tán ra thần uy. Câu Trần thượng cung ngọc hoàng đại đế, một khối thiên hoàng hiệu lệnh bài nhìn xem cũng là người ta sinh lòng e ngại đồng thời thuận theo. Thừa thiên làm theo hậu thổ hoàng địa chỉ, một bộ sơn hà đố lăng đồ ẩn chứa trong đó đánh tới uy nghiêm như là hậu thổ giống như nặng nghề. Theo bốn ngự pháp bảo huyễn hóa mà ra, cái này cả mảnh trời không giờ phút này kim quang không giảm, cái kia bốn ngự pháp bảo quang nhìn xem liền khiến người trong lòng run sợ. Khi hắn thái nhất đạo trưởng môn Tiêu Uyên nhìn thấy cái kia phát họa ra tử vi đại đế pháp khí thời điểm, đã lệ nóng doanh trọng, thần sắc kích động đỏ lên không thôi, giờ phút này chính không ngừng tại thành kính dập đầu quỳ lệ tử vi đại đế, dù sao đây chính là hắn thái nhất đạo tổ sư. Đời này, chết cũng không tiếc. Ha 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 ha. Cái kia Tiêu Uyên giờ phút này vui vẻ cười như điên nói, mọi người ở đây mắt thấy cái này thịnh thế thần tích thời điểm, đột nhiên cái kia tam thanh bên trong một đạo tử quang bắn ra, trực tiếp bắn về phía còn tại đặng dương tử trong ngực vương đạo nhất trên thân. Cái kia tử quang sau đó liền hóa thành vương đạo nhất lông mày bên trên một cây tử sắc lông mày. Theo tam thanh bên trong bắn ra đạo này tử quang về sau, nó tử khí liền tiêu tán ra, tại trả lại lấy phiến thiên địa này cùng đạo môn tử đệ. Đám người hôm nay đã bị chấn động nội tâm đã chết lặng, nhưng nhìn đến đạo này tử quang bắn vào vương đạo nhất thể nội, vẫn là kinh hãi thất thố. Đây thật là đạo tổ thần niệm. Lúc ấy tình huống đột nhiên, đáng tiếc là mọi người cũng chưa thấy rõ đến cùng là vị nào đạo tổ thần niệm. Khi mọi người còn tại rung động thời điểm, bốn ngự bên trong cũng đột nhiên bắn ra một vệt kim quang. Lần này đám người thế nhưng là nhìn rõ ràng, đạo kim quang này thế nhưng là từ cái kia Bắc cực tử vi đại đế pháp bảo bên trong bắn ra. Theo kim quang này qua đi, nó còn lại 35 tôn pháp bảo cũng nhao nhao bắn ra kim quang, trực tiếp bắn vào vương đạo nhất thể nội. Thời khắc này vương đạo nhất mắt trái lông mày thình lình chỉ có một cây tử sắc lông mày tại tráng kiện trưởng thành, mà mắt phải thì là 36 cái kim sắc lông mày. Trong đó nhất là tráng kiện vẫn là Bắc cực tử vi đại đế cái kia đạo thần niệm, cây kia lông mày tới gần khỏe mắt tráng kiện không thôi, mặc dù so ra kém đạo tổ nhưng cũng là cực kỳ cao minh. Chương 34, thiên nhân thác sinh. Vậy tìm cho đạo trưởng đánh cồn. Người đăng, cản xèo nó hai vân tê thành phố linh dị cục chú điểm, đội trưởng văn phòng. Vệ Dũng Quân nhìn xem trước mặt trong máy vi tính bày biện một phần phần tư liệu, hai tay quanh nhìn về phía một bên Mã An Quốc, ngươi lần trước nói vị kia Trần đạo trưởng, ta đã phái người điều tra rõ ràng, phía trên này là hắn tất cả tư liệu. Hắn cũng không phải là ngươi suy đoán đồng dạng, là cái gì mới xuống núi sống trăm năm lao yêu quái, mà là từ chăn nhỏ vứt bỏ tại Huyền Thanh Quan cổng đứa trẻ bị vứt bỏ, từ Huyền Thanh Quan quán chủ chính Dương Tử nuôi dưỡng lớn lên. Nói, hắn nghiêng người sang, để Mã An Quốc tới xem trên máy vi tính tin tức. Mã An Quốc nhìn mấy lần về sau, con ngươi địa chấn, tự lẩm bẩm, không, đội trưởng, ngài không cảm thấy, cứ như vậy, Trần đạo trưởng thân phận so ta phỏng đoán còn kinh khủng hơn rất nhiều à? Vệ Dũng Quân có chút theo không kịp Mã An Quốc não mạch kín, nếu mày hỏi, lời này nói thế nào? Mã An Quốc chỉ vào trên màn ảnh máy vi tính tin tức, trầm giọng thì thầm, Trần đạo trưởng 3 tuổi liền có thể đọc thuộc lòng đạo điển, 10 phần sớm thông minh, đến 10 tuổi thậm chí bộ phận trưởng đối biện kinh liền đã biện bất quá hắn. Mà lại, đội trưởng, ta nhớ được Huyền Thanh Quan là không có siêu phàm ghi lại a. Vệ Dũng Quân gật gật đầu, không tệ, Huyền Thanh Quan đã có trăm năm lịch sử, xem như Long Quốc tên xem, trăm năm trước linh dị cục liền từng đi qua Huyền Thanh Quan, lại không tìm tới nửa điểm hữu dụng siêu phàm truyền thừa. Mã An Quốc sắc mặt kích động, phản phất nghĩ tới điều gì, một phát bắt được Vệ Dũng Quân cánh tay, vậy cái này liền đối mặt ta. Đội trưởng, ngài ngẫm lại, từ xưa đến nay người nào có thể 3 tuổi sớm thông minh, đọc thuộc lòng so Tân Hoa từ điển còn dày hơn đạo giáo đạo tạo. Mà Huyền Thanh Quan lại không có siêu phàm truyền thừa, cái kia Trần đạo trưởng một tay lôi pháp cùng hỏa pháp lại là xuất từ chỗ nào? Loại kia đường hoàng chính đại cảm giác, đã không phải Long Quốc hiện hữu siêu phàm truyền thừa. Ta hoài nghi, Trần đạo trưởng hắn là tiên nhân chuyển thế. Vệ Dũng Quân con ngươi đột nhiên co lại, há to miệng. Tiên nhân chuyển thế. Mã An Quốc liên tục gật đầu, không tệ, chỉ có dạng này mới có thể giải thích Trần đạo trưởng trên người đạo pháp từ đâu mà đến, nhất định là đạo môn tiên nhân không muốn nhìn chăm họ lầm than, bởi vậy chuyển thế, chuyên tới để chuyển pháp. Hắn bỗng nhiên đứng người lên, hít sâu một hơi, cẩn thận hồi tưởng Mã An Quốc nói lời. Xác thực căn cứ hiện hữu tư liệu phỏng đoán, loại tình huống này cũng không phải là không có khả năng. Chỉ là, đây hết thảy phỏng đoán đều xây dựng ở Trần đạo trưởng sử dụng chi pháp đúng là đạo gia đạo pháp điều kiện tiên quyết. Ta không thể cam đoan ngươi thấy lôi pháp cùng hỏa pháp thật sự là đạo pháp. Hắn nhớ kỹ xuất mã một mạch bên trong cũng có yêu lôi cùng hồ hỏa cái này hai loại thuật pháp truyền thừa, mà xuất mã một mạch hồ tiên thích nhất trêu cợt phàm nhân, thường thường lấy thế làm vui. Nói không chừng lần này chính là hồ tiên một mạch cùng bọn hắn linh dị cục đùa giỡn. Ngày mai thiên sư phủ luận đạo pháp hội chính thức bắt đầu, ta đi chung với ngươi một chuyến thiên sư phủ. Vệ Dũng Quân nắm chặt nắm đấm, hắn muốn đi phân biệt một phân biệt cái này cái gọi là đạo pháp đến cùng là thật là giả. Cùng lúc đó, từ Vân Tê thành phố lái hướng Bình Hồ thành phố đường sắt cao tốc bên trên, Trần Huyền ngồi tại thương vụ trên ghế ngồi, liếc nhìn linh dị quỷ quái trí dị quyển sách này. Chuyến xe này tòa cũng không phải là hắn mua, nếu là hắn mua nhiều lắm là mua cái nhị đẳng tòa, bởi vì huyện thành quan kinh phí có hạn, không thể như thế tiêu xài. Nhưng đêm qua Giang Văn muốn hắn số chứng minh nhân dân, trực tiếp cho hắn định cái thương vụ tòa, hắn cũng vui vẻ đến thuận theo tự nhiên. Đọc sách chính mê mẩn, một bên bỗng nhiên truyền đến một đạo nữ sinh kinh hô, cha Trần Huyền vô ý thức nhìn về phía bên cạnh thân, chỉ gặp bên trái trên chỗ ngồi, một tên tóc hơi bạc trung niên nam nhân đã hôn mê bất tỉnh. Mà nhìn xem giống nữ nhi của hắn người ngay tại trong bọc tìm kiếm lấy cái gì lấy sau cùng ra một bình hiệu quả nhanh cứu tâm hoàn mở ra, kết quả cái gì đều không có ngã ra. Nữ sinh sắc mặt tái đi, dược dụng xong, xem ra là bệnh tim phát tác, cái này nếu là làm không cẩn thận thế nhưng là sẽ chết người đấy. Trần Huyền lúc này thả ra trong tay linh dị quỷ quái trí dị đi đến tên kia bên cạnh trung niên nam tử, hướng về phía nữ sinh trầm giọng nói ra, đi tìm thừa bộ tổ, đường sắt cao tốc bên trên đều có loại này dự bị thuốc. Nữ sinh lúc này mới kịp phản ứng, vội vàng ra toa xe tìm kiếm trợ giúp. Trần Huyền cũng bất nhàn, tay phải khép lại thành kiếm chỉ, vận khởi pháp lực, một chỉ điểm tại trung niên nam nhân nơi trái tim trung tâm. Hắn tu chính là đạo môn chính pháp, luyện chính là thiên địa linh lực, pháp lực tinh thuần công chính, có thể kích phát nhân thể sức sống một chỉ này xuống dưới, ít nhất cũng có thể cam đoan cái này trung niên nam nhân tình huống không còn chuyển biến xấu, chỉ cần không nghiêm trọng lắm, trực tiếp tỉnh lại cũng có chút ít khả năng. Quả nhiên tại hắn thu hồi kiếm chỉ đồng thời, khẽ xỉu ở trên ghế ngồi trung niên nam nhân ung dung tỉnh lại, ánh mắt mê mang nhìn về phía trước, thật lâu đều không có hoàn hồn. Nơi này, ngay ở chỗ này. Thanh âm vội vàng nhanh chóng tiếp cận, tên kia nữ sinh đi mà quay lại, cầm hiệu quả nhanh cứu tâm hoàn vừa định nhét vào nam nhân miệng bên trong. Kết quả là phát hiện nam nhân đã tỉnh lại. Đi theo phía sau trưởng tàu nhìn xem một màn này, nhẹ nhàng thở ra, xem ra vị tiên sinh này đã không sao. Nữ sĩ, ngài còn cần cái khác trợ giúp sao? Trạm tiếp theo chính là Bình Hồ thành phố, bên này có thể vì ngài liên hệ nơi đó bệnh viện, xuống xe liền có thể thông qua nhanh chóng thông đạo liền xem bệnh. Lâm Vũ Doanh lòng vẫn còn sợ hãi gật gật đầu, tốt, cảm ơn ngươi. Nói, nàng lại nhìn về phía nam nhân, cha, ngươi vừa nhanh làm ta sợ muốn chết, may mắn ngươi đã tỉnh. Tại phía sau bọn họ, một tên mang theo kính lão nhân ha ha cười âm thanh, thanh niên, ngươi nhưng phải hảo hảo tạ ơn vị đạo trưởng này. Vừa mới ta nhìn người đạo trưởng này liền hướng cái này tiên sinh ngược điểm như vậy một chút, cái này tiên sinh liền chậm quá khí. Đạo trưởng, ngài học qua trung ý a? Ta xem xét ngươi vừa mới chính là ấn cái này tiên sinh huyệt vị, lúc này mới cứu sống hắn. Trần Huyền cũng không có phủ nhận, cười khẽ gật đầu. Lâm Vũ Doanh nghe xong, mặt mũi tràn đầy cảm kích, tạ ơn đạo trưởng. Vừa mới dứt lời, bên cạnh Lâm Sơn Biển liền giật giật nàng quần áo, mặc dù không nói chuyện, nhưng Lâm Vũ Doanh cũng minh bạch hắn ý tứ. Lập tức lấy điện thoại cầm tay ra, đạo trưởng, có thể hay không thêm ngài cái mẹ chat? Ngài đã cứu ta cha, ta dù sao cũng phải cảm tạ một phen. Trần Huyền về chỗ ngồi vị, không cần cư sĩ, bần đạo ăn đủ no mặc đủ ấm, ngày thường cũng không cần đến tiền liền gì. Nếu thật muốn cảm tạ, đem tiền quyên cho càng cần hơn người thuận tiện. Xe ngồi vào phần sau, Trình Lâm Sơn Biển đã hồi sức xong, trạng thái tinh thần tốt lên rất nhiều. Hắn cùng Lâm Úc Doanh đổi cái vị trí, cách Trần Huyền chỉ có một cái lối đi nhỏ khoảng cách. Cười tủm tỉm đáp lời nói, đạo trưởng, bị nhân Lâm Sơn Biển, không biết giải xưng hô như thế nào, ở nơi nào tu hành? Bần đạo Trần Huyền, sư thừa Huyền Thanh Quan. Lâm Sơn Biển ồ một tiếng. Huyền Thanh Quan thế nhưng là Vân Tê thành phố tiên xem, ta trước kia cũng đi nơi đó du mà qua. Đạo trưởng lần này là đi Thiên Sư phủ tham gia đạo môn pháp hội a? Trần Huyền kinh ngạc nhìn hắn một mắt, cư sĩ làm sao biết? Lâm Sơn Biển cười ha ha một tiếng, đạo trưởng, đạo môn luận đạo pháp hội mặc dù là đạo môn nội bộ sự tình, nhưng ta là Bình Hồ thành phố người, cũng là Thiên Sư phủ trung thực tín đồ. Lần này được Lão Thiên Sư mời, cố ý đến xem thử đạo môn luận đạo pháp hội rầm rộ. Thì ra là thế. Lâm Sơn Biển hiếu kỳ hỏi một câu, lần này luận đạo pháp hội, đạo trưởng phải chăng chuẩn bị giảng kinh? Trần Huyền lắc đầu, bần đạo không nói trải qua, cách nói. Lâm Sơn Biển mộng một chút, không có cảm thấy cái này hay có cái gì khác nhau, lại xem xét, Trần Huyền lại đi xem sách, cũng liền không có quấy rầy nữa. Mà là lặng lẽ meo meo hướng về phía một bên Lâm Úc Doanh bằng rào, đợi chút nữa xuống xe, ngươi gọi điện thoại cho vạn lão bản, đem lần trước ta chọn chúng tòa kia tử tiêu phi tiên xem trạng ngọc cho mua về. Lâm Úc Doanh trừng mắt nhìn, lão ba là dự định đưa cho vị đạo trưởng này. Lâm Sơn Biển gật gật đầu, vâng, nhưng không phải hiện tại đưa. Ngươi lần thứ nhất tham gia Thiên Sư phủ luận đạo pháp hội, không biết trong này quá trình cùng loan loan quân quấn. Thiên sư phủ tổ chức đạo môn luận đạo pháp hội chia làm giảng kinh, luận đạo, cầu phúc ba cái khâu. Bình thường tới nói, đức cao vọng trọng đạo trưởng đều sẽ thư mời chúng tới nghe bọn hắn giảng kinh, kể xong về sau tín đồ cũng sẽ lễ vật cổ động. Vị đạo trưởng này nhìn xem còn trẻ như vậy, giảng kinh qua đi nói không chừng liền sẽ kẻ ngắt, đến lúc đó chúng ta liền chống đi tới, cho vị này tiểu đạo trưởng cổ động một chút tử, để hắn tại những cái kia đạo môn tiền bối trước mặt căng căng mặt. Nói xong, Lâm Sơn Biển tận tình khuyên bảo giáo dục Lâm Úc Doanh, vị này tiểu đạo trưởng điểm cái huyệt vị là có thể đem cha ngươi từ quỷ môn quan kéo trở về. Xem xét chính là cái có bản lĩnh, lại không có thèm tiền. Vậy chúng ta liền cho hắn nâng cái danh khí ra, đến lúc đó chúng ta cùng đạo trưởng quan hệ không gần đây rồi sao? Lâm Úc Doanh sùng bái nhìn xem Lâm Sơn Biển, cha, vẫn là ngài gian cự hoạn, sách, dùng như thế nào từ? Cái này gọi thông minh tuyệt đỉnh. Chắc không được ngài tóc đều nhanh rơi sạch. Chương 35, các đại môn phái trưởng môn tranh đoạt. Người đăng, Cản Xèo Nó Hai. Ha ha ha, Trần Võ đạo bạn, xem ra ta Thái Nhất đạo cùng kẻ này hữu duyên à, Vương đạo nhất, Thái Nhất nói vốn là trùng hợp không thôi, hiện nay nhà ta đạo tổ còn nhập thần niệm tiến vào kẻ này thể nội, xem ra ta người tổ sư này không cho ta bạch nhập mộng a ha 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 ha, theo ta nhìn, chẳng bằng để kẻ này bái nhập ta Thái Nhất đạo môn hạ được chứ. Giờ phút này cái kia Tiêu Điên không còn có lúc trước chấn định. Câu nói sau cùng càng là Tư Mã Chiêu Chi mưu trí người đều biết, cái này rõ ràng là muốn đem Vương đạo nhất thu làm đệ tử. Bất quá cái này Thái Nhất đạo truyền thừa xưa nay lấy tàn nhẫn nghe tiếng, cha nhận tử kế hôm nay làm sao lại tiếp nhận ngoại nhân tiến vào Thái Nhất đạo. Đúng là kỳ quái, mọi người ở đây nghi hoặc không thôi thời điểm, Đặng Dương Tử lên tiếng, "Thử, cái gì gọi là cùng ngươi Thái Nhất đạo hữu duyên, như ta thấy cái này gọi đại đạo tương thông, theo ta thấy đạo này một ngày sau ổn thỏa là đạo giáo dê đầu đàn còn không bằng sớm ngày nhập ta Bắc Đế phái, tại ta Bắc Đế hắc luật quản chế hạ kẻ này, ngày sau đạo tâm nhất định không thể phá bỡ. Nhất định chém hết thế gian này yêu ma, cứu tế thương sinh. Về phần ngươi cái này Thái Nhất nói, hôm nay đã sớm ngày càng thế nhỏ, và ngươi cái này Thái Nhất đạo chẳng lẽ lại cùng ngươi như vậy cả ngày cầm những đùa chú này giấu đầu giấu đuôi sống chui nhủi ở thế gian." Đặng Dương Tử đạo hữu nói cực phải, như thế thiên phú lẽ ra không nên mai một tại cái này chúng sinh bên trong, bất quá, ta đối Đặng đạo hữu nói tới Bắc Đế phái hắc luật không dám gật bừa, lão đạo cảm thấy vẫn là nhập ta Thanh Vi phái tốt nhất, dù sao ta cái này Thanh Vi phái thế nhưng là giảng cứu thiên nhân hợp nhất lại thanh tâm quả dục, ngày sau cũng nhất định có thể đắc đạo phi thăng. Thanh Vi phái trưởng môn Hoàng Đỉnh giờ phút này cũng là lớn tiếng nói, ta ngược lại thật ra cảm thấy kẻ này cùng ta Tịnh Minh đạo hữu duyên, ngày sau tập được ta Tịnh Minh đạo đại nho chi pháp, ngày sau liền có thể chăm chỉ không ngừng dạy bảo đạo môn đông đảo tử đệ, tại cái này trong dòng sông lịch sử lưu danh sử xanh há không diệu thay. Tịnh Minh đạo trưởng môn Lý Pháp Khôn giờ phút này cũng là ngồi không yên đứng lên nói, Trần Vũ Minh, đừng nghe lấy lao cô chấp nói bậy nói bạn, như thế kỳ lân mà nếu là vào cái này lao cô chấp môn hạ còn đến mức nào, chẳng phải là đại tài tiểu dụng, ngày sau đầy bụng kinh luân miệng lưỡi lưu loát há có thể tráng ta đạo môn thần uy, ta nhìn vẫn là nhập ta Thần Tiêu phái. Những ngày qua lao đạo lôi pháp ngươi cũng nhìn được lao đạo ở đây hứa hẹn, nếu là kẻ này bái nhập ta Thần Tiêu phái, Vương đạo nhất ngày sau chính là ta Thần Tiêu phái đời tiếp theo trưởng môn, bất kỳ cái gì tài nguyên đều có thể hướng về thân thể hắn nghiêng, chỉ cần là ta Thần Tiêu phái có, cứ việc để nó cầm đi. Giờ phút này Lục Thông Thiên nhìn xem cãi lộn mấy người, trực tiếp ném ra đòn sát thủ, đời tiếp theo trưởng môn. Giờ phút này trong nội viện đông đảo trưởng lão đệ tử nhìn xem trong nội viện này đức cao vọng trọng các đại môn phái trưởng giáo, vì Vương đạo nhất ngày sau nhập cái nào môn phái mà tu hành tranh đoạt. Lòng của bọn hắn đã sớm bị hôm nay theo nhau mà tới rung động chết lặng, giờ phút này bọn hắn chỉ có cắn răng nghiến lợi hâm mộ. Ai? Đua ta giải xưa nay lấy thiên tài lấy sưng, 17 tuổi bái nhập Thần Tiêu phái, hiện nay đã tập tiểu thành lôi pháp, tự cho là đúng nhân trung long vượng, hôm nay gặp mặt kẻ này, ta rất là hổ thẹn. Đạo hữu đừng nói nữa, ta sao lại không phải, phái Mao Sơn Kim Quang chú ta cũng lưng thuộc lầu, năm đó ta hai tay đút túi không biết cái gì gọi là đối thủ, hiện tại thấy một lần cái này còn tại trong tã lót hài đồng, ta đã muốn nát, yếu đạo tan nát con tim. Thật sự là người so với người làm người ta tức chết, hàng so hàng đến ném. Đông đảo đạo môn chân truyền đệ tử giờ phút này đều tại tức giận bất bình nói, bọn hắn thực sự không thể nào tiếp thu được, có người vừa ra đời liền đã xa xa dẫn trước. Vậy bọn hắn nhiều năm như vậy khổ tu tính là gì? Coi như bọn họ chăm chỉ sao? Các vị đạo hữu, Trần Vũ ở đây đi đầu cảm ơn chư vị, nhận được hầu ái quyền tử, về phần ngày sau tu hành, Trần Vũ vẫn cảm thấy nên tôn trọng quyền tử ý kiến. Các vị đạo hữu tâm ý Trần Vũ đều nhìn thấy nghe được, ngày sau nếu là quyền tử bước vào tu hành một đường, Trần Vũ sẽ làm thai sách mệnh môn một phen, như thế vừa bạn rất tốt. Thời khắc này Vương Trần Vũ sâu kín nói, cái này mấy ngày gần đây đều là các đại môn phái trưởng môn, nếu là một cái không lắm đánh nhau cũng có thể. Hắn cũng không dám tự tiện cho Vương đạo nhất lựa chọn ngày sau con đường, hết thảy đều chỉ có thể đặng Vương đạo một lớn lên qua đi, tuân theo ý kiến của hắn. Vương Trần Vũ, ngươi thế nhưng là quên ta cái kia đồ nhi tính mạng. Thời khắc này Vương Tố không ngồi được đi, bàn tay vướt cái bàn đống nhiên đứng lên nghiêm nghị nói. Lúc này mọi người đều là hai mặt nhìn nhau, chỉ vì Vương đạo nhất thiên phú thật sự là tiền vô cổ nhân hậu vô lai giả, chấn kinh đám người dẫn đến bọn hắn đều quên. Vương đạo nhất thân thể gầy yếu kia bên trên thế nhưng là gánh vác lấy một đầu nhân mạng. Không dám quên, kiếm tiên phái đại ân đại đức Chân Vũ suốt đời khó quên, Hà đạo hữu Chân Vũ lại không dám quên. Từ nơi sâu xa tự có thiên ý, thôi thôi, theo ta thấy các vị đạo hữu mời trở về đi, đợi cho con ta Vương đạo nhất cập quan qua đi liền tiến kiếm tiên phái tu hành. Đám người nghe nói lời ấy đều là hai mặt nhìn nhau, lập tức đều là một mặt hâm mộ nhìn xem kiếm tiên phái trưởng môn Vương Tố. Ai, tốt như vậy người kế tục sắp tiến vào cái này ẩn sĩ môn phái, cả môn phái tăng thêm trưởng môn bất quá 12 người. Nhưng là đám người vừa nghĩ tới Hà Tú đạo hữu tiên phong đạo cốt, cái này Vương Chân Vũ một nhà bây giờ có thể bình an vô sự còn nhiều hơn tua lô Hà Tú liều mình tương trợ, bằng không thì sợ là không có hôm nay. Hừ, chư vị cảm thấy là đua ta làm chiếm tiện nghi hay sao? Thời khắc này Vương Tố nhìn xem mọi người tại châu đầu ghé hai càng là giận không chỗ phát tiết, giận vỗ bàn nghiêm nghị nói ra, các vị cảm thấy là đua ta làm đàng câu tâm đấu sừng, dùng ta đổ một cái mạng đến đổi một cái đồ đệ hay sao? Bất giận, đạo hữu bất giận, Hà đạo hữu sự tình, chúng ta sớm đã khắc trong tâm cảm, như thế nào làm nhục như vậy kiếm tiên phái? Đúng vậy à? Vương trưởng môn, chúng ta nhưng không có loại ý nghĩ này, đây chính là đại nghịch bất đạo. Mọi người đều là bận bịu không ngay cả để nói, kiếm tiên phái thu đồ ai dám nói không phải, đừng quên mới cái kia bốn trôi đạo kiếm phong mang vẫn là rõ mồn một trước mắt, đây chính là một đám cực độ bao che khuyết điểm tiên điên, một lời không hợp liền rút kiếm chủ. Thứ 6 năm qua đi, ta kiếm tiên phái cử hành thu đầu nghi thức, chư vị nhưng phải sớm chuẩn bị tốt đại lễ. Thời khắc này Vương Tố hừ lạnh một tiếng liền nói ra sau cùng kỳ hạn, 6 năm, 6 năm qua đi Vương đạo nhất liền muốn tiến vào tu hành. Cái này, Trần Vũ, này lại sẽ không quá sớm. Một mực không nói chuyện Lê Thiện giờ phút này cũng là không thôi nhìn xem Vương Trần Vũ nói, 6 tuổi liền bắt đầu tu đạo. Cái này Vương Tố là muốn bồi dưỡng được một cái dạng gì quái vật? Theo nàng đi thôi, 6 tuổi đầy đủ, lại nói đạo nhi tu đạo cũng không phải cùng chúng ta thiên nhân lưỡng cách, chẳng qua là một đoạn thời gian mà thôi. Thời khắc này Vương Chân Vũ bản thân vừa nói, theo lý mà nói, cái này Khánh Sinh Yến nhưng là muốn thu lễ, bất quá Vương Chân Vũ sớm đã ban tiếng, năm nay khúc mắc không thu lễ chỉ lấy tự. Thế là đám người lúc này mới nhao nhao coi như thôi, rất nhanh tại Đông Đảo đệ tử hoàn thành tiểu ngự dưới, thời gian trôi qua nhanh chóng, chớp mắt liền đã chạm vào tối, thế là tất cả mọi người đều nhao nhao tản đi. Đạo nhi ngày sau vô luận như thế nào, cũng sẽ không quên ngươi ta, yên tâm đi. Thời khắc này Vương Chân Vũ ôm Lê Thiện sắc mặt nhu hòa nói, hắn biết mình thê tử ưu sầu, dù sao cái này tu đạo tu đến cuối cùng thế nhưng là không có thất tình dục dụng, nàng thật sự là sợ con của mình nếu là tiến vào kiếm tiên phái. Mấy năm qua đi có thể hay không quên chính mình cái này mẫu thân, lập tức Vương Chân Vũ liền để nàng thoải mái tinh thần, chắc đức thất tình lục dục đây chính là muốn đắc đạo phi thăng. Chương 35, hai ta tám lạng nửa cân, lão thiên sư bất đắc dĩ. Người đăng, Cạn Sẹo No hay cùng Lâm Úc Doanh Lâm Sơn biển hai người cáo biệt Trần Huyền ra nhà ga. Trần Huyền sớm cáo chi thiên sư phủ vé xe tin tức, vừa xuống xe liền thấy nhà ga ngoài có thiên sư phủ đạo nhân cử đi tấm bảng, trên đó viết hoan nghênh Huyền Thành quan Vân Tiêu sư mình. Không nhìn những người còn lại ánh mắt hiếu kỳ, Trần Huyền trực tiếp đi tới. Giơ thẻ bài đạo nhân tuổi không lớn lắm, ước chừng 18-19 tuổi, mọc ra một bộ mang theo vài phần ngây ngô mặt em bé, vừa nhìn thấy Trần Huyền liền điên cuồng phất tay, là Huyền Thành quan Vân Tiêu sư minh sao? Trần Huyền cười gật đầu, sư đệ tốt. Diệu chân đạo nhân nhiệt tình chắp tay, Vân Tiêu sư minh, thiên sư phủ xe ở chỗ này, khách sạn đã an bài cho ngài tốt, tại Bình Hồ thành phố nội thành. A còn có cái này. Diệu Chân lấy ra một tờ địa đồ đưa cho Trần Huyền, đây đều là Vân Tê thành phố một chút chứ danh cảnh điểm cùng đặc sắc, sư minh ban đêm nếu là nghĩ đi dạo một vòng có thể tham khảo một chút. Làm Long Quốc đạo môn Long Đầu lão đại, thiên sư phụ cấp bậc lễ nghĩa có thể nói là 10 phần chú đáo, có thể nghĩ tới cơ hội toàn bộ nghĩ đến. Đem Trần Huyền đưa đến cửa tiểu điếm, cho thẻ phòng về sau, Diệu Chân lúc này mới cáo từ, sư minh, luận đạo pháp hội 8 giờ sáng mai nửa mở bắt đầu, 7 giờ rưỡi sẽ có chuyên gia đến cửa tiểu điếm đón ngài cùng cái khác tiền bối, ngài chú ý không muốn ngủ quên mất rồi. Trần Huyền lên tiếng, đi vào khách sạn, ngồi xếp bằng trên giường, chậm rãi vận chuyển thái thanh luyện khí chân dài chờ đợi lấy ngày mai luận đạo pháp hội đến. Sáng sớm hôm sau, Trần Huyền sớm liền ăn điểm tâm tại cửa tiểu điếm chờ. Một chiếc xe buýt đứng tại cửa tiểu điếm. Trên xe đã ngồi đầy mặc đạo bào đạo nhân, phần lớn đều là đạo môn tiền bối. Trần Huyền liếc nhìn một vòng, tùy ý chọn cái vị trí cạnh cửa sổ ngồi xuống. Đợi đến nhanh lúc 7 giờ rưỡi, một tên tuổi trẻ đạo nhân vô cùng lo lắng xông lên cửa xe, hắn trong xe nhìn một vòng, gặp đều là tiền bối có chút khiếp đảm, nhưng ở nhìn thấy Trần Huyền về sau, nhãn tình sáng lên, bước nhanh tới, đặt mông ngồi tại Trần Huyền bên cạnh. Vị đạo hữu này, xưng hô như thế nào? Vân đạo Trần Huyền, đạo hiệu Vân Tiêu. Nguyên lai là Vân Tiêu sư mình, Vân đạo Vũ Thông, sư thừa không minh xem. Vũ Thông đạo nhân là cái nói nhiều, vừa lên xe liền lôi kéo hắn bắt đầu nhả ránh, sư mình, ngươi cũng là bị nhà mình sư phụ bức tới à? Không đợi Trần Huyền trả lời, hắn liền phối hợp nói ra, tất nhiên là như thế này không sai, bằng không thì bực này quy cách luận đạo pháp hội, chỗ nào đến phiên chúng ta loại bọn tiểu bối này đến đây? Hắn thở dài một tiếng, lặng lẽ meo meo nói ra, ngươi xem một chút trên xe đều là chút đạo môn tiền bối, ta vừa mới quét một vòng cũng không dám hạ cái mông, may mắn thấy được ngươi, bằng không thì cũng không biết ngồi chỗ nào phù hợp. Nhà ta sư tôn nói cái gì ta lá gan quá nhỏ, để cho ta tới học hỏi kinh nghiệm, còn bức ta nhất định phải tại luận đạo khâu tìm người luận đạo một phen. Ngươi nói ta lúc này mới tu đạo vài chục năm công phu, có thể cùng người ta tu đạo 7-80 năm lão tiền bối so sao? Thật là khó xử ta bản hổ. Nói, ánh mắt của hắn dừng lại tại Trần Huyền trên thân, chợt dựng thẳng lên một cây ngón trỏ thanh âm kinh hỉ nói, ai có sư minh, ta nhìn hai ta niên kỷ không sai biệt lắm, bằng không đến lúc đó ta tìm ngươi luận đạo, cũng coi là đi cái đi ngang qua sân khấu. Ngài thấy được a? Vũ Thông con mắt lóe sáng tinh tinh, mang theo chờ mong thần sắc, Trần Huyền cũng phản bác không được, lắc đầu bật cười, Vũ Thông sư đệ loại suy nghĩ này, bần đạo tự nhiên sẽ không cự tuyệt. Vậy thì tốt quá. Vũ Thông đạo nhân trên mặt mang theo thoải mái cười liên đối tâm tình đều đã khá nhiều. Hắn không dám cùng những cái kia đạo môn tiền bối luận đạo, cái kia tất nhiên là luận bất quá. Có thể vị sư huynh này tuổi không lớn lắm, đối với đạo môn kinh điển lý giải nên cùng hắn tại tám lạng nửa cân ở giữa mà lại là người đồng lứa, đến lúc đó bắt đầu giao lưu khẳng định sẽ nhẹ nhõm rất nhiều. Cứ như vậy, sư phụ nhiệm vụ liền giải quyết tốt đẹp. Hắc, ta cái này cái hốt tử thật là thông minh, trực tiếp đem địa ngục độ khó hạ xuống đơn giản độ khó. Nghĩ đi nghĩ lại, Vũ Thông đạo nhân liền hai tay ôm ngực, mị mị nhắm mắt lại bắt đầu nghỉ ngơi. Bình Hồ thành phố, thượng thanh cổ trấn Trần Huyền xa xa xuýt tại một đám đạo môn tiền bối sau lưng, phía trước chính là mục đích chuyến đi này địa, đạo giáo khôi thủ, thiên sư phủ. Xa xa nhìn lại, nó cửa mi cao ngất, sơn son huy hoàng, bảng hiệu bên trên tuyên thiên sư phủ ba chữ, bút lực mạnh mẽ phiêu nhiên. Đi theo cầm đầu Diệu Chân đạo nhân tiến vào đại điện. Đại điện bên trong trên cùng cung cấp thiên sư phủ tổ sư Trương Đạo Lăng. Lại xuống vương đúc có một cái đài cao, trên đài cao thả một bộ đoàn. Tại dưới đài cao, điểm trái phải giữa ba cái khu vực, mỗi cái khu vực cắt thả có vài chục cái bộ đoàn. ở giữa khu vực là cho bọn hắn những thứ này đến đây tham dự luận đạo pháp hội đạo sĩ ngồi. Về phần hai cái trái phải khu vực thì là cho một chút đạo môn tín đồ ngồi. Trần Huyền ngồi ở giữa khu vực tối hậu phương, quét một vòng phát hiện không ít người quen Giang Văn, Giang Minh Xuyên bọn hắn cả một nhà người đều ngồi phía bên trái, chỉ là bầu không khí yên lặng, có chút cổ quái. Còn có tại đường sắt cao tốc bên trên gặp phải Lâm Úc Doanh cùng Lâm Sơn Biển cha con, nhìn thấy hắn nhìn qua cũng cười phất tay lên tiếng chào. Mà Vân Tê thành phố linh dị cục Mã An Quốc cùng Vương Giai Nhạc thì ngồi ở bên phải, cũng hướng về phía hắn phất phất tay. Đại điện cửa sau vệ dũng quân nhìn trước mắt râu tóc bạc trắng, tiên phong đạo cốt Lao Thiên Sư, chăm chú truy vấn, Lao Thiên Sư phụ làm đạo môn khôi thủ có thể hay không có chân chính có thể tu hành đạo pháp truyền xuống. Ngài cũng biết một chút hiện tại Long Quốc tình huống, quỷ quái khôi phục càng lúc càng nhanh, bằng vào linh dị cục, căn bản là không cách nào hoàn toàn chấn áp. Lao Thiên Sư mặt đành chịu, đội trưởng bảo vệ, đạo môn không chân pháp không phải trăm năm trước chính thức liền đã xác định qua sự tình. Vì sao hôm nay lại tới đuổi theo bần đạo hỏi thăm? Còn không đợi vệ dũng quân giải thích, một bên đạo đồng rất cung kính nhắc nhở một câu, sư tôn, đến giờ, ngài nên đi vào giảng kinh. Lao Thiên Sư khẽ bước cằm, biết. Sau đó lại hướng về phía vệ dũng quân chắp tay cáo tử, lúc này mới sau này phương đi vào đại điện bên trong. Đợi cho đi vào đại điện, sau lưng đạo đồng chần chờ hỏi đầy miệng, sư tôn, đạo môn đạo điện bên trong truyền xuống đạo pháp đều không thể tu luyện, đạo môn coi là thật không chân pháp à? Lao Thiên Sư bước chân dừng lại, mắt nhìn đại điện bên trong cung phụng tổ sư ra, mặt lộ vẻ đắng chát, khẽ lắc đầu, hướng đài cao đi đến. Sau lưng hắn nơi xa Bình Hồ thành phố linh dị cục phân đội đội trưởng Vương Chuyển Sơn ôm cánh tay nhìn xem người bạn thân này, trên mặt nhấc lên một vòng giễu cợt, lão vệ, ta nhìn ngươi là bị quỷ vật phản phệ ngốc hả? Mang theo ta đến cản lão gia hỏa kia chính là vì hỏi cái này loại nhược trí vấn đề. Thiên sư phủ điện tịch thậm chí cả toàn Long Quốc đạo môn cùng Phật môn điện tịch chính thức đều đã công ty một phần, nếu là có thể tu hành đã sớm góp thành chuyên môn người tu hành tiểu đội, cũng không trở thành luân lạc tới dùng khống chế quỷ vật loại thủ đoạn này tới đối phó Long Quốc các nơi xuất hiện các loại quỷ quái. Đạo môn Phật môn đều là cổ đại đám thần côn kia dùng để gạt người làm ra môn phái, đây là siêu phàm giới đều công nhận sự tình, làm sao lão vệ liền không thanh tỉnh, còn ôm lấy cái gì huyễn tưởng hay sao? Vệ Dũng quân từ cửa sau nhìn xem trong đại điện ngồi xếp bằng một tên thanh niên đạo nhân, hít sâu một hơi nói, đi thôi, chúng ta cũng đi vào nghe một chút. Rất nhanh liền biết, hắn vốn có rất nhiều lần cơ hội có thể sớm tiếp xúc vị này Trần đạo trưởng nhưng hắn đều không có đi hành động. Cũng là bởi vì Vệ Dũng quân nội tâm còn ôm một phần không thiết thực chờ mong, không muốn sớm đâm thủng phần này huyễn tưởng. Vạn nhất đâu? Vạn nhất đúng như Mã An Quốc lời nói như vậy, cái kia Long Quốc tương lai không thì có hy vọng. Mắt thấy Vệ Dũng quân đi vào, Vương Truyền Sơn dùng đầu lưỡi để liếu để bên trong da mặt, chậm rãi đuổi theo, lạnh lùng nói một tiếng, lãng phí thời gian. Chương 36, ngây người như phong vương trấn vũ. Người đăng, cản xẹo no hai thời khắc này Vương đạo nhất triệt để dung hợp cái kia thần minh thần niệm, hai cặp lông mày mày kiếm sắc bén tráng kiện không thôi. Mắt trái một cây tử sắc lông mày, mắt phải thì là mấy chục cây kim sắc lông mày, cùng nhất tới gần khỏe mắt cây kia nhất là tráng kiện kim hoàng sắc lông mày. Thời gian trôi qua nhanh chóng, đảo mắt Vương đạo nhất đã 3 tuổi. Mama, mama đạo nhi muốn ăn thịt. Thời khắc này Vương đạo nhất nện bước nhỏ chân ngắn chạy nhanh chóng, lập tức bổ nhào qua ôm chặt Lê Thiện Chân vô cùng đáng thương nói. Thời khắc này Vương đạo nhất dáng dấp càng là kinh động như gặp thiên nhân, cặp mắt kia sớm đã cùng người bình thường. Chỉ là cặp mắt kia tích lưu tựa như muốn chảy ra mực nước đến đồng dạng, đen nhánh minh lượng không thôi. Hai mắt giống như nho đồng dạng để cho người ta nhìn xem liền sinh lòng vui vẻ, bởi vì cái gọi là tướng tùy tâm sinh, Vương đạo nhất thở nhỏ liền sinh cực kỳ đáng yêu. Cái này khiến Vương đạo nhất tại cái này Lê An trong thôn như là một cái tiểu bá vương đồng dạng, đến chỗ nào đều có thôn dân trưởng bối cưng chiều cho hắn bánh kẹo ăn uống. Ba tuổi bốn là gà bay trứng vơ chó ngại mèo vứt bỏ niên kỷ, nhưng là cái tuổi này Vương đạo nhất không giống người đồng lứa đồng dạng, cực kỳ thông minh. Tại một buổi tối Vương Chân Vũ ôm Vương đạo nhất đọc một lần Chân Vũ Đại Đế thần chú, kết quả sáng ngày thứ hai mở mắt ra liền thấy được Chân Vũ Đại Đế hư ảnh đứng ở trong sân. Một khắc này hắn trong nháy mắt trợn mắt hốt mồm, ngây người như phong đứng tại chỗ nhìn xem cầm tới Chân Vũ Đại Đế hư ảnh thật lâu không cách nào ngôn ngữ. Hắn biết Vương đạo nhất xác thực bất phàm, nhưng là năm gần 3 tuổi Vương đạo nhất không có một tia đạo hạnh, càng là vẹn vẹn buổi tối hôm qua nghe qua một lần Chân Vũ Đại Đế thần chú, liền có thể gọi ra Chân Vũ Đại Đế hư ảnh, cái này nói ra, muốn kinh bạo đạo môn vô số tử đệ ánh mắt. Thích tịch, mau tới cùng lão gia ra chơi nha. Giờ phút này tuổi nhỏ Vương đạo nhất ngồi dưới đất, Chân Vũ Đại Đế hư ảnh cũng là cực kỳ cưng chiều Vương đạo nhất, đang dùng hai tay đệm ở trên mặt đất để Vương đạo nhất ngồi. Vương Chân Vũ giờ phút này không thể tin nuốt nuốt hai mắt, cái này sẽ không phải là trong khoảng thời gian này hắn tu hành quá mức mệt nhọc xuất hiện ảo giác đi. Không có tình cảm thần minh hư ảnh giờ phút này đang dùng hai tay đệm lên Vương đạo nhất. Đây là không có thần niệm không có tình cảm hư ảnh có thể làm ra sự tình. Đạo nhi, ngươi làm như thế nào? Thời khắc này Vương Chân Vũ kinh hãi không thôi nói. Thịch thịch, buổi tối hôm qua đọc cái kia, buổi tối hôm qua đạo nhi đi ngủ cảm giác thời điểm hãy nằm mơ, mơ tới lao ra này ra nói muốn nhìn xem ta, để cho ta đem hắn triệu hắn đi ra. Làm. Nằm mơ. Thời khắc này Vương Chân Vũ đã không để ý tới chấn kinh, liền vội vàng tiến lên xem xét Vương đạo nhất trạng thái thân thể. Cái này thần minh nhập mộng cũng không phải việc nhỏ, nam tử trưởng thành nếu là bị thần minh nhập mộng thế nhưng là thường tới hồn phách, cũng chỉ có người tu đạo hồn phách cường đại cùng người sở hữu pháp mạch mới có thể không ngại. Thế nhưng là cái này Vương đạo nhất mới 3 tuổi, cũng không từng tu hành thế nào pháp mạch càng không phải là người tu đạo, bị thần minh nhập mộng vẫn là như thế cương liệt Chân Vũ đại đế. Tựa như cảm nhận được Vương Chân Vũ tâm tư đồng dạng, cái kia trong phòng khách Chân Vũ đại đế thình lình ngẩng đầu trừng mắt Vương Chân Vũ phát ra hừ lạnh một tiếng, tựa như đang cảnh cáo lấy Vương Chân Vũ. Vương Chân Vũ giờ phút này đã triệt để chết lặng. hắn rốt cục cảm nhận được 3 năm trước đây đạo môn mới gặp vương đạo nhất thời điểm như vậy rung động, vì sao bọn hắn thẳng đến rời đi thời điểm vẫn là một bộ rung động không thôi thần sắc. Hiện tại hắn đã cảm nhận được, Vương Chân Vũ giờ phút này chính mê mang không thôi, trong lòng càng là không ngừng truy vấn chính mình. Năm đó hắn tại Long Hổ Sơn khổ tâm tu hành thời điểm, đến cùng là ai nhập mộng trợ hắn tu hành, lại vì hắn làm nền con đường phía trước càng làm cho nó đổi tên Vương Chân Vũ. Thời khắc này Chân Vũ đại đế tựa như không biết Vương Chân Vũ đồng dạng, cùng Vương đạo nhất chơi quên cả trời đất, khi thì giang hai tay ôm Vương đạo nhất, khi thì rộng mở ngượng tay sợ Vương đạo nhất đập lấy đụng, tựa như cái kia ngậm trong miệng sợ tan, nâng ở trên lòng bàn tay sợ rơi mất minh châu. Đạo nhi, về sau cũng không thể tùy tiện niệm ba buổi tối hôm qua đọc chú ngữ, không thể tự tiện. Thời khắc này Vương Chân Vũ cưỡng ép bảo trì trấn định nói, đang chuẩn bị giáo dục Vương đạo nhất đừng tự tiện triệu hoán Chân Vũ đại đế, kết quả lời vừa nói ra được phân nửa. Cái kia Chân Vũ đại đế hư ảnh đột nhiên quay đầu nổi giận đùng đùng trừng mắt Vương Chân Vũ, trong đầu càng là vang lên một thanh âm, "Vương Chân Vũ, tên này vẫn là ta vì nhữ mà lấy, ta đối với cái này mà rất là yêu thích, ngày sau ta như lại nghe nói như thế lời nói, ta nhất định phải giáo huấn ngươi một phen." Thế Vương Chân Vũ triệt để chết lặng. Hắn giờ phút này đã tuyệt vọng xoay người không còn đi xem Vương đạo nhất, hắn giờ phút này như là gần đất xa trời, đi một chấp nhận dần dần già đi lão nhân. Tấm lưng kia nhìn xem cũng là người ta đau lòng không thôi, càng là tràn ngập một cỗ tuyệt vọng khí tức. Vương Chân Vũ thời khắc này nội tâm cực kỳ không dễ chịu, đúng vậy, hắn đã ước ao ghen tị con của mình, cái này Chân Vũ đại đế là thật bất công. Không có Vương đạo nhất trước đó, còn nói tự mình là một thân ở giữa đại ngôn tử, hiện tại có Vương đạo nhất liền đối Vương Chân Vũ dựng râu trừng mắt. Thôi thôi, Vương Chân Vũ biết, tự mình hai vợ chồng chỉ có thể giáo dục Vương đạo nhất nhân gian pháp, về phần cái khác sợ là đều không tới phiên hắn hai đến giáo. Cái này đầy trời thần minh liền muốn tranh cướp giành giật cơ hội này đến giáo dục. Vương Tố đạo hữu nói cực phải. Thời khắc này Vương Chân Vũ miệng bên trong nỉ nó nói, nguyên lai hôm đó trước khi đi kiếm tiên phái trưởng môn Vương Tố liền lôi kéo Vương Chân Vũ nói một câu nói, kẻ này sợ là đầy trời thần minh đều cực kỳ cứng chịu, 6 tuổi đã là ngươi có thể tiếp nhận mức cực hạn. Nguyên lai Vương Tố nói không sai, lúc này mới 3 tuổi, thiếu chút nữa để hắn cái này lão tử đạo tâm vỡ vụn, nếu là ở bên người làm bạn cái 10 năm 20 năm, còn đến mức nào. Thời khắc này Vương Chân Vũ vừa nghĩ tới cái kia chư vị tổ sư đạo tổ mỗi ngày không định giờ hạ phàm cứng chịu, Vương Chân Vũ liền lông tơ dựng ngược. Cái này sợ không phải thật sinh cái tổ tông, chân chính đánh không được chửi không được. Vương Chân Vũ đã triệt để chết lặng, đối Vương đạo nhất chờ đợi chỉ là ngày sau tu hành có thời gian thường trở lại thăm một chút, không muốn nói chuyện gì phụ tử hưởng thụ niềm vui gia đình. Cái này làm phụ mẫu chính là như vậy, sợ hài tử thi rất lại sợ hài tử thi không khá, nhưng là hài tử nếu là thi quá tốt thi đậu thanh đại bác lớn. Vậy nhưng thật sự là quanh năm suốt tháng không nhìn thấy bóng người, coi như thế cũng chỉ có thể âm thầm tự an ủi mình, về sau con của hắn là muốn thành đại sự người. Thời khắc này Vương Chân Vũ đã cảm thấy Vương đạo nhất đã muốn đạp vào cái này thoát cương ngựa hoang giống như tu đạo con đường. Hôm nay Chân Vũ đại đế một chuyện đối Vương Chân Vũ xung kích cực kỳ chi lớn. Nửa ngày qua đi liền đem những cái kia xa xôi ý nghĩ vung ra đầu, thôi, ngày sau như thế nào từ nơi sâu xa tự có thiên ý, thuận thụ đường kim là được rồi. Dù sao Vương đạo nhất là hắn sinh, lại như thế nào đến cũng không thể không nhận chính mình cái này phụ thân, dù nói thế nào chính mình cũng là hắn lao tử. 3 tuổi Vương đạo nhất chính là lòng hiếu kỳ bạo dạn thời điểm, hiển nhiên một bản 10 vạn câu hỏi vì sao sách vở đồng dạng. Thờ nhỏ liền đối với cái kia đạo giáo có cực lớn lòng hiếu kỳ, cái kia mịt mờ ảm đạm chú văn tại Vương đạo nhất trong mắt, càng lại như là 1+1=2 đồng dạng. Tại 4 tuổi thời điểm Vương Chân Vũ liền nhìn xem Vương đạo nhất cả ngày vẽ lấy phù lục, liền ngay cả cái kia Tiêu Uyên tặng cùng Vương đạo nhất bảo mệnh phù, cũng có thể vẽ ra mấy phần tương tự. Nếu không phải trong đó không có Thái Nhất đạo vận bị cùng đạo hạnh, cái này người bên ngoài thật là dễ dàng đem nó cho rằng Thái Nhất đạo phù lục. Vương đạo nhất cái kia miệng nhỏ càng là một bộ, hướng Vương Chân Vũ cùng Lê Thiện hai vợ chồng tìm không ra đầu não, không có chút nào phá nhà không có điều ngoa tập tính. Chỉ từ viện kia bên trong mỗi ngày nối liền không dứt thôn dân bái phỏng liền có thể biết được Vương đạo nhất cao minh. Một hồi tới xem một chút Vương đạo nhất ăn no chưa, một hồi tới hỏi một chút Vương đạo nhất đói bụng hay không, một hồi nhà kia có bánh kẹo đưa tới, một hồi nhà kia có đồ ăn vặt lấy tới. Vương Chân Vũ đã mệt mỏi, triệt để mama, cái này không đạt mã hiển nhiên chúng thần chi từ sao? Chương 36, chân pháp, đại đạo, đều là chút gạt người đồ vật. Người đăng, cản xẻo no thiên sư phụ tổ chức luận đạo pháp hội luôn luôn chia làm 3 cái khâu, giảng kinh, luận đạo, chúng đạo sĩ cùng một chỗ cầu phúc. Lần này luận đạo pháp hội chỉ mời Long Quốc tương đối nổi danh đạo quán quán chủ, bởi vậy hết thảy chỉ có 36 tên đạo sĩ. Giảng kinh cũng không phải là ở đây tất cả mọi người muốn đi lên giảng một lần, mà là thiền sư phủ bên này định tốt nhất đức cao vọng trọng 3 người tiến về đài cao giảng kinh, đợi 3 người kể xong, lại từ lao thiên sư hỏi thăm phải chẳng còn có người muốn lên đài, nếu không có thì trực tiếp tiến vào kế tiếp luận đạo câu. Nơi này là thiên sư phủ địa bàn, cách nói tự nhiên là do trời sư phủ lao thiên sư trước hết nhất bắt đầu Trần Huyền ngồi xếp bằng bộ đoàn, nghe được say sưa ngon lành. Những thứ này đạo môn tiền bối tuy không có chân pháp, nhưng luận đối đạo kinh lý giải đúng là mỗi người mỗi vẻ, nhất là thiền sư phủ lão thiên sư, chữ câu khiến người tỉnh ngộ, không thẹn cho đạo môn khôi thủ. Ước chừng sau 1 giờ 3 người kể xong lão thiên sư theo thường lệ hỏi đầy miệng, chư vị đồng đạo, nhưng còn có người muốn lên đài chia sẻ đối đạo tạng đạo kinh lý giải. Vũ Thông tò mò nhìn một phía, không biết vị tiền bối nào sẽ lên đài giảng kinh, kết quả là nhìn thấy ngồi ở bên cạnh Trần Huyền đứng lên. Ai không phải, sư minh, ngươi mạnh như vậy sao? Vũ Thông chừng lớn mắt hạ giọng nói một câu. Nhiều như vậy đạo môn tiền bối đều không có đi lên, ngươi một cái cùng ta cùng thế hệ vãn bối đi lên cho bọn hắn giảng kinh. Cái này nếu là giảng không tốt, đây chẳng phải là mang theo nhà mình đạo quán tại trước công chúng trước mặt ra cái đại xấu, cuối cùng biến thành toàn bộ Long Quốc đạo môn trò cười. Trần Huyền lắc đầu, không ngại. Sau đó liền tại một đám đạo môn tiền bối cùng Lao Thiên Sư ánh mắt kinh ngạc bên trong đi đến đài cao, ngồi xếp bằng. Lao Thiên Sư rất nhanh kịp phản ứng, nhìn về phía Trần Huyền ánh mắt bên trong tràn đầy ý cười, cái này hậu bối lá gan rất lớn, ai nhiều như vậy đạo môn tiền bối tề tụ, thế mà không chút nào luống cuống, quả thật không tệ. Trong lòng tán thưởng một tiếng, Lao Thiên Sư thông lệ hỏi thăm, ngươi muốn giảng cái gì trải qua? Nói như vậy, lúc này đối phương đều sẽ báo ra đạo kinh danh tự, nhưng mà lệnh Lao Thiên Sư kinh ngạc là, trước mặt thanh niên lại chậm rãi lắc đầu, sắc mặt nghiêm nghị mở miệng, bần đạo hôm nay lên đài không nói trải qua, chỉ nói pháp. Cách nói, đạo môn có cái gì pháp? Lao Thiên Sư trong lòng lộ bột một tiếng, còn chưa kịp ngăn cản, bên trái ngồi vào Lâm Úc Doanh lập tức đứng người lên mười phần cổ động mở miệng hỏi thăm, đạo trưởng muốn giảng cái gì pháp? Trần Huyền cười nói, tự nhiên là tiêu giao trường sinh chi pháp, hàng yêu trừ ma chi thuật. Lời này vừa ra, Lão Thiên Sư lập tức trừng lớn mắt, trong lòng cuồng loạn không được. Cái này hậu bối đang nói cái gì? Đạo môn từ đâu tới tiêu giao trường sinh pháp? Hàng yêu trừ ma thuật. Sư phụ hắn không có đã nói với hắn đạo môn tình huống thực tế sao? Đạo điển bên trên những cái kia tu hành đạo pháp đều là tiền nhân bịa đặt ta. Trước công chúng trước mặt nói những thứ này, nếu là có người so đo, làm không tốt liền có thể hướng hắn Thiên Sư phụ trên đầu chụp một cái tụ chúng tuyên dương phong kiến mê tín mũ. Dưới đài cao phương, còn lại người trong đạo môn giờ phút này cũng giống như nhau phản ứng, phần lớn tiền bối đều là kinh nghi bất định nhìn xem trên đài cao Trần Huyền. Vũ Thông đạo nhân càng là sắc mặt lo lắng, Vân Tiêu sư huynh đang làm cái gì a? Chu U Nhi bị ủ phạm vào sao? Ở đây đều là chút đức cao vọng trọng đạo môn tiền bối, mời đến quan sát tín đồ cũng là từng cái địa phương có danh tiếng đại nhân vật, bây giờ làm một màn này nếu là đạo môn có pháp còn dễ nói, thoải mái biểu diễn ra liền có thể. Có thể chủ yếu là đạo môn không có chân pháp a. Đợi chút nữa nếu là có người nghi vấn, hay là để Vân Tiêu sư huynh lộ hai tay, Vân Tiêu sư huynh muốn thế nào hạ đến này? Không có gì ngoài người trong đạo môn, còn lại tới nghe giảng kinh rất nhiều đạo môn tín đồ đang nghe Trần Huyền nói lời cái kia một cái chớp mắt, trong nháy mắt xôn xao. Lâm Úc Doanh hiếu kỳ hỏi một câu, "Cha, Trần đạo trưởng nói là sự thật à? Tại sao ta cảm giác rất mơ hồ dáng vẻ?" Lâm Sơn Biển cũng là không thể phỏng đoán, mặt mũi tràn đầy nghi hoặc, ta cũng không làm rõ ràng được. Theo lý mà nói trên thế giới liền không khả năng có trường sinh chi pháp, dù sao nếu quả thật nếu như mà có, Tần Thủy Hoàng năm đó liền không khả năng chết mất. Tại phía sau hai người cách đó không xa, Giang Tiên Thành hướng phía bên cạnh một tên tóc hoa dâm gầy gò lao giả nhìn thoáng qua. Vị này là hắn dùng nhiều tiền mời tới người tài ba, hào làm Vương Bán Tiên, thời gian trước làm là Hạ Cửu Lưu hoạt động mời hắn tới chính là vì bạch Trần Trần Huyền chân diện mục, để cho cái kia ngu ngốc nhi tử hào hào thanh tỉnh một chút. Vương Bán Tiên tiếp thu được ánh mắt, khẽ gật đầu nói câu, Giang Tiên sinh đừng nội. Chờ lao phu hào hào nghe một chút vị đạo trưởng này là đường gì số, lại bạch Trần hắn âm mưu. Hắn sớm mấy năm học chính là Hạ Cửu Lưu đoán mệnh phong thủy, bắt tự lấy tên, tượng thần khai quang. Khí công dưỡng sinh đều có độc lực qua, càng về sau thậm chí đảm nhiệm qua bán hàng đa cấp tổ chức đầu não, đối với tẩy não thoại thuật càng là tinh thông. Đang gạt tử lĩnh vực hắn nhưng là chuyên nghiệp, vô luận vị này đồng hành đợi chút nữa muốn buồng nghịch hoa chiêu gì, nói cái gì tẩy não lời nói hắn đều có 100% bạch trần đối phương nắm chắc. Đây là hắn làm nửa đời người thần côn lực lượng. Giang Thiên Thành hơi yên lòng, tiếp theo một cái chớp mắt chỉ thấy nhà mình nhi tử Giang Văn cùng không biết lúc nào tới chất tử Giang Minh Xuyên, xách dưới mông bồ đoàn liền hướng cách đài cao gần nhất địa phương phóng đi, sau đó yên lặng ngồi tại bồ đoàn bên trên, ngửa đầu một mặt mong đợi nhìn xem trên đài cao đạo sĩ kia nhìn bộ dáng tựa như hai con chờ đợi chủ nhân cho ăn chó con, còn kém cắm cái đuôi dùng sức dùng. Gặp một màn này, Giang Thiên Thành cái trán gân xanh cuồng loạn nhịn không được ở trong lòng giận mắng người tử. Quả thực là người tử. Cũng không biết đạo sĩ kia đến cùng cho hai người này rót cái gì mê một dược, trực tiếp điều thành chó đều. Phía bên phải khu vực, Mã An Quốc nhìn xem đã ngồi vào dưới đài cao phương Giang Văn cùng Giang Minh Xuyên hai người, nhỏ giọng hỏi một câu, "Đội trưởng, chúng ta nếu không cũng ngồi nơi đó đi." Đạo trưởng giảng đạo, tự nhiên là cách càng gần càng rõ ràng. Hắn nhưng là nhìn qua tiểu thuyết người, dẫn đầu đoạt bộ đoàn, nói không chừng còn có thể trở thành đạo trưởng quan môn đệ tử. Vệ Dũng Quân chần chờ một cái trước mắt, lập tức đồng ý, đi Mã An Quốc nói có đạo lý, cách càng gần, hắn liền càng có thể thấy rõ vị này Trần đạo trưởng đường lối. Vương Truyền Sơn ôm cánh tay nhìn xem ba người bóng lưng, liếc mắt, thảo, lão vệ gia hỏa này đầu óc thật là xấu rơi mất. Loại lời này đều tin. Mặc dù nói như thế, nhưng ra ngoài tham gia náo nhiệt tâm lý, hắn cũng xách bộ đoàn đi theo. Trên đài cao Trần Huyền tĩnh tọa bộ đoàn, cũng không để ý tới phía dưới ồn ào, ánh mắt bị hệ thống đột nhiên bắn ra tới nhắc nhở hấp dẫn. Đinh kiểm chắc đến túc chủ chuẩn bị lan truyền đạo pháp, hệ thống đem cho túc chủ nhất định tăng phúc. 1. Lần đầu truyền xuống chân pháp sẽ sinh ra thiên địa dị tượng. 2. Lần đầu đến nghe túc chủ truyền pháp người có nhỏ bé xác suất đốn ngộ. 3. Túc chủ thực lực sẽ tại truyền pháp giai đoạn tạm thời tăng lên tới trúc cơ cảnh. Nhắc nhở chợt lóe lên, Trần Huyền trong nháy mắt cảm giác được tu vi của mình tăng gọn một mảng lớn. Vạn sự sẵn sàng. Một cái ý niệm trong đầu hiện lên, Trần Huyền cũng không kéo dài, chậm rãi mở miệng. Bần đạo hôm nay truyền lại chi pháp tên là Thái Thanh Luyện Khí Chân Giải, phương pháp này giảng cứu người cùng thiên địa cộng sinh, lấy đạt cảnh giới trường sinh, chính là đạo môn hiến pháp một trong. Thái Thanh chi khí, mênh mông vô ngần. Hóa khí ngũ hành, âm dương hòa hợp. Cái gọi là luyện khí người, cần tích đan điền khí hải, nạp thiên địa linh khí, vận bản thân pháp lực. Trong sáng thanh âm vờn quanh cả tòa đại điện, rất nhanh liền đem phía dưới tiếng ồn ào âm bao trùm xuống dưới. Vương Bán Tiên híp mắt tử tế nghe lấy, không buông tha một chữ. Chỉ nghe hai câu, hắn liền phát hiện Trần Huyền trong miệng cái gọi là đạo môn luyện khí pháp, căn bản là như lọt vào trong sương mù không biết mùi vị. So với hắn năm đó lắc lư người bộ kia bán hàng đa cấp thoại thuật có thể chênh lệch nhiều, cũng không biết Giang Đại Uyết làm sao lại bị lừa, hẳn là hắn là cái tiểu năng. giống Trần Huyền loại này sẽ chỉ động mồm mép nói hư thoại lừa đảo tốt nhất mạch Trần, để hắn hiện trường lộ hai tay liền có thể hiện nguyên hình, đến lúc đó lại báo cảnh sát, lấy tụ chúng Tuyên Dương phong kiến mê tín lý do cho hắn bắt lại, Giang Thiên Thành ủy thác tự nhiên là hoàn thành. Nghĩ tới đây, Vương Ban Tiên lòng tin tràn đầy, vừa mới chuẩn bị đứng người lên cùng trên đài cao Trần Huyền đối tuyến, nhưng mà tiếp theo một cái chớp mắt hắn liền phát hiện chỗ không đúng. Chương 37, Kim Quang Chú hướng dẫn tiếp tục vì ngài phục vụ người đăng, Cản Xéo No hai Vương đạo nhất tại lúc 3 tuổi liền biểu hiện ra không tầm thường tu đạo thiên phú. Phát hiện này càng làm cho Vương Chân Vũ phảng phất phát hiện đại lục mới đồng dạng, mà lại Vương đạo nhất thở nhỏ liền không chút nào e sợ những thứ này chú văn. Bình thường hài tử nhìn một chút đã cảm thấy khô khan chú văn, Vương đạo nhất thường xuyên trầm mê ở trong đó, thậm chí có đôi khi sẽ còn suy một ra ba. Lúc đầu phái Mao Sơn Kim Quang Chú bản ý chính là hộ thân, nhưng ở Vương đạo nhất trong mắt, kim quang này chú liền biến thành kim quang lóng lánh định vị hướng dẫn, thậm chí thẳng thắn nói có kim quang này chú, ba ba mụ mụ cũng không tiếp tục sợ ta bị mất. Sự kiện này trêu đến Vương Chân Vũ Lê Thiện hai người một người, Vương Chân Vũ càng là khỏe miệng co giật không thôi, trong lòng không ngừng cho tổ sư xin lỗi, gia môn bất hạnh. Gia môn bất hạnh a. Đạo nhi, mệt mỏi ăn chút hoa quả đâu. Lúc này Lê Thiện mặt mũi hiền lành nhìn xem Vương đạo nhất, cặp mắt kia bên trong đều là nhân ái hiền lành. Không đâu, không đâu, đạo nhi còn không có học được cái kia tử sắc lao ra ra chú văn đâu. Đạo nhi đi ngủ cảm giác thời điểm mơ tới lao ra ra kia, lao ra ra kia thật hùng, hắn tại hung một đống phát ra ánh sáng người. Cái gì tử sắc lao ra ra? Lê Thiện giờ phút này không rõ ràng cho lắm, gãi đầu nghi hoặc hỏi. Vương Chân Vũ nguyên bản cao hứng bừng bừng cái hát, thưởng thụ lấy cái này về hưu niềm vui gia đình sinh hoạt, giờ phút này nghe nói lời ấy hắn, không khỏi bước chân một cái phù phiếm lảo đảo kém chút té lăn trên đất. Hắn quá rõ, hắn quá đã hiểu. Hắn hiện tại hiểu từ tam năm trước đạo môn đám tử đệ một mặt tuyệt vọng nhìn xem trong tã lót Vương đạo nhất tâm tình. Đối với một cái lâu dài người tu đạo tới nói, vẫn là Cán Châu Long Hổ Sơn tiên sư đạo tiền nhiệm trưởng môn tới nói, hắn có thể quá đã hiểu, quá đồng Vương đạo nói chuyện tử sắc ra ra, quá hiểu cái kia thân ảnh màu tím khiển trách kim sắc quang mang người. Cái này đầy trời thần minh cương triều quả nhiên là quá phận. Cũng bắt đầu tranh giành tình nhân, chắc là bởi vì Chân Vũ đại đế tùy tiện nhập mộng Vương đạo nhất để nó đem hắn gọi ra đến, dẫn đến vị này bốn ngự tử vi Bắc cực đại đế nổi giận. Tại chiếu tiếp tục như thế, Lê gia đại viện không chừng biến thành thần minh lâm sủng Vương đạo nhất chuyên dụng chỉ định địa. Vương đạo nhất giờ phút này trong lòng ngay tại tự hỏi, đến cùng muốn hay không thu một chút những thứ này thần minh tiền thuê nhà, cái này đều biến thành bọn hắn công viên trò chơi. Bất quá Vương Chân Vũ cũng chỉ cảm tưởng muốn, hắn muốn thật làm ra chuyện này, không cần tử vi đại đế động thủ, sợ là tổ sư Trương đạo lăng liền có thể để hắn hiểu được Đông Hoa vì cái gì hồng như vậy. Năm gần 3 tuổi Vương đạo nhất đã cùng cái này đẩy trời thần minh trở thành bạn vong niên. Để Vương Chân Vũ Lê Thiện hai vợ chồng mỗi ngày như lâm đại địch đồng dạng, quan hệ máu mủ đưa đến. Lê Thiện cũng có thể nhìn thấy cái này đẩy trời thần minh thân ảnh, đây càng để Lê Thiện mỗi ngày lo lắng hãi hùng, dù sao đây thật là vãng lai không bạch đinh, đảm tiếu có hồng nho. Mà tới được 4 tuổi thời điểm, hai vợ chồng càng là như lâm thâm nguyên. Bởi vì Vương đạo nhất đã không vừa lòng tại cùng một cái lao ra ra chơi, liền lên học trước ban đều không cùng tiểu bằng hữu chơi, đều là một người tại cái kia túi đầu chơi phụ lục. Chơi trở lại nhà, Lê gia đại viện liền thành anh nằm sấp quán, mở nằm sấp thể. Tuy nói thời đại mạt pháp này, đầy trời thần minh không thể hạ xuống pháp lực, nhưng là dùng phân thân làm môi giới mà hạ phàm, vẫn là không có vấn đề. Nhiều lắm là chính là không có pháp lực đạo hạnh, nhưng cái này cũng không hề ảnh hưởng Vương Chân Vũ hai vợ chồng vẻ mặt sợ hãi. Bởi vì trong viện tử này khắp nơi đều là kim quang long lánh, người bình thường là nhìn không thấy. Nhưng là hai người làm Vương đạo nhất phụ mẫu, thế nhưng là có huyết dịch làm môi giới có thể dễ như trở bàn tay thấy được. Cho nên hai người mỗi ngày nhìn xem cái này đầy trời thần minh áp lực rất lớn. Thời khắc này Vương Chân Vũ đứng ở trong góc nhỏ cầm lên tay áo xoa xoa trên trán mồ hôi lạnh, nhìn xem cái kia bị cô lập ở bên cạnh một cái cao lớn thân ảnh và nóng. Đương nhiên đó là Chân Vũ đại đế, thời khắc này Chân Vũ đại đế một mặt u buồn đứng tại nơi hẻo lánh bên cạnh một bên, cái kia không tự chủ được phát ra thần uy đều lộ ra táo bạo không thôi, đại biểu cho tâm tình không tươi đẹp lắm. Nguyên lai là trước đó Chân Vũ đại đế không dựa theo ước định đến, dựa theo ước định hẳn là nhìn Vương đạo nhất trước mơ tới ai, hoàn toàn dựa vào vận khí sau đó lại hiện thân. Nhưng là Chân Vũ đại đế không thành thật, thế là liền vụng trộm nhập mộng đi hướng dẫn Vương đạo nhất, thẳng đến bị Tử Vi đại đế phát hiện. Thế là vô luận khi còn sống chức quan về sau thần chức lớn nhỏ, chúng thân không hẹn mà cùng lựa chọn cô lập Chân Vũ đại đế. Vương Chân Vũ giờ phút này run run rẩy rẩy tiến lên dò hỏi, Chân Vũ đại đế thế nhưng là có gì phiền lòng sự tình? Thời khắc này Vương Chân Vũ nói xong một mặt vô tội nhìn xem Chân Vũ đại đế. Chân Vũ đại đế nghe vậy liền giận không chỗ phát tiết, lập tức liền hung hăng hừ lạnh một tiếng, quay đầu không tiếp tục để ý Vương Chân Vũ. Nhà này không có cách nào ngây người, đúng là không có cách nào ngây người. Nói xong Vương Chân Vũ một mặt sinh không thể luyến nhìn xem trong phòng Lê Thiện, đi lên trước ôm Lê Thiện nói ra, hai mẹ hắn, bằng không chúng ta tái tạo cái tiểu hào đi. Cái này đại hào đã tốt nghiệp, chúng ta giống như vệ tẹt phi lìp vẽ lời quảng cáo đồng dạng. Không ai có thể chân chính có được vệ tẹt phi lìp vẽ, chẳng qua là cho đời sau đảm bảo. Thời khắc này Vương Chân Vũ khắc sâu cảm nhận được loại tâm tình này, hắn cảm giác đem Vương đạo nhất sinh ra, tự mình chưa từng chính thức có được đứa bé này. Tự mình giống như càng giống cho thần minh đảm bảo đồng dạng. Cứ như vậy đi, hai tử khác cầu đều cầu không đến đâu, cái này chứng minh nhà ta hải tử có phúc khí có bản lĩnh nha. Lê Thiện giờ phút này mặt mũi tràn đầy nhu tình nhìn xem Vương Chân Vũ nói, nàng giờ phút này nội tâm tiêu ngạo không thôi, dù sao phụ mẫu lấy hải tử làm đinh. Vương đạo nhất khi còn bé liền bị cái này đẩy trời thần minh như thế tương triều, đây càng là cực kỳ khó được. Tối thiểu nhất có thể cam đoan Vương đạo nhất ngày sau thân thể khỏe mạnh, an toàn lớn lên, liền bẹn bẹn cái này 37 tôn thần minh, nó lực uy hiếp liền đầy đủ để cho người ta trong lòng run sợ. tiểu quỷ lối đi nhỏ đều muốn túi đầu, dám can đảm nhìn nhiều đều muốn hình thần câu diện, chớ nói chi là sinh lòng ác ý, cái này đầy trời thần minh mặc dù không có pháp lực đạo hạnh, nhưng là cái này uy áp cũng không phải giấy. Tiếp tục như thế cũng không phải một chuyện a. Người tổ sư này nhóm làm sao lại như thế cương chịu nói mà, đây không phải trái với nhân gian pháp tắc cả. Vương Chân Vũ nhìn xem cảm giác khó chịu nói, cái này lâu dần cũng không phải sự tình, ai. Vương Chân Vũ giờ phút này lo lắng không thôi, hắn sợ cái này đẩy trời thần minh quá mức cương chiều Vương đạo nhất, dẫn đến Vương đạo nhất ngày sau kiêu ngạo ương ngạnh, cái này mỗi ngày đều là táo một gậy cũng không đánh qua, cái này có thể được không? Tục ngữ nói tốt, côn đồng dưới đáy ra hiếu tử. Mặc dù Vương Chân Vũ đối loại này truyền thống hành vi khịt mũi coi thường, nhưng là mỗi cái làm cha hoặc nhiều hoặc ít đều có một đầu thất thất lang, Vương Chân Vũ giờ phút này nội tâm âm u nghĩ đến. Cái này thất thất lang quất vào tuổi nhỏ Vương đạo nhất trên thân, nên cỡ nào cảnh đẹp, huống chi cái này đẩy trời thần minh như thế cương chiều Vương đạo nhất, nội tâm của hắn cũng là cực kỳ không dễ chịu. Hắn liền muốn thể nghiệm một chút làm phụ thân cảm giác, để hài tử có cái mỹ hảo tuổi thơ. Cho dù là một chút cũng được, mặc dù Vương đạo nhất bây giờ hiểu chuyện không thôi, mà lại cũng cực kỳ hiếu thuận, nhưng là cũng không ảnh hưởng cho thất thất lang mở một chút ánh sáng. Vương đạo nhất chơi đang vui thời điểm, đột nhiên cảm giác phía sau lạnh lẽo, thế là nhìn lại, cái kia nho giống như mượt mà trong mắt to tràn đầy nghi hoặc. Ngẹo đầu nhìn xem Vương Chân Vũ, hắn không rõ không hiểu, vì cái gì tự mình thịch thịch Vương Chân Vũ một bộ ánh mắt hung tợn nhìn xem hắn. Bốn tuổi Vương đạo nhất căn bản nghĩ mãi mà không rõ, thế là liền giống tiểu hài tử. Tưởng lầm là Vương Chân Vũ thích tự mình đồ chơi ra ngoài hảo tâm liền muốn chia sẻ, thế là đứng lên vung tay nhỏ lớn tiếng nói, thịch thịch, ngươi có phải hay không cũng thích những thứ này lao ra ra, ta phân mấy cái cho ngươi chơi thích hơn, thịch thịch không nên tức giận. Ngay tại Vương đạo nhất nói xong câu đó, quay chung quanh tại nó bên cạnh đầy trời thần minh lập tức đều nhao nhao quay đầu nhìn xem Vương Chân Vũ. Chương 37, cách nói dị tượng, tử khí đông lai, địa dụng kim liên. Người đăng, cản xeo nó theo Trần Huyền chậm rãi mở miệng chỉ gặp dưới bộ đoàn, từng sợi kim sắc tường thủy khí tức bốc lên, cuối cùng lại đại điện trên sàn nhà kết xuất một đóa sáng kim liên hoa. Theo thứ nhất đóa kim liên hiện lên tựa như phát động cái gì quy luật đồng dạng, một đóa tiếp lấy một đóa liên hoa tại mặt đất không ngừng nở rộ, cơ hồ chỉ là chớp mắt công phu liền bày khắp đại điện. Loại này cảnh tượng kỳ dị nhìn Vương Bán Tiên trong nháy mắt mở to hai mắt nhìn, là đặc hiệu. Hắn thử nghiệm chạm đến bên cạnh kim liên, lại phát hiện nó như xương giống như khí, hoàn toàn không có thực thể, chỉ có một cố dị hương đập vào mặt. Chỉ nghe vừa nghe, Vương Bán Tiên trong nháy mắt cảm thấy mình tựa như ăn một miếng bạc hà giống như, đầu não vô cùng thanh tỉnh, liền ngay cả cho tới nay có chút đau nhức lưng eo giờ phút này đều phảng phất chuyển tốt rất nhiều. Đây là tình huống như thế nào? Vương Bán Tiên kinh hãi đứng lên, ngẩng đầu nhìn đỉnh đầu tìm một vòng lại không nhìn thấy bất luận cái gì hình chiếu thiết bị, dưới chân mặt đất cũng là bình thường tấm ván gỗ, không có bất kỳ cái gì nguồn sáng bắn ra. Đây không có khả năng a. Không có hình chiếu thiết bị làm sao có thể làm được loại này địa dung kim liên hiệu quả. Đúng vào lúc này, một mực đối mặt với bọn hắn đứng đấy đạo đồng trận chỉ hướng ngoài cửa kinh hô, đó là cái gì? Đám người nghe vậy trong nháy mắt quay người nhìn lại liền nhìn thấy đại điện bên ngoài, thiên cung phía trên tử sắc vân hà như sương như khói, dựng lên cầu nối từ cách xa chỗ kéo dài mà tới. Có đạo nhân sắc mặt đỏ lên, nhìn chằm chằm lần này dị tượng tự lẩm bẩm, địa dung kim liên, tử khí đông lai. Đạo điện bên trong có lời, đây là đạo tổ truyền đạo dị tượng. Giang Thiên Thành trên mặt thần sắc không ngừng biến hóa, trong lòng càng là kinh nghi bất định loại này dị tượng. Hoàn toàn không cách nào dùng khoa học thủ đoạn giải thích, chẳng lẽ lại Giang Văn nói đều là thật? Trên đài cách nói vị tiên là chân tiên người. Không đợi hắn kịp phản ứng, trên đài cao, Trần Huyền đã xem một quyển Thái Thanh luyện khí chân giải kể xong, quay đầu lại bắt đầu nói về phi diệp độ hư môn này ngự kiếm pháp quyết. Này thiên đạo pháp tên là phi diệp độ hư, chính là một môn ngự kiếm chi thuật, khí tụ tại đầu ngón tay, nhẹ diệp hóa thần minh, phi diệp vô ngân, chân ý trường tồn. Một ý niệm, vạn vật đều thanh. Chỉ một cái chớp mắt đại điện bên trong đám người liền nghe bên tai như có tranh một tiếng kiếm minh vang lên, ngay sau đó cổng chợt nổi lên cuồng phong lối đi nhỏ hai bên đại thụ cảnh lá bướm bè, vô số lá rụng hóa thành kiếm ảnh đỉnh trệ hư không, chỉ nhìn một mắt liền cảm giác hai mắt thật giống như bị cắt đứt đồng dạng đau nhức. Kiếm ảnh hội tụ đồng loạt, như là trường hà trào lên thẳng lên vân tiêu, chớp mắt phá vỡ đám mây tại hư không vạch ra một đầu bệnh ấn. Sau đó lại nặng hóa lá rụng lâng lâng rơi xuống. Vương Bán Tiên trừng to mắt, hơn nửa ngày tài hoan quá thần, cắn răng nhìn về phía Giang Thiên Thành, mà mẹ nó mẹ ngươi, ngươi nói với ta đây là lừa đảo. Đây con mẹ nó chỗ nào giống tên lường gạt? Rõ ràng là chân tiên a. Nguyên bản còn tưởng rằng Giang Văn là thiểu năng, kết quả hiện tại mới phát hiện Giang Thiên Thành cái này làm cha mới là mối tân tôn, đem nhầm chân tiên làm lừa đảo. Kém chút hắn liền bị đẩy lên đi cùng vị này chân tiên lão ra đối tuyến, thật là hại người rất nặng. Giang Thiên Thành này lại nơi nào có công phu cùng Vương Bán Tiên nhau nhau. Hắn một tay dắt lấy Giang lão gia tử, một tay dắt lấy nhà mình lão bà, ngay cả bộ đoàn cũng không cần liền bọn tới dưới đài cao phương Giang sang mình một bên, vương vàng ngồi dậy. Nóa Vương Bán Tiên thầm mắng một câu, cũng gấp vội vàng lấy lại, đây chính là chân tiên lão gia giảng đạo, dù là nghe không hiểu góp đến tới gần nói không chừng cũng có thể nhiều đến một điểm chỗ tốt. Nếu không phải sợ chân tiên không thích, hắn hiện tại cũng nghĩ leo đến trên đài cao quỷ gối chân tiên bên chân lắng nghe lời dạy dỗ. Lão tiên sư hô hấp dồn dập, gắt gao bắt lấy sau lưng đạo đồng đưa tới cánh tay, "Diệu chân, Diệu chân, ngươi trông thấy sao? Đạo môn có chân pháp, đạo tạng bên trên ghi lại là thật." Diệu chân đồng dạng là tâm tình kích động, nhưng rất nhanh hắn liền phát hiện một vấn đề, "Sư phụ, vừa mới Vân Tiêu sư minh giảng Thái Thanh luyện khí chân giải thời điểm, ngài nghe sao?" Lão tiên sư nghe xong đống nhiên che trái tim, sắc mặt thống khổ, "Không nghe rõ." "Bần đạo không nghe rõ a." Hắn vốn cho rằng vị này đạo môn hậu bối là mắc bệnh, còn đang suy nghĩ muốn hay không đem hắn kéo xuống, căn bản là không có chăm chú nghe đối phương nói cái gì, không ngờ rằng là thật. Kết quả hiện tại chân pháp phía trước, hắn lại không nhớ ra được một điểm. Sư phụ, bây giờ không phải là hối hận thời điểm, chúng ta mau chóng tới tử tế ngay lấy. Diệu Chân níu lại lão thiên sư cánh tay liền hướng dưới đài cao phương chen, tại mọi người ý thức được đây là một cọc đại cơ duyên lúc, cách Trần Huyền gần nhất vị trí đã bị bao vây, bọn hắn hiện tại chỉ có thể chen tại phía ngoài nhất. Đúng đúng. Lão thiên sư hoàn hồn, lập tức ngồi xuống, cẩn thận nghe đạo. Nhờ vào hành động sớm, Vệ Dũng Quân, Mã An Quốc, Vương Giai Nhạc ba người có thể nói là chiếm cứ dưới đài cao tốt nhất một khối vị trí. Vệ Dũng Quân đã mở ra điện thoại máy ghi âm, sắc mặt tưởng hồng hắn hiện tại đã hoàn toàn có thể xác định, trên đài cao vị này là chân chính đạo gia trích tiên. Mới như vậy ngự kiếm chi thuật thần hồ kỳ thần, quang chỉ nhìn bên trên một mắt hắn liền đã nhận ra ngự sử quỷ quái thế mà xuất hiện sợ hãi cảm xúc. Tựa như hơi không cẩn thận liền sẽ bị cắt thành mảnh vụn. Ẩn chứa trong đó khí tức đường hoàng chính đại, tuyệt đối không phải Long Quốc hiện hữu bất luận cái gì truyền thừa. Sớm tại trăm năm trước chính thức liền xác nhận, đạo môn chi pháp đều là bịa đặt, vì cái gì hiện tại sẽ xuất hiện loại tình huống này? Vương Truyền Sơn nhìn chòng chọc vào trên đài cao Trần Huyền, trong lòng cực kỳ không hiểu. Đang lúc hắn chuẩn bị hỏi thăm nhà mình hảo hữu có phải hay không sớm biết chút ít cái gì thời điểm, một cỗ âm phong thổi qua, thổi đến nguyên bản hướng ra ngoài mở rộng đại điện cửa điện bịch một tiếng đóng lại. Vương Truyền Sơn lông tơ đứng thẳng, một loại đại khủng bố từ lòng bàn chân sông lên đỉnh đầu hắn, trong nháy mắt quay đầu nhìn về đại điện cửa điện, hai mắt hiện lên một tia đen nhánh quỷ khí. Xuyên thấu qua đại điện cửa điện liền thấy ngoài điện trống rỗng nổi sương mù, trong sương mù trắng quỷ khí bốc lên, mười đạo quỷ ảnh lờ mờ, một cái chớp mắt chính là trăm bước, thẳng đến đại điện mà đến. Loại này trình độ kinh khủng, là đỉnh tiêm lệ quỷ. Vì sao lại có nhiều như vậy lệ quỷ xuất hiện ở đây? Vệ Dũng Quân cũng kịp phản ứng, mồ hôi lạnh trên trán phạch một cái liền xông ra. Mười đầu đỉnh tiêm lệ quỷ đẳng cấp bên trên tương đương tại 10 vị đỉnh cấp tam giai vô thường tôn giả, mà chiến lực thậm chí còn hơn, dù sao vô thường tôn giả thân là ngự quỷ người không có cách nào toàn lực vận dụng lệ quỷ năng lực, nhưng lệ quỷ bản thân lại có thể. Nếu để cho những thứ này lệ quỷ tiến vào đại điện, bọn hắn trong đại điện hơn trăm người tuyệt không một người có thể sống. Nhanh liên hệ xương tỉnh linh dị cục tổng đội trưởng tới trợ giúp. Vương Truyền Sơn vội vàng từ trong túi lấy điện thoại cầm tay ra, vừa lật đến một cái mã số. Chợt nghe cổng ầm ầm nổ vang, dọa đến trên tay hắn lắc một cái, nhịn không được lợi dụng bị nhãn hướng phía cổng nhìn lại. Ngoài cửa thiên khung đã là ô vân dày đặc, trong mây tím xanh lôi đỉnh giống như long xà lấp lóe nhảy lên. Chỉ một hơi ở giữa thu to như thùng nước chạm tiệm điện nương theo rầm 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 vang động liên tiếp rơi xuống 10 đạo. Chí cương chí dương khí tức đập vào mặt, Vương Truyền Sơn nhịn đau không được hô một tiếng, trước mắt đã là một mảnh trắng xóa, không gặp được nửa điểm cảnh tượng. Lão Vương, Vệ Dũng Quân kinh hô một tiếng, đỡ lấy mắt thấy là phải ngã sấp xuống Vương Truyền Sơn. Vương Truyền Sơn híp híp mắt, lại chậm một cái trước mắt, lúc này mới thở tới khí, khoát tay nói, ta không sao. Miễn cưỡng điều động thể nội ác quỷ lực lượng bao trùm hai mắt, lại lần nữa xuyên thấu qua cửa đi, chỉ thấy ngoài cửa nồng hậu dày đặc quỷ vụ đã tan đi, lưu lại mặt đất còn lại 10 tòa cháy đen cái hố nhỏ. Lệ quỷ không có. Vương Truyền Sơn con ngươi co rụt lại, vô ý thức nhìn về phía trên đài cao người thanh niên kia đạo nhân. Đạo nhân kia phất một cái ống tay áo, thanh phong đập vào mặt mà qua, đẩy ra cửa điện. Trong sáng đạo âm đồng thời truyền vào trong hai, đây là đạo môn bát phẩm thuật pháp, Thiên Lôi chú. Chương 38, 6 tuổi Vương đạo nhất. Người đăng, cản xéo nó hai. Đây mới thực là hố cha. Thời khắc này Vương Chân Vũ nguyên bản còn tại cái kia nghiến răng nghiến lợi ánh mắt hung tợn, theo Vương đạo nhất câu nói này qua đi. Trong nháy mắt thanh tịnh không thôi, tựa như cái kia ngu xuẩn sinh viên đồng dạng, xí ngốc. Không phải ta. Ta không nói. Ta không có. Thời khắc này Vương Chân Vũ sốt ruột bận bịu hoàng giải thích, trên trán đều là mồ hôi lạnh. Mà lấy hắn là tiền nhiệm Cán Châu Long Hổ Sơn tiên sư đạo áo bảo tím thân phận của tiên sư, cũng không dám tại cái này đẩy trời thần minh trước mặt khinh thường. Hừ. Giờ phút này một vị tính tình nóng nảy lôi bộ thần minh lúc này phát ra hừ lạnh một tiếng. Thật sự cho rằng bọn hắn là đồ chơi không thành, bọn hắn chỉ là tại Vương đạo nhất kho cửa chưa triệt để đóng kín thời điểm, mới có thể như thế hạ phàm truyền thụ Vương đạo nhất đạo pháp, chờ Vương đạo nhất đến 5 tuổi thời điểm, liền cần pháp lực mới có thể đem bọn hắn triệu hoán đi ra. Một tấc thời gian một tấc vàng, bọn hắn tại tranh đoạt từng giây truyền thụ Vương đạo nhất đạo pháp thời điểm. Cái này làm cha không lên trước hỗ trợ còn chưa tính, bây giờ càng là muốn đem bọn hắn xem như đồ chơi bỡn. Chư vị tổ sư, các ngươi tốt sinh học tập ta cái này đi tìm cái thanh tinh địa, không trở ngại các ngươi. Thời khắc này Vương Chân Vũ sắc mặt lo lắng, bước chân vội vàng hướng trong sương phòng đi đến, căn bản không dám quay đầu. Cứ như vậy cái này đẩy trời thần minh thỉnh thoảng lâm phàm truyền thụ Vương đạo nhất đạo pháp, cứ như vậy Vương đạo nhất lại qua một năm, đến 5 tuổi Vương đạo nhất. Giờ phút này đang đứng trong sân nhìn phía xa núi cao chậm rãi nói, nhận chức này thế gian như thế nào gió nổi mây phun, cuối cùng vẫn là dưới trưởng của ta chi bật. Giờ phút này béo ị Vương đạo nhất chính mặt mũi tràn đầy thâm trầm ung dung thở dài, rất có ở chỗ cao không khỏi rét vì lạnh tư vị. Ta thật không chịu nổi. Giờ khắc này ở trong nội viện mặc màu hồng tạp dề nấu cơm Vương Chân Vũ nghe được câu này, giận không chỗ phát tiết. Lúc này liền muốn bỏ xuống nồi môi ra ngoài cho Vương đạo nhất một bài học. Thời khắc này Vương Chân Vũ giận đùng đùng đi ra khỏi cửa, vén tay áo lên, lúc này liền cho Vương đạo nhất trên đầu một cái bạo lật. Nói cái gì hôn trưởng nói? Tiểu tử ngươi có phải hay không phản nghịch kỳ đến? Vương Chân Vũ nói xong liền hướng trong nội viện hô to một tiếng, thiệt mà, nhanh đi đem ta chạm tà ma người đến. Nói xong liền hung tợn nhìn chằm chằm Vương đạo nhất không cho hắn đi. Lê Thiện giờ phút này còn tưởng rằng chuyện gì xảy ra, thế là liền vội vã mang theo chạm tà ma mà tới. Vương đạo nhất thấy thế lập tức nguyên bản bị Vương Chân Vũ mang theo cổ áo miệng thân thể bắt đầu khoa tay múa chân. Cặp kia nhỏ chân ngắn giờ phút này ngay tại vùng vẫy không ngừng, một bộ lửa thiêu mông sốt ruột rời đi biểu hiện. Vương Chân Vũ không cần nghĩ ngợi, tay trái thình lình phát lực lần nữa đem Vương đạo nhất xách cao hơn. Từ khi Vương Đạo Nhất đến 5 tuổi thời điểm, hai vợ chồng rốt cục nhẹ nhàng thở ra. Thế là Vương Chân Vũ cái này thượng đẳng pháp bảo rốt cục có thả ra cơ hội, Vương Chân Vũ hoàn toàn không để ý con trai mình cặp kia ngập nước trong mắt to cầu xin tha thứ. Trả ta mang chính là Vương Chân Vũ một năm trước bắt đầu chuẩn bị thất thất lang dây lưng, vẫn luôn không có cơ hội thi triển, hiện tại thật vất vả bắt được một cái cơ hội. Đương nhiên là phải thật tốt hiện ra gia đình địa vị. Ba. A. Ba. Tốt Chân Vũ. Đạo Nhi đã làm sai điều gì? Giờ phút này trong nội viện biến mất đã lâu Vương bà đã sốt ruột bận bịu hoàng tới che chở Vương Đạo Nhất. Vương bà những năm này đều tại thay Lê Thiện quản lý cô nhi viện, thế là liền cực ít xuất hiện, nhưng là vừa mới trở về liền thấy Vương Đạo Nhất bị Vương Chân Vũ cầm dây lưng quật. Mặc dù là nhẹ nhàng, nhưng là không chịu nổi Vương Đạo Nhất hí tinh đồng dạng biểu diễn, tiếng kêu kia vang tận mây xanh, càng làm cho vô số hàng xóm nhao nhao muốn tiến lên xem xét. Mãi mãi. Ô ô ô. Mãi mãi, Đạo Nhi trên thân đau, Đạo Nhi đau quá. Thời khắc này Vương Đạo Nhất rốt cuộc tìm được chủ tâm cốt, lập tức liền bắt đầu gào gáo khóc lớn lên, nước mắt kia cùng tiểu chân châu đồng dạng tí tách rơi xuống đất. Thời khắc này Vương bà nhìn xem nhi tử đánh cháu trai hình tượng, vốn là cực kỳ tức giận, hiện nay nhìn xem tự mình cháu ngoan như thế thống khổ chẳng cảnh, càng là lửa giận ngút trời, lập tức chống nạnh đối Vương Chân Vũ gầm thét lên, "Vương Chân Vũ!" Thời khắc này Vương Chân Vũ cảm giác sâu sắc đại sự không ổn, chớ nhìn hắn là Long Hổ Sơn tiên sư, nhưng là lớn hơn nữa lãnh đạo cũng phải hiếu thuận a ai nha. "Đạo Nhi, vi phụ đánh đau ngươi đi, vừa mới ba ba là đang cùng ngươi sớm luyện tập đâu, đúng không? Cái này vạn nhất ngày sau ra ngoài sông sáo nếu như bị người xấu tra tấn cũng không thể tùy tiện cúi đầu." "Đúng, vi phụ đây là tại vì ngươi ma luyện đâu, ngươi hẳn là tạ ơn ba ba, biết không? Đánh vào thân ngươi, đau tại tâm ta a Đạo Nhi." Vương Chân Vũ cũng không phải tỉnh du chủ, lúc này bắt đầu tình cảm giạt rào diễn thuyết. Vương bà nhìn xem bức họa này mặt làm sao lại không hiểu rõ, dù sao mình nhi tử thế nhưng là nàng nuôi lớn, cháu của mình từ nhỏ như thế đáng thương, làm sao lại gạt người. Lúc này liền níu lấy Vương Chân Vũ lỗ thai trở lại nhà ngói bên trong chuẩn bị nói vài câu. "Xong, mẹ, trong phòng bếp cơm, ôi, hỏng ta đồ ăn." Thời khắc này Vương Chân Vũ linh cơ khẽ động nói. Vương Chân Vũ ba bước cũng hai bước trở lại phòng bếp, lần này là thật xấu thức ăn, lúc đầu muốn chỉ là bị Vương bà nói vài câu. Hiện tại tốt tối nay gia đình của hắn địa vị cũng còn không có sát vách Hoàng Khiếu Thiên địa vị cao. "Cái gì? Ngươi nói Hoàng Khiếu Thiên là ai?" "Nha, là sát vách nhà hàng xóm bên trong một đầu đại hoàng cậu thôi." Thế là tại Vương bà trở về ngày đầu tiên, trong viện liền bắt đầu náo nhiệt lên, càng náo nhiệt khẳng định là Vương Chân Vũ xin lỗi âm thanh một mực không ngừng. Thế là bữa cơm này tiện tiện làm qua loa, bởi vì món chính thạch mạ đã ra cá, đã nấu triệt để mục nát, còn kém đem DNA tế bào đều nấu ra cái chủng loại kia. "Cái gì? Đạo Nhi, 6 tuổi muốn đi đạo quán?" Vừa biết được việc này, Lê bà giờ phút này càng là khiếp sợ không thôi. Lập tức Vương Chân Vũ vợ chồng liền đem liên quan tới Vương Đạo Nhất sự tình chậm rãi nói ra, bao gồm mấy năm trước cái kia đẩy trời thần minh hạ phàm truyền thụ đạo pháp sự tình. Tại hoàn toàn yên tĩnh qua đi, Vương bà chậm rãi nói ra, "Ai, đây đều là mệnh. Lúc trước cái kia Hà đạo trưởng liệu mình tương trợ, nhường đường mà kế thừa nó y bắt cũng là xứng đáng người ta. Nếu không phải Hà đạo trưởng, chúng ta đều phải chết." Nhưng nhìn cái này đáng yêu không thôi Vương Đạo Nhất, Vương bà giờ phút này cũng là lòng như dao cắt. Cỡ nào đáng yêu một đứa bé, 6 tuổi liền muốn tiến vào đạo quán khổ tu, cũng không biết nơi đó ăn ngon không tốt, ở có được hay không. "Thôi, thôi, cố mà chân quý trước mắt thời gian đi." Ba người không hẹn mà cùng nghĩ đến, tại Hoan Thanh Tiếu Ngữ Hạ Vương Đạo Nhất rốt cục nên đón nhân sinh giao nhau miệng, 6 tuổi. "Cái này, Trần Vũ, có phải hay không kiếm kia tiên phái đổi ý rồi?" Thời khắc này Lê Thiện sâu kín nói. Bởi vì đã đến Vương Đạo Nhất sinh nhật, 6 tuổi sinh nhật, đã 11 giờ rưỡi đêm, nhưng vẫn là chưa từng nhìn thấy kiếm tiên phái người tới. "Không có khả năng a. Tại sao có thể như vậy? Lúc trước cái kia Vương Tố trưởng môn thế nhưng là đã nói xong, Đạo Nhi 6 tuổi liền nhập xem tu hành, kế thừa Hà đạo hữu y bát." Thời khắc này Vương Chân Vũ cũng là vẻ mặt vô cùng nghi hoặc không hiểu, Vương Đạo Nhất đã đi ngủ ăn một đống lớn đồ vật hạnh phúc ngủ, thời khắc này bụng phình lên càng có thể yêu. Nhìn xem Lê Thiện càng thêm không bỏ, thế là liền nói ra, "Đã không đến, có phải hay không là đạo trưởng muốn đem Đạo Nhi cho chúng ta mắn đẻ lấy nha?" Thời khắc này Lê Thiện không lo được cái khác, nàng nhìn xem con của mình chỉ cảm thấy tình thương của mẹ tràn lan. Cuối cùng tại tới gần 12 giờ khuya thời điểm, Vương Chân Vũ liền nhìn thấy một chiếc xe ngựa chậm rãi đến, phía sau càng là đi theo kiếm tiên phái trưởng môn Vương Tố. Chương 38, ta rời khỏi. Giang Văn đốn ngộ. Đạo pháp khác biệt. Người đăng, cản xèo nó hai cách cửa điện, ở đây những người còn lại mặc dù không biết đã xảy ra chuyện gì, nhưng bọn hắn thế nhưng là rõ ràng nghe được ngoài cửa lôi đỉnh nổ vang âm thanh, hiện lại thấy được ngoài cửa cái kia 10 tòa cháy đen cái hố nhỏ. Cho dù là đoán cũng có thể đoán được sợ là trên đài cao vị kia đạo môn chân nhân vừa mới thi triển một loại nào đó lôi pháp thủ đoạn. Như thế thần uy, thật là khiến người hướng tới. Lần này đám người càng là bình hay, nghe được càng thêm cẩn thận, hận không thể nghiền ngẫm từng chữ một, chục chữ phân tích. Mà biết được nội tình Vương Truyền Sơn càng là kinh hãi lông tơ đứng thẳng. Cũng không từng có động tác, chỉ là thốt ra liền có thể dẫn động hơn 10 ngày lôi đem đỉnh tiêm lệ quỷ chém thành tàn bã. Trong lúc nhất thời, trong lòng của hắn đã có ước mơ, lại có cảm khái. Cái này chính là đạo môn chính pháp chi bia. Khoảng cách tiên sư phủ mấy ngàn cây số bên ngoài nam cương của cửa. Bên trong phòng tiếp khách, đại trưởng lão ngồi ở chủ vị, thon dài khô gầy ngón tay không ngừng đập cái bàn. Gõ một hồi, hắn lại dừng lại ngón tay nhìn về phía bên trái một vị cao mập nam tử, "Như thế nào, Đoàn lão quỷ nhưng có phát tới tin tức? Chuyến này có thuận lợi hay không?" Cao mập nam tử mắt nhìn điện thoại, lắc đầu nói, "Không có tin tức gì chuyển đến." Tại bên cạnh hắn, một thân lấy váy đỏ xinh đẹp nữ tử hứng hở chơi lấy móng tay, không phải là thất bại đi. Đại trưởng lão lập tức phủ định nói, không có khả năng, đoàn lão quỷ trên thân thế nhưng là mang theo 10 con đỉnh cấp lệ quỷ. Cái kia 10 con lệ quỷ chúng ta 5 cái liên thủ phí hết lớn công phu mới phong ấn lại, cho dù là phổ thông tứ giai cao thủ đối phó đều phải tốn nhiều sức lực. Tên kia Trần đạo người có thể cách không giết chết nhị giai chú sư, xem chừng cũng là tam giai đỉnh tu vi, làm sao có thể ngăn trở 10 con đỉnh tiêm lệ quỷ. Đang nói cao mập nam tử trên thân bỗng nhiên truyền đến răng rắc một tiếng vang nhỏ, hắn sắc mặt đại biến, vội vàng từ trong túi quần móc ra vật kia bày trên bàn. Nguyên bản mượt mà minh lượng ngọc bài giờ phút này đã vỡ thành 3 khối. Đoàn lão quỷ, chết rồi. Lời vừa nói ra, bên trong phòng tiếp khách trong nháy mắt yên tĩnh. Cao mập nam tử bên cạnh váy đỏ nữ tử không chút do dự đứng người lên, hướng phía ngoài cửa đi đến, ta không chơi, ta rời khỏi, các ngươi tùy ý. Nói đùa đây chính là 10 con đỉnh tiêm lệ quỷ, toàn bộ chết rồi, liền ngay cả nút trong bóng tối điều khiển đoàn lao quỷ đều không thể chạy thoát đối phương tuyệt đối che giấu thực lực, tối thiểu cũng là tứ giai cao thủ, nàng cũng không dám cùng tứ giai ngạnh bính. Chờ một chút. Đại trưởng lão trầm giọng gọi lại váy đỏ nữ tử. Váy đỏ nữ tử quay người, khuôn mặt tươi cười doanh doanh, làm sao? Đại trưởng lão là muốn cứng rắn lưu ta? Đại trưởng lão khẽ lắc đầu, cũng không phải là như thế, ta chỉ là muốn nói cho ngươi, những cái kia lệ quỷ là chúng ta 5 cái cùng một chỗ tìm đến giao cho đoàn lão quỷ, nếu là vị kia Trần đạo trưởng biết được việc này, ngươi cảm thấy hắn sẽ bỏ qua ngươi? Váy đỏ nữ tử không có vấn đề nói, hắn sẽ không biết. Đại trưởng lão nhíu mày, cho dù hắn không biết, ngươi có hay không nghĩ tới một khi đạo pháp tại Long Quốc truyền ra hậu quả, chờ đến chính thức đại quy mô nắm giữ đạo pháp, sẽ bỏ qua chúng ta những thứ này thổ hoàng đế đồng dạng siêu phàm gia tộc. Những năm này quỷ thuật sẽ cũng không có bất làm để chính thức chán ghét sự tình, ngươi cho rằng ngươi lần này né, về sau liền có thể chạy trốn được? Váy đỏ nữ tử sắc mặt âm trầm, cuối cùng thở dài một tiếng, ngươi muốn làm gì? Lần này kế hoạch thất bại, đạo pháp tất nhiên đã truyền xuống. Chúng ta ngoại trừ ngồi chờ chết, lại có thể thế nào? Đại trưởng lão mỏi mệt luốt luốt huyệt thái dương, cho ta đồng tông chủ thương nghị một phen. Thời gian chậm rãi qua, cái gọi là chân truyền một câu giả truyền bạn quyển sách một môn tu hành hiến pháp tăng thêm ngũ môn đạo pháp cộng lại cũng bất quá chỉ giải rác mấy ngàn dư chữ. Rất nhanh Trần Huyền liền muốn giảng nội dung kể xong, ngồi vây quanh tại dưới đài cao trong đám người, phát sinh dị biến. Cách Trần Huyền gần nhất Giang Văn, quanh thân phảng phất có khí lưu phun trào, cái trán càng là thấm ra mồ hôi lạnh. Trần Huyền liếc mắt nhìn hắn, trong lòng có chút kinh ngạc. Chỉ nghe một lần luyện khí pháp liền có thể mở khí hải, nhưng rất nhanh hắn liền bình thường trở lại, hệ thống nhắc nhở đã đối với hắn tiến hành giảng đạo tăng phúc, lần đầu tiên nghe hắn giảng đạo người có xác suất sinh ra đốn ngộ. Mà hắn đang giảng thái thanh luyện khí chân giải môn này đạo môn hiến pháp thời điểm, cũng chỉ có Giang Văn, Giang Minh Xuyên, Vệ Dũng Quân, Mã An Quốc cùng Vương Giai Nhạc 5 người này chăm chú nghe. Năm trong đó ra một cái ngộ hiểu, quá bình thường bất quá. Bất quá cũng có thể nhìn ra, Giang Văn tiểu tử này, thật là có điểm tu đạo thiên phú. Suy nghĩ chuyển qua, Trần Huyền Vi Vi đưa tay hướng phía dưới Giang Văn một chỉ. Bạch. Pháp lực hiện lên, một đóa mặt đất tuân ra kim hoa bị dẫn dắt không có vào Giang Văn thân thể bên trong, giúp hắn vững chắc lần đầu mở đan điền khí hải. Mới vào luyện khí kỳ, Giang Văn căn bản khống chế không nổi tự thân pháp lực khí tức, vô ý thức hướng xung quanh dũng mãnh lao tới. Chỉ một thoáng ở một bên ngắm nhìn Mã An Quốc sắc mặt đại biến, đội trưởng, ta cảm giác khống chế lệ quỷ đáng sợ. Vệ Dũng Quân sắc mặt càng thêm nghiêm túc, nhìn chòng chọc vào Giang Văn trên người hắn khống chế nhị giai ác quỷ cũng đối Giang Văn biểu hiện ra mãnh liệt kiêng kỵ. Có thể dựa theo Trần đạo trưởng truyền thừa luyện khí pháp lời nói, Giang Văn loại tình huống này nên là mới vào luyện khí cảnh, mới khai hích đang điển khí hải dấu hiệu. Vệ Dũng Quân nhịn không được tự lẩm bẩm, chỉ mới vào luyện khí cảnh, liền có thể trực tiếp nhảy qua nhất giai, có thể so với nhị giai tuần hành làm. Đạo tu một mạch càng như thế kinh khủng. Một phen cách nói kết thúc, phía dưới nói người cùng tín đồ không một người động đậy, toàn bộ đều ngửa đầu nhìn xem hắn. Trần Huyền bất đắc dĩ nhìn phía dưới Lão Thiên Sư, đứng lên nói một câu, Lão Thiên Sư, có phải hay không nên đến kế tiếp khâu rồi? Lão Thiên Sư lúc này mới như ở trong mộng mới tỉnh, đội đội vàng vàng đứng người lên, đúng đúng đúng, tiền bối nói đúng, là nên đến kế tiếp câu. Trần Huyền nghe Lão Thiên Sư xưng hô, trong lòng vừa buồn cười lại là không thể làm gì. Đến, chỉ Thiên Sư phủ một chuyến, trở về liền so sư phụ còn lớn hơn một đời. Thiên Sư không cần gọi bần đạo tiền bối, nếu bàn về bối phận, bần đạo xem như văn bối. Lão Thiên Sư nào dám lấy văn bối lễ xưng Trần Huyền? Không không không, không nên dạng này, tiền bối. Có lẽ là nhìn Trần Huyền không thích xưng hô thế này, hắn cảm giác lại gạt đầy miệng, chân nhân hôm nay chuyển pháp, liền coi như là bần đạo lão sư, là trưởng bối, không cần thiết gây sát bần đạo. Mắt thấy Trần Huyền không có cự tuyệt, hắn lúc này mới lặng lẽ nhẹ nhàng thở ra, hôm nay tâm tình khuấy động quá nhiều lần, lúc này đã đứng thẳng bất ổn không có cách nào, chỉ có thể để Diệu Chân đạo nhân đỡ lấy đứng tại Trần Huyền bên cạnh thân. Lão Thiên Sư chỉ cảm thấy giờ phút này đầu còn có chút được, thấp giọng hỏi thăm bên cạnh Diệu Chân đầy miệng, hiện tại nên đến cái gì khâu rồi? Dựa theo lệ cũ, nên luận đạo khâu, sư tôn. A, đúng đúng đúng. Lão Thiên Sư gật đầu như giã đòi, dị vãng cái này khâu đều là từ hắn đến chủ trì, để các vị đồng đạo thỏa thích luận đạo. Bất quá lần này, có phải hay không nên để vị này chân nhân chủ trì? Lão Thiên Sư lại trộm đạo sờ mắt nhìn Trần Huyền, liền nghe xong người bất đắc dĩ nói, trước kia nên như thế nào, hiện tại liền như thế nào, không cần nhìn bần đạo tới. Lão Thiên Sư lại là một trận gật đầu. Hắn ho nhẹ hai tiếng, đối phía dưới nói, đã chân nhân đều lên tiếng, cái kia mọi người liền như thường lệ. Trần Huyền trở lại hậu phương tại chỗ, tính toán bộ đoàn. Liền gặp nguyên bản ngồi tại hắn bên trái Vũ Thông sư đệ giờ phút này túi đầu như cái giống như chim cút, còn kém đem đầu vùi vào sàn nhà bên trong. Gặp tình hình này, Trần Huyền bỗng nhiên lên trêu chọc tâm tư, cố ý nói ra, Vũ Thông sư đệ đây là thế nào? sáng nay trên xe không phải nói muốn cùng bần đạo luận đạo một phen sao? Tới tới tới, hiện tại chính là thời điểm. Vũ Thông dọa đến vội vàng ngẩng đầu, hai tay bày cùng Đại Phong Sa sư minh, ngài cũng đừng bắt ta làm trò cười. Chương 39, Vương đạo nhất nhập đạo nghi thức. Người đăng, Cản Xèo Nó Hai. Phúc sinh vô lượng tiên tôn, Vương đạo hữu thế nhưng là đợi lâu. Vương Tố ngồi ở trên xe ngựa chậm rãi nói, Vương Chân Vũ thời khắc này tâm rốt cục buông xuống đi, rốt cuộc đã đến, bằng không thì chỉ dựa vào hai người bọn họ thật sự là không cách nào quản chế Vương đạo nhất, dù sao cũng là đáp ứng kiếm tiên phái. Cái này nếu là không đến truyền đi thế nhưng là hủy thiên sư đạo tín dự, về phần Vương đạo nhất, liền để hắn đi thôi. Vương Chân Vũ 3 tuổi không cho Vương đạo nhất tự mình ra ngoài làm công kiếm sữa bột tiền cũng không tệ rồi. Đạo trưởng, sát trời đã tối không bằng ở tạm một đêm, ngày mai tái khải chỉnh được chứ? Thời khắc này Vương bà vội vàng nói, nàng cực kỳ không bỏ Vương đạo nhất 6 tuổi liền vào đạo quán tu hành, cái này một tu đạo thế nhưng là thanh tâm quả dụng, sợ là bà tôn nhị người rất khó thường xuyên gặp nhau. Tại một trận từ chối qua đi, Vương Tố cũng là lựa chọn tại Lê gia ở tạm một đêm, thường đồng tái khải chỉnh. Sáng sớm hôm sau, đi thôi, đạo nhi. Vương Tố hết sức hài lòng nhìn xem Vương đạo nhất nói, Vương đạo nhất mới 6 tuổi tiện nhân tiểu quỷ lớn, nhìn xem liền cực kỳ thông minh, mà lại sáng sớm liền từ Vương Chân Vũ trong miệng biết được Vương đạo nhất bất phàm, nàng cũng là mới từ trong rung động lấy lại tinh thần, dù sao mới 6 tuổi hài đồng liền như thế khó lường, đợi tiến vào kiếm tiên phái tiến hành thao luyện, chỉ sợ là ghê gớm. Lại nói Vương đạo nhất, thế nhưng là từ nhỏ nghe ba ba mụ mụ nói kiếm tiên phái cố sự lớn lên, hắn có thể có hôm nay vẫn là toàn bộ nhờ lúc trước Hà Tú đạo trưởng liệu mình tương trợ. Ân cứu mạng không thể bảo là không lớn, lại kiếm tiên phái đều là cầm kiếm đi thiên nhai tác phong, chưa trưởng thành Vương đạo nhất, càng là đối với cái này tiêu sái tác phong hướng tới không thôi. Đi, đi. Đạo nhi, tu đạo đi lạc. Vương đạo nhất hưng phấn khoa tay múa chân vui sướng la lớn. Thời khắc này Lê Thiện sớm đã hai mắt đẫm lệ, Vương bà cũng không tốt gì một bộ cực kỳ thương tâm khó chịu thân sắc. Chỉ có Vương Chân Vũ mặt mũi tràn đầy đều là đưa tiễn một cái tổ tông may mắn vui vẻ, mặt kia bên trên lông mày giờ phút này đều tại khiêu vũ lúc lên lúc xuống vui vẻ không thôi, cười không ngậm mồm vào được. Cứ như vậy Vương đạo nhất bước vào tu đạo chi trình, một đường theo Vương Tố chậm rãi ngồi xe ngựa trở lại kiếm tiên phái. Một đường quanh đi quẩn lại đi tới cái này từ xưa đến nay binh gia vùng giao tranh. Tương Dương. Đây là một tòa cực kỳ giàu có lịch sử nội tình thành thị, hai người ngựa xe vất vả hao tốn mấy ngày thời gian mới đi đến được Tương Dương. Lúc trước xe ngựa kia cũng bất quá là Quỳnh Châu địa khu môn phái tạm mượn cùng Vương Tố, bây giờ sư đồ hai người nắm tay đi tại trong tòa cổ thành này. Tương Dương hiền núi, đây mới là kiếm tiên phái tổ địa, truyền thuyết Tam Thanh Bốn Ngự bên trong Tam Thanh Linh Bảo Thiên Tôn chính là giáng sinh tại Tương Dương hiền núi. Ở đây rèn đúc chu tà kiếm các loại tiên kiếm, cũng sáng lập kiếm tiên phái, hiện trong núi bộ ẩn tiên cốc, chính là kiếm tiên phái tổ đỉnh kiếm tiên cung tại trên mặt đất. Hai người lại hao tốn nửa ngày thời gian mới đi đến ẩn tiên cốc. Sáu tuổi Vương đạo nhất miệng há hốc nhìn xem trước mặt tòa này màu sắc cổ xưa thơm ngát cổ nhà lầu. Trong lúc nhất thời rung động không thôi, Quỳnh Châu địa khu kiến trúc bình thường thấp bé dù sao kinh tế không tốt, nhưng là cái này Tương Dương cũng không đồng dạng, cái này Tương Dương từ xưa chính là màu mỡ chi địa, liền ngay cả kiếm tiên phái tòa này tổ đỉnh đều như thế bất phàm. Cái này cổ nhà lầu bên cạnh đương nhiên đó là kiếm tiên phái đạo quan, một tòa tràn ngập lịch sử nội tình đạo quan, nhìn xem cũng là người ta tâm thần vung lòng vô số đạo sai vật đệ hướng tới thánh địa. Đi thôi, đạo nhi. Vương Tố chậm rãi lôi kéo Vương đạo nhất tay, đi tới đạo quán cổng. Chỉ gặp đạo quán đứng ở cửa 8 tên đệ tử, cùng 3 tên trưởng lão, đây là cả môn phái nội tình đệ tử, bây giờ Vương đạo nhất chính là cái này lớn như vậy kiếm tiên phái vị thứ 13 truyền thừa. Đạo nhi hôm nay mệt chết tới đi. Đi nghỉ trước một ngày, ngày mai lành nghề thu đầu nghi thức nói xong Vương Tố quay đầu liền để một người đệ tử khác cho Vương đạo nhất thu thập an bài người gác cổng vào ở kiếm tiên này, phái lịch đại đều là nhân khẩu mỏng manh môn phái, bây giờ vừa thu một đệ tử lớn mạnh môn phái, Vương Tố vị này trưởng môn giờ phút này tâm tình cũng là vô cùng tốt. Đợi ngày mai tổ chức sư đầu nghi thức qua đi Vương đạo nhất chính là ván đã đóng thuyền kiếm tiên phái người. Đạo không kinh truyền, pháp không bán đổ bán tháo, kiếm tiên phái có thể sừng sững tại đạo giáo cái này trong dòng sông lịch sử, thậm chí hiện tại vẫn là có cực lớn quyền nói chuyện. Cái này không một không còn nói rõ kiếm tiên phái bất phàm, Vương đạo nhất giờ phút này hưng phấn không thôi, cái này nhưng so sánh trong nhà tốt hơn nhiều, tuổi nhỏ hài tử đầy trong đầu đều là cảm giác hưng phấn. Mà Vương Tố từ lâu để môn phái đệ tử trưởng lao chuẩn bị, ngày mai các đại môn phái đều là sẽ nườm nượp mà tới, quan sát kiếm tiên này phái thu đầu nghi thức. Dù sao kiếm tiên này phái xưa nay thần bí không thôi, đây là lần thứ nhất công khai tổ chức thu đầu nghi thức, hơn nữa còn là năm đó gây nên đạo môn hành động Vương đạo nhất. Vương đạo nhất từ khi ra đời liền bị vô số hai mắt quang nhìn chằm chằm, sinh ra bất phàm như thế thiên mệnh người, liền xem như Phật môn cũng có giao hảo chi ý, thế nhân cũng chưa từng quên. Vương đạo nhất thế nhưng là nương theo lấy quỷ thần thuốc thiết mà đến, vẹn vẹn là lúc mới sinh ra liền để ba đại môn phái trưởng môn đại động chắc trở chém một vị quỷ thần, hiện tại càng là ghê gớm. Sáng sớm hôm sau kiếm tiên phái đạo quán cổng rộn rộn ràng ràng, náo nhiệt không thôi, khắp nơi đều là đạo môn tử đệ, không có chỗ nào mà không phải là đến tham quan Vương đạo nhất nhập đạo nghi thức. Càng là tới chứng kiến kiếm tiên này phái truyền thừa thu đầu nghi thức. Thu đầu nghi thức thế nhưng là đến tại giữa trưa buổi trưa mới có thể cử hành, cho nên hiện tại mọi người đều là đang thảo luận, hôm nay đến cùng sẽ có môn phái nào đến. Phải chăng có thể giống lúc trước Vương đạo nhất khánh sinh yến đồng dạng hoành động, đám người nhao nhao thảo luận châu đầu ghé thai. Theo thời gian trôi qua thời gian chậm rãi đi tới 11 giờ, giờ phút này các đại môn phái đều là nghiêm túc mà đối đãi. Đạo giáo các đại môn phái đại bộ phận đều tới đông đủ, dù sao kiếm tiên phái thế nhưng là một năm trước liền phát ra thiết mời, thành mời các đại môn phái tới tham gia cái này không tầm thường thu đầu nghi thức. Hiện trường đều là đạo môn đại lão, Bắc Đế phái Đặng Dương tử hôm nay càng là mang theo nó thân truyền đệ tử, Đặng Dương cùng nhau đến. Cái này Bắc Đế phái môn phái hắc luật đệ chết đạo giáo vô số phóng đãng hình hài đạo giáo tử đệ, càng là đạo giáo có tiêu. Đặng Dương cũng là lúc trước Đặng Dương tử thu vị thứ nhất đệ tử, càng là thân truyền đệ tử, nó trình độ trọng yếu không cần nói cũng biết. Chỉ xem đặt tên liền biết, đạo tổ Đặng Tử Dương, đương nhiệm trưởng môn Đặng Dương tử, mà trưởng môn thân truyền đệ tử càng là đặt tên Đặng Dương. Cũng chính là Bắc Đế phái, cái này nếu là môn phái khác sớm đã gặp đạo giáo vô số môn phái miệng bút chú phạt, dù sao cái này theo nghiêm chỉnh mà nói thế nhưng là đối đạo tổ đại bất kính. Cái này Đặng Dương vốn là một nhà nông hộ nhi tử, lúc ấy cái kia phụ thân gặp tà ma quân quanh, cái kia tà ma chính là hoàng gia tu luyện thành đạo sau rơi vào ma đạo hoàng bị tử. Mười phần tàn nhẫn đến cực điểm, lúc trước người một nhà này tựa như cái kia hoàng bị tử công viên trò chơi đồng dạng, nguyên bản hòa thuận một nhà ba người thường xuyên bị cái này hoàng bị tử liên tiếp thân trên. Cái này tà ma thân trên nhưng cùng thần minh thân trên khác biệt, cái này hoàng bị tử thân trên thế nhưng là giảm thọ mệnh, hút tinh huyết, cực kỳ ác độc. Một lần liền đủ để cho dân chúng tầm thường giảm thọ một năm, cái này hoàng bị tử thế nhưng là quấn lấy cái này một nhà ba người dài đến thời gian một năm, tại một năm này thời gian bên trong việc gác bất tận. Cuối cùng là nó cha trước hết nhất ngã xuống đất, nguyên bản trung niên to con nam tử, bị cái này hoàng bị tử liên tiếp thân trên. Cho đến chết đi thời điểm khuôn mặt sớm đã khô cạn giống như là cái kia trong sa mạc nhánh cây đồng dạng, mà nó mẫu nguyên bản cũng chính là tốt đẹp niên kỷ, nhưng cuối cùng chết đi thời điểm, trên mặt mang hai hàng thanh lệ mỹ dung cũng là mục nát thậm chí hư thối. Cái này hoàng bì tử mười phần thông minh, chỉ thân trên hút nó tinh khí gây nó thọ nguyên, một khi hấp thụ xong liền lui thân trốn đi. Nếu không phải lúc trước Đặng Dương tử đi ngang qua sợ là cái này hài đồng cũng sống không được bao lâu, lúc trước việc này thế nhưng là chọc giận Đặng Dương tử tên này Bắc Đế phái trưởng môn, cho tới bây giờ cái kia hoàng bì tử còn bị tạm giam tại Bắc Đế trong phái, cả ngày bị nghiệp hỏa đốt cháy. Đặng Dương năm gần 8 tuổi, liền biểu hiện cực kỳ thành thục, một mặt vẻ kiên nghị vô luận chung quanh tiếng nghị luận cỡ nào náo nhiệt, hắn đều bất vi sở động. Mỗi khi trong chàng có đạo giáo đại phái ra trận lúc tiểu gì cũng sẽ hét lên kinh ngạc, nhưng là Đặng Dương đối với cái này hoàn toàn thờ ơ, miệng bên trong một mực nhỉ non Bắc Đế phái chú văn, đây là một vị đi đến cái nào tu hành đến đâu người. Mười phần cố gắng khắc khổ. Chương 39, Giang Văn Khảo Hạch Kỳ, người với người chênh lệch. Người đăng, cản xẹo nó hai nhìn xem Vũ Thông sư đệ sợ sắp khóc ra Trần Huyền cũng không còn hù dọa hắn, lại đua xuống dưới ra hỏa này ban đêm sợ là phải làm ác mộng. Đạo trưởng, đạo trưởng, ta thành, ta tu thành. Ha ha ha. Nơi xa, Giang Văn đã từ đột phá trạng thái tỉnh lại, các cặp cười quái dị giang hai tay ra hướng về phía hắn bắt tới. Mắt thấy là phải ôm lấy Trần Huyền đưa tay một tay lấy nó đẩy ra, tỉnh táo. Giang Văn sắc mặt đỏ lên, đứng tại chỗ hồi lâu mới ngăn chặn kích động trong lòng. Trần Huyền ngữ trọng tâm trường dặn dò, bất quá mới vào luyện khí, còn cần hảo hảo vững chắc. Thái Thanh luyện khí chân giải đi là công chính đường đi, càng về sau tu hành tốc độ sẽ càng chậm, phải tránh táo bạo. Giang Văn nghe vậy sờ lên trên đầu tóc đỏ, đội vàng thu hồi đắc ý tiểu dung, ta hiểu được đạo trưởng. Nói, hắn lại vụng trộm mắt nhìn Trần Huyền, thấp giọng hỏi, đạo trưởng, cái kia, ta cũng coi như học được ngài căn bản pháp môn, ta cũng coi là có sư đồ chi thực. Ta hiện tại có phải hay không nên gọi ngài một tiếng sư phụ? Giang Văn biết hắn cái này hoàn toàn là tại mặt dạn mày dày rút ngắn cùng đạo trưởng quan hệ, nhưng này lại như thế nào? Dù sao hắn lại không muốn mặt, cũng toàn bằng hắn không muốn mặt một mực lấy lại đạo trưởng, hiện tại mới có thể cùng đạo trưởng lẫn vào quen như vậy, hiện tại thử nghiệm gọi gọi, nói không chừng liền thành đâu. Trần Huyền lần này lần đầu tiên không có cự tuyệt, chỉ mở miệng nói câu, đừng vội gọi sư phụ, bần đạo thu đồ không chỉ phải xem tư chất, còn phải nhìn phẩm tính. Bây giờ ngươi một ngày đi vào luyện khí, tư chất xem như quá quan, về phần phẩm tính như thế nào, còn có cần nghiên cứu thêm hạch. Giang Văn nghe lời này trên mặt sững sờ, lập tức mở to hai mắt nhìn, mặt mũi tràn đầy không thể tin được. Đạo trưởng thật có ý hướng thu ta làm đồ đệ. Trần Huyền giống như cười mà không phải cười nhìn xem hắn, thế nào, ngươi không nguyện ý? Giang Văn lắc đầu liên tục, không không không, đạo trưởng ta nguyện ý, ta nguyện ý. Ngài yên tâm, vấn đề đại thiếu vòng tròn bên trong người nào không biết ta Giang Văn thành thật nhất, nghe lời nhất, phẩm tính tốt nhất, lúc đi học mỗi năm bình học sinh ba tốt, còn thường xuyên giúp đỡ nghèo khó đồng học, đỡ lão mãi mãi băng qua đường. Giang Văn bợ lạ nói một tràng quang huy sự tích, đem bộ ngực đập bang bang bang, đạo trưởng ngài yên tâm, ta nhất định sẽ thông qua ngài khảo hạch. Giang Văn hiện tại liền muốn cười to hai tiếng, nhưng nhìn xem Trần Huyền an vị ở phía trước, lại cố nén đem cố này tâm tình kích động nuốt xuống. Quét mắt bốn phía phát hiện vừa mới có không ít người nghe được hắn cùng đạo trưởng đối thoại, giờ phút này đều trơ mắt nhìn hắn, trong ánh mắt đều là hâm mộ, trong lòng càng là như ngâm mật đồng dạng, cả người đều đắc ý. Giang Minh Xuyên cùng những người còn lại tự nhiên cũng muốn làm Trần Huyền đệ tử, có thể vừa nghe đạo giải nói, hắn thu đồ phải xem tư chất cùng phẩm tính. Giang Văn nghe một lần Thái Thanh luyện khí chân giải liền nhập môn, vẫn chỉ là được cái khảo hạch danh ngạch bọn hắn. Loại này ngay cả cửa cũng không mò nổi đi lên cầu đạo giải thu đồ, sợ là sẽ chỉ đồ gây đạo trưởng chán ghét, còn không bằng không ra cái miệng này. Cũng liền tại lúc này, Lâm Sơn Dung biển lấy Lâm Úc Doanh hướng phía nơi này đi tới, trên tay còn bưng lấy một cái đóng gói tốt hộp quà. Đạo trưởng, hôm nay đến nghe đạo giải cách nói, ta là thu hoạch rất nhiều. Tiểu tiểu lễ mọn, mong rằng đạo trưởng nhận lấy. Trần Huyền vốn muốn cự tuyệt, để hắn quy ra thành tiền mặt quên cho cần người. Lâm Sơn biển tựa như nhìn ra hắn muốn nói cái gì, cười tủm tỉm nói, đạo trưởng tại trên xe liền khuyên bảo ta muốn bao nhiêu làm việc thiện sự tình, ta đã sắp xếp người góp 1000 vạn xem như quỹ từ thiện, đồng thời số tiền kia đều có người chuyên nhìn xem, bảo đảm có thể đưa đến có cần trong tay người. Lễ vật này là đặc biệt vì đạo trưởng mua, còn xin đạo trưởng không muốn chối từ. Đối phương đều nói như vậy, Trần Huyền cũng không còn cự tuyệt, các loại trở về Huyền Thành Quan liền đem thứ này cho Vân Châu sư đệ, để hắn dùng để phụ cấp Huyền Thành Quan thường ngày chi tiêu tốt. Giang Văn sớm tại Lâm Sơn biển ôm cái này hộp quà thời điểm liền đã ý thức được không ổn, tranh thủ thời gian chạy tới Giang Thiên Thành bên người, có chút lo lắng nói: "Cha, trước khi đến ta để ngài giúp ta mua cái kia quyển Bình Triều Phi Thăng đồ quyển đâu?" Giang Thiên Thành một mặt xấu hổ: "Ta không có mua." Trước khi đến hắn coi là Giang Văn trong miệng đạo trưởng chính là cái lừa gạt, tự nhiên cũng sẽ không tốn tâm tư đi mua lễ vật gì, không ngờ rằng như thế không hợp thói thường sự tình lại là thật. Giang Văn liên tục dậm chân: "Lão ba, ngươi đây không phải hố con trai của ngươi sao? Hắn đều nói qua, đạo trưởng đối với hắn có ân cứu mạng, hiện tại lại có ý định hướng thu hắn làm đồ đệ, đây là bao lớn cơ duyên. Kết quả người khác chỉ nghe cái đạo đồ cầm lễ vật ra đưa tặng, tương phản bọn hắn lại một điểm biểu thị đều không có, cái này nhiều không hợp lý. Vạn nhất trêu đến đạo trưởng không thích làm sao bây giờ?" Giang lão gia tử một chút liền nắm chặt Giang Thiên Thành lỗ tai, một gương mặt mo tràn đầy lửa giận: "Giang Thiên Thành, ngươi cái đồ không có mắt, hiện tại liền đi chuẩn bị cho ta. Đừng cho ta cháu ngoan tiên duyên bại đi." Giang Thiên Thành liền hô đau nhức, nhưng lại không dám phản kháng, chỉ có thể ở trong lòng âm thầm kêu khổ: "Lúc trước không phải lão nhân gia ngài kêu hung nhất sao? Nói người Trần đạo trưởng là lừa đạo, này lại làm sao chỉ trách trên đầu của hắn tới?" Trần Bán Tiên ở bên cạnh ú bổ đầy miệng: "Giang tiên sinh, mặc dù hôm nay nhiệm vụ không hoàn thành, nhưng tiền đặt cọc ta là không lùi. Dù sao việc này không thể trách ta, chỉ đổ thừa chính ngài mắt mù. Đạo trưởng, ngài truyền thụ cho đạo pháp, chúng ta phải chăng có thể chuyển cho những người khác?" Vệ Dũng Quân đi đến Trần Huyền bên cạnh, cẩn thận từng ly từng tí hỏi một câu. Đây là vấn đề hắn quan tâm nhất, nếu như có thể mà nói, cái kia Long Quốc chính thức siêu phàm lực lượng, tất nhiên sẽ lớn mạnh mấy lần, thậm chí mấy chục lần. Tự nhiên là có thể. Trần Huyền không chút do dự đồng ý, vậy nhưng quá tốt rồi. Vệ Dũng Quân mặt mũi tràn đầy kích động, nghiêm túc hướng phía Trần Huyền chào một cái: "Ta trước thay Long Quốc chính thức cảm ơn Trần đạo trưởng." Truyền pháp Dương nói: "Vốn là bần đạo việc cần phải làm, cư sĩ không cần khách khí như thế. Huống chi những pháp môn này cũng không thể coi là cái gì hiếm lạ đồ vật." Trần Huyền cũng vui vẻ phải xem đến Long Quốc chính thức nắm giữ đạo môn thuật pháp. Cứ như vậy, Long Quốc bên trong bộ phát sự kiện linh dị sẽ càng sắp bị hơn ngăn chặn, cuối cùng được lợi vẫn là bất tính. Vệ Dũng Quân nghe, trong lòng không khỏi cảm khái một tiếng: trước đây Long Quốc hỏi thăm còn lại siêu phàm thế lực yêu cầu siêu phàm chuyển thừa lúc, cái nào một nhà không phải của mình quý, muốn phần công pháp cùng muốn mạng bọn họ đồng dạng. Nhìn xem người Trần đạo trưởng, lòng dạ rộng bao nhiêu rộng. Chính thống tu hành pháp nói truyền liền truyền hoàn toàn không tàng tư. Trần đạo trưởng, ta còn có cái vấn đề. Vì sao rõ ràng là công pháp giống nhau, ta đến bây giờ đều không có thăm dò nên như thế nào nhập môn, mà bị kia Mã An Quốc chỉ Giang Văn nói, trực tiếp đã đột phá. Trần Huyền lắc đầu bật cười: "Ngựa cư sĩ, lúc đi học đồng dạng lão sư, đồng dạng chương trình học, có người thi Bắc Đại, có người thi Khoai Lang. Ngươi nói là bởi vì cái gì? Rõ ràng là rất đơn giản đạo lý, làm sao đặt ở trên việc tu luyện liền không hiểu được?" Mã An Quốc một điểm tức thông, lúng túng đồng thời không khỏi cảm khái: có đôi khi người với người chênh lệch, thật so với người cùng chó còn lớn hơn. Lại giải đáp mọi người tại đây đối với đạo pháp bên trên nghi hoặc, Trần Huyền việc cần phải làm đã làm xong, cũng không đợi pháp hội kết thúc, liền để Giang Văn lái xe dẫn hắn trở về khách sạn. Nhiệm vụ chính tuyến đã hoàn thành, hệ thống ban thưởng đã phái phát, hắn đã có chút không kịp chờ đợi muốn nhận lấy. Chương 40, cung đình nói tổ, Linh Bảo Thiên Tôn đến. Người đăng, Cản Sẹo Nọ. Thời khắc này kiếm tiên phái trong đạo quan đều là các đại môn phái, thậm chí liên hạ cửu lưu môn phái đều tham dự vào, trong đó còn có mấy cái Phật môn tử đệ, kiếm tiên này phái hôm nay thế nhưng là xuất tận danh tiếng. Thần Tiêu phái, phái Mao Sơn, Thanh Vi phái, Bắc Đế phái, Tịnh Minh đạo, Thiên Sư đạo, phái Toàn Chân, Long môn phái, Linh Bảo phái, phái Lao Sơn. Đạo giáo các đại môn phái đều là đến đây. Theo lý mà nói bình thường lão cửu cửa là không có tư cách tham gia đạo giáo như thế thịnh đại nghi thức, nhưng là hết lần này tới lần khác kiếm tiên này phái kiếm tẩu thiên phong, một năm trước bởi vì cũng cho lão cửu cửa gửi đi thiết mời, kết quả là cái này lão cửu cửa cũng là khó được tụ tập một đường. Mà lại cái này Phật giáo cũng là cực kỳ nệ tình, Phật giáo không ít môn phái đều là phái tới đến đây tham dự, mặc dù không phải phương trượng tự mình đến, nhưng cũng là cực kỳ khó được. Buổi trưa, đến. Theo kiếm tiên phái trưởng lão ra lệnh một tiếng, nguyên bản còn ầm ĩ đạo quan bên trong lập tức hoàn toàn yên tĩnh. Khai đàn làm phép. Xin chỉ thị tổ sư. Kiếm tiên phái trưởng môn dẫn đầu cao giọng nói. Thời khắc này Vương Tố mặc một thân bạch bào, cực kỳ phiêu giật vẫn một bộ cao nhân đắc đạo dáng vẻ, lập tức liền đại mã kim đao nhảy lên cái kia từ ba bàn lớn dựng lên pháp đàn bên dưới, lúc này vung tay áo chạy cao giọng nói ra: "Ngụy Nguy tổ đỉnh, hiển hách linh quang, đệ tử kiếm tiên phái đời thứ 19 đương nhiệm trưởng môn Vương Tố, nay cùng Thương Dương hiện núi tổ đỉnh, hiển tâm thiết đàn, kính hiện lên trà thơm hoa quả tươi, tuần lễ liên tục. Hỗn độn sơ khai đạo khí rõ, kiếm tiên một mạch phun kỳ quang, tổ sư tại thượng thần uy hiển, đệ tử thành kính cầu linh trương. Ngọc Thanh Nguyên thủy khải hùng nông, linh bảo diễn giáo hóa vô tận, đạo đức chân quân truyền diệu pháp, kiếm trạng tà ma chấn hư không. Nay lâm đàn trận tâm thành hoảng sợ, cung thỉnh tổ sư hàng phát đàn, nguyện ban thưởng linh quang thêm phù hộ, phi kiếm khoe bay phun phong mang. Đệ tử dập đầu cầu đất thượng, mọi việc trôi chạy không lạc hướng, cấp cấp như luật lệ. Nhìn tổ sư phù hộ, ban thưởng thần dụ, chỉ dẫn đệ tử con đường tu hành, lệ kiếm tiên một mạch đạo pháp hưng thịnh, bảo hộ thương sinh." Theo Vương Tố đọc diễn cảm dưới, kiếm địa tiên phái chân trời chậm rãi lại kim quang tiến đến, mọi người ở đây đều là có đạo hạnh người, thấy cảnh này cũng là biết Vương Tố nhọc lòng, đệ tử tầm thường dẫn vào cửa, liền tự mình tu luyện, chỉ có chân truyền đệ tử mới có tổng bên trong trưởng lao tấu lên trên tìm kiếm pháp mạch. Nhưng là cái này Vương đạo nhất bất quá vừa nhập đạo, liền để Vương Tố như thế đại động chắc trở, tại tổ đỉnh, từ nàng cái này kiếm tiên phái trưởng môn tự thân vì nó khai đàn làm phép, càng là không giống với tông môn tầm thường trưởng lão là cầu đến môn phái thần tướng thôi. Mà Vương Tố bây giờ khai đàn phương pháp này, đây cũng không phải là vẹn vẹn để tổ sư mở nó pháp mạch, mà là muốn để tổ sư truyền thụ đạo pháp, thậm chí tự mình giáng lâm mở nó pháp mạch. Kiếm Tiên phái đời thứ 19 trưởng môn cung thỉnh nói tổ đến. Cái này, trên trận vô số người nhao nhao hai mặt nhìn nhau, càng là khó mà che giấu trên mặt chấn kinh chi sắc, bọn hắn cũng đều trải qua mở pháp mạch phát đàn, nhưng là giống bây giờ lòng trọng như vậy còn là lần đầu tiên đạo. Tu đạo giảng cứu thiên phú, mà mở pháp mạch thì là từ ngoại môn đệ tử bước vào nội môn đệ tử một bước dài. Cái này pháp mạch vừa mở ra chính là có pháp lực, nếu không mặc cho ngươi như thế nào tu hành tổ sư không chịu ngươi cũng không có chút nào pháp lực, cho nên bên này là ngoại môn tu nhục thân, nội môn tu tinh khí nguyên nhân. Vẹn vẹn là khai thông pháp mạch con đường này, liền phá hỏng vô số tự xưng đạo môn tiên kiêu chi tử con đường, đây chính là cần tổ sư gật đầu, lịch đại tổ sư chỉ cần gật đầu, chính là đồng ý vị này đệ tử về sau lấy môn phái thân phận lịch luyện thi triển thuật pháp. Nhưng bây giờ cái này Vương Tố cũng không phải xin chỉ thị tổ sư, mà là trực tiếp xin chỉ thị tổ. Kiếm Tiên này phái đạo tổ là ai? Kiếm Tiên này phái đạo tổ thế nhưng là có lai lịch lớn, địa vị lớn đến để trong tràng đạo giáo vô số tử đệ sắc mặt rung động không thôi. Kiếm Tiên phái đạo tổ đương nhiên đó là Tam Thanh Bốn Ngự bên trong Tam Thanh, Linh Bảo Thiên Tôn. Hôm nay Vương Tố khai đàn làm phép mời tới chính là Linh Bảo Thiên Tôn. Chỉ gặp nguyên bản từ phương nam chậm rãi tới kim quang đột nhiên dừng lại, lập tức thật giống như bị vùng đánh đồng dạng lập tức tiêu tán vô tung vô ảnh. Nương theo mà đến chính là nhất đại đoàn nồng đậm tử khí đông lai, từ đông phương chậm rãi đến, cái này đương nhiên đó là Tam Thanh thủ pháp. Đây càng là rung động trên trận vô số đạo sai bậc đệ. Thật đến rồi. Đạo này tổ lúc nào tốt như vậy mời? Không phải là đạo tổ là môn phái nội tình không dễ dàng hiện lộ sao, nhưng mà này còn là đại danh đỉnh đỉnh Tam Thanh. Cung Thỉnh nói tổ Linh Bảo Thiên Tôn đến. Thời khắc này Vương Tố nội tâm cũng là lặng yên thở dài một hơi, dù sao đây là đạo tổ, nàng cũng không có 10 phần 5 chắc có thể mời đến. Đạo nhi, thượng đàn. Vương Tố quay đầu đối Vương Đạo Nhất vội vàng nói. Thời khắc này mọi người mới nhao nhao nhìn thấy Vương Đạo Nhất, chỉ gặp Vương Đạo Nhất mặc một thân đạo bào màu trắng, ống tay áo bên trên đương nhiên đó là Kiếm Tiên phái huy trường, một thanh đạo kiếm, tử sắc đạo kiếm. Đại biểu thân phận của chân truyền đệ tử, Kiếm Tiên này phái chính là dùng này đến biểu tượng đệ tử. Ngoại môn đệ tử là lục sắc đạo kiếm, nội môn đệ tử thì là màu đỏ đạo kiếm, mà tử sắc đạo kiếm chính là chân truyền đệ tử, màu trắng đạo kiếm chính là trưởng lão, về phần kim sắc đạo kiếm chính là trưởng giáo. Cái này vừa vào đạo chính là chân truyền đệ tử, phát hiện này càng làm cho vô số đạo cửa đệ tử sinh lòng không ngừng hâm mộ. Mà giờ khắc này Vương Đạo Nhất càng làm cho vô số lần thứ nhất nhìn thấy hắn người trợn mắt hốt hồn. Bởi vì nguyên bản đã bị cái kia lục hợp trận áp chế xuống trọng đồng, cùng đạo gia kim nhãn đã lặng yên lộ ra. Trên trán phục hy xương càng là nương theo lấy niên kỷ càng thêm bất phàm, cánh tay kia bên trên trí cao đạo pháp bất giờ phút này cũng là tại chiếu sáng rạng rỡ, hai mắt ở giữa lông mày chỉ là nhìn xem cũng là người ta trong lòng run sợ. Nguyên lai mắt trái bên cạnh tử sắc lông mày giờ phút này đã càng thêm trắng kiện, mà mắt phải bên trên kim sắc lông mày cũng không thua kém bao nhiêu, dáng dấp cũng là cực kỳ trắng kiện. Vương Đạo Nhất giờ phút này tựa như cái kia thần minh hạ phàm đồng dạng, đang phát tán ra cực kỳ hào quang chói sáng. Đám người không biết là, giờ phút này Vương Đạo Nhất trong thần thức đầy trời thần minh chính trông mong mà đối đãi, nhao nhao muốn hiện lộ mà ra. Đây là Vương Đạo Nhất cưỡng ép chế trụ, dù sao cái này đẩy trời thần minh từ khi Vương Đạo Nhất nói 5 tuổi về sau, liền bị triệt để phong ấn tại bên trong, chỉ có thể chờ đợi Vương Đạo Nhất tu đạo có pháp lực mới có thể đem nó gọi ra. Nhưng là hiện nay cơ hội tốt như vậy, khai đàn làm phép có thể để bọn hắn ra thông khí, ra nhìn xem thế gian này cùng Vương Đạo Nhất, thần minh nhóm nhao nhao hưng phấn không thôi. Nhao nhao liền muốn hiện lộ mà ra. Vương Đạo Nhất giờ phút này cắn chặt răng rốt cuộc cái này không lấn át được cái này đẩy trời thần minh hưng phấn. Lúc này liền lấy Tử Vi đại đế cầm đầu thần minh hiện lộ mà ra, sau lưng Vương Đạo Nhất ngưng tụ thành hình. Cùng cái kia 36 tôn thần minh cũng là như thế. Hiện tượng này có thể xưng bom nguyên tử bạo tạc, rung động trên trận vô số người. Vẹn vẹn là Linh Bảo Thiên Tôn đến liền để trên trận đám người rung động không dứt, hiện tại cái này đột nhiên từ sau người xuất hiện thần minh là lai lịch gì? Hơn nữa còn không phải một tôn hai tôn, mà là 37 tôn, không ít đạo môn tử đệ càng là thấy được nó tổ sư thân ảnh, cái khác khả năng trước tiên nhận không ra, nhưng là cái này Tam Thanh bên trong bốn ngự Tử Vi Bắc Cực Đại Đế làm sao lại nhận không ra? Chơi ạ, kia là Tử Vi Đại Đế. Mau nhìn, kia là Chân Vũ Đại Đế. Kia là nhà ta tổ sư. Mọi người ở đây đều là mặt lộ vẻ vẻ kinh hãi. Trong chàng đám người cứ như vậy trợn mắt hốc mồm nhìn xem Vương Đạo Nhất, nhìn xem Vương Đạo Nhất sau lưng 36 tôn thần minh, nhìn xem Vương Đạo Nhất gánh vác lấy 36 tôn thần minh hư ảnh chậm rãi đi đến pháp đàn trước. Đám người còn không biết chính là Vương Đạo Nhất giờ phút này mắt trái thần minh còn không có hiện lộ ra, nếu là hiện lộ ra càng là có thể hù đến vô số người, ở trong đó thuộc về Phật giáo cùng lão cửu cửa đệ tử nhận rung động lớn nhất, dù sao bọn hắn có thể chỉ là nói nghe đồn đãi mà thôi, lần thứ nhất nhìn thấy lúc ấy liền kinh động như gặp thiên nhân. Dù sao đạo môn đệ tử đều là bị Vương Đạo Nhất chấn kinh qua vô số lần, sớm đã chết lặng. Giờ phút này dù là Vương Đạo Nhất đột nhiên một cái lôi pháp bổ xuống, bọn hắn cũng không thấy đến kỳ quái. Kẻ này, tưởng thật đến. Nương theo lấy một vị lão giả nỉ non, này mới khiến đám người lấy lại tinh thần, vội vàng nhìn xem trên trận chẳng cảnh.